Chương 53, tông môn đánh dấu chương 53, tông môn đánh dấu ngày này. Dương Địa Sương mù sáng sớm còn chưa tan đi tận. Màu vàng nhạt ánh mặt trời xuyên thấu qua ngàn năm cổ bách cành lá, tại trên tấm đá xanh rơi xuống ban bác quang ảnh. Bạch Dạ mới vừa tuần tra hết hàng cuối cùng tấm bia đá. Những cái kia có khắc cổ xưa tên thần thiết trên địa, đông lại giọt xương theo bia văn chảy xuống, trên mặt đất ngất mở thật nhỏ thủy tí. Hắn đang giơ tay lên phủi nhẹ trên một tấm bia đá lá rụng, phía sau liền truyền đến một đạo giản mua hô hoán. Bạch Dạ. Bạch Dạ xoay người, chỉ thấy Lưu trưởng lao chống một cây ban bác mộc trượng, chậm rãi từ tiểu viện phương hướng đi tới. Trong năm thời gian tựa hồ tại trên người hắn để lại sâu hơn vết tích. Nguyên bản liền còn lưng lưng bộc phát tố lượng, nếp nhăn trên mặt như khe rãnh giống như tung hành, ngay cả sợi tóc đều cơ hồ chẳng thao. Quanh thân khí tức cũng so với ngày xưa càng lộ vẻ yếu ớt, phảng phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tắt. Hắn đi tới Bạch Dạ trước mặt, ho khan hai tiếng, thanh âm mang theo nồng nặc vẻ bại, ngươi nhập môn đã trăm năm, ngoại trừ tuần tra rừng địa, chẳng bao giờ bước ra qua này tây nam góc nửa bước. Bạch Dạ trong mắt đạo, trưởng lão, văn bối một lòng tu luyện, tạm thời chưa có hán nghiệm. Tu luyện cần tĩnh, cũng cần động. Lưu trưởng lão lắc đầu, ánh mắt nhìn phía tông môn chủ phong phương hướng, trong mắt lóe lên một tia lâu đời. Sau ba ngày, tông môn đem tổ chức ngàn năm đạo linh phía dưới đệ tử thi đấu, thắng được người có thể lấy được tiên cổ bí cảnh danh lệch. Cái kia bí cảnh là thượng cổ di tồn, bên trong ẩn chứa tiên cổ thời kỳ linh tài cùng truyền thừa. Đối với ngươi bực này tán tu xuất thân đệ tử mà nói, là khó được cơ duyên. Tiên cổ bí cảnh. Bạch Dạ trong lòng khẽ nhúc đích, tiên cổ hai chữ để cho hắn nhớ tới Trần Tinh Cốc tiên cổ đạo địa. Một tia hiếu kỳ lặng yên ở trong lòng hiện hiện, nhưng rất nhanh liền bị đè xuống. Trường lão, văn bối tu vi gần chân thần tứ trọng, tại dự thi đệ tử bên trong sợ là khó có phần thắng, không bằng tiếp tục truyền tâm tu luyện, không thấu này náo nhiệt. Lưu trưởng lão trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Ngươi có thể chính mình biết điểm này, rất tốt. Có chút cơ duyên tuy tốt, nhưng thực lực không đủ, liền không thể mơ ước. Nhưng ta đề nghị ngươi báo danh tham gia, quan trọng là cho ngươi đi kiến thức một phen. Hắn dừng một chút, ngữ khí ôn hòa, yên tâm, chỉ cần làm hết sức mình, không cần miễn cưỡng. Bạch Dạ nghe vậy, chỉ cần gật đầu, vãn bối tuân trưởng lão chi mệnh. Sau ba ngày, tông môn thi đấu đúng hạn tới. Thi đấu sân bãi thiết lập tại tông môn phía tây Vẫn Tinh Thần Đảo. Đó là một tòa trôi nổi tại cao vạn trượng không khổng lồ đảo nhỏ, toàn thân từ màu xanh Vẫn Tinh Thần Thạch cấu thành. Đảo nhỏ tuần dài quá trăm dặm, trên đảo cổ mục che trời, ngàn năm đại thụ cảnh khô giống như là cầu long giao thoa, dây quấn quanh ở giữa điểm chế không biết tên linh hoa. Phía trên trong sân gốc, thỉnh thoảng truyền đến thú dữ gào thét, vì chỗ này thần đảo tăng thêm vài phần bao la cùng hung hiểm khí tức. Thần đảo bên ngoài quanh quần màu tím nhạt thủ hộ trận quan mang, đem trên đảo hung thú cùng ngăn cách ngoại giới, chỉ để lại dự thi đệ tử tiến vào thông đạo. Dự thi đệ tử gần ngàn người, tê tụ thần đảo phía dưới quảng trường. Bạch Dạ lẫn trong đám người, quanh thân tản ra chân thần tứ trọng khí tức, không tầm thường chút nào. Tại dự thi đệ tử bên trong, chân thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong người số lượng cũng không ít, hắn tu vi này thậm chí bị bên cạnh một gã chân thần hậu kỳ đệ tử quăng tới ánh mắt khinh thị. Cái này thi đấu, để ta làm tuyên bố quy tắc. Một gã thần tôn cảnh trưởng lao đứng lơ lửng trên không, thanh âm vang vọng quảng trường, lúc này đây thi đấu là đào thải chế định. Mỗi vị đệ tử cấp cho một viên hộ mệnh ngọc phù nội hàm phòng hộ lực lượng, như gặp nguy cơ sinh tử, bóp nát ngọc phù là được rời khỏi. Tiến vào thần đạo sau, có thể tự do chém giết, nhưng cấm họp thành đội, người vi phạm thủ tiêu tư cách. Cuối cùng sống sót ba người sẽ được tiên cổ bí cảnh danh lạch. Tiếng nói rơi, chỉ thấy tên này trưởng lao phất tay, gần nghìn miếng màu xanh nhạt ngọc phù vô căn cứ bay xuống hướng dự thi các đệ tử. Mỗi quả ngọc phù trên đều có khắc mịn phù văn, nồng nặc thần nguyên khí tức bắt đầu khởi động, hiển nhiên không phải là phàm vật. Bạch Dạ tiếp nhận ngọc phù, đầu ngón tay chuyển đến ôn nhuận xúc cảm. Hắn có chút kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, lại là thiên thần cấp ngọc phù, thật không hổ là thất giai thế lực, một hồi cuộc thi đấu trong môn phái mà thôi, gần nghìn món thiên thần cấp ngọc phù cứ như vậy thuận tay cho ra. Sau đó không lâu, một màn ánh sáng phóng lên cao, dự thi các đệ tử bị từng cái truyền tống đến thần đạo phía trên. Mới vừa bước lên thần đạo màu xanh thần thạch mặt đất, Bạch Dạ liền cảm nhận đến ba đạo mịt mở nguyên thần đạo qua. Khí tức kia hùng hồn mà uy nghiêm, hiển nhiên là tông môn cao tầng tra xét. Trong lòng hắn hơi căng, vô ý thức vận chuyển giả thiên thần diện, mặt nạ trong nháy mắt tự động kích phát ẩn nấp hiệu quả, đưa hắn chân thực tu vi cùng khí tức triệt để che đậy. Nguyên thần đạo qua lúc, chỉ cảm thấy đáp lời một gã bình thường chân thần tứ trọng tu sĩ, lập tức liền rời đi lực chú ý che trời mặt nạ quả nhiên ổn thỏa. Bạch Dạ thở phào nhẹ nhõm, không còn lưu lại, cố ý hướng phía hung thú khá nhiều cánh đông sơn cốc đi tới. Hắn không muốn bại lộ thực lực, cần mau sớm tìm được hợp lý đào thải lý do. Nửa ngày sau, tại một mảnh vải đầy dây cánh rừng bên trong, Bạch Dạ vô tình gặp được một cái tên chân thần đỉnh phong đệ tử. Đối phương mặc áo bào màu vàng nóng, là Vân Châu Lôi Gia dòng chính đệ tử. Thấy Bạch Dạ tu vi thấp, trực tiếp huy kiếm chém tới, chân thần tứ trọng cũng dám đến góp đủ số. Cút ra ngoài cho ta! Lôi kiếm mang theo lấy màu tím nhạt lôi quang, thanh thế kinh người. Bạch Dạ giả vờ hoang mang, nghiêng người tránh né lúc vô ý lộ ra kẽ hở, bị lôi quang cọ trúng đầu vai, thân hình lảo đảo lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Hắn gian nan giơ tay, bóp nát hộ mệnh ngọc phủ, ta chịu thua. Màu xanh nhạt màn sáng trong nháy mắt đưa hắn kiện hàng, một giây sau, hắn liền bị chuyển tống ra ngoài thần đảo, rơi vào dọc theo con trường. Sự xuất hiện của hắn hầu như không có đưa tới cái gì quan tâm, cuối cùng cũng thoát thân. Bạch Dạ xóa đi vết máu ở khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn trên quảng trường vẫn còn ở quan tâm thần đảo đám người, lặng yên rời đi. Sau đó trong lòng hơi động, tất nhiên tới, không bằng nhân cơ hội đi tông môn các nơi đánh dấu, dù sao Thiên Tinh Thánh Tông truyền thừa ngàn vạn năm, chắc chắn không ít nơi là thủ. Thế là, Bạch Dạ hóa thành một đạo màu xanh nhạt lưu quang, xuyên toa tại Thiên Tinh Thánh Tông cương vực bên trong. Hắn đi trước tông môn tàng thư các ngoại cát, Chỗ này tầng 7 bằng gỗ lầu cát, mái hiên treo thanh đồng lục lạc, gió thổi qua len ken rung động, bên trong các trên giá sách bày đầy ố vàng sách cổ. Đánh dấu sau, đạt được một viên thần tôn cựu phẩm phá trướng đan đan dược toàn thân trắng mướt, quanh quần nhàn nhạt hào quang, có thể giúp thiên thần đỉnh phong tu sĩ đột phá thần tôn cảnh lúc giảm thiểu tâm ma quấy rầy. Sau đó, hắn lại đi tông môn thần mạch tuyển nhãn. Đó là một chỗ ở vào trong sơn cốc tuyển trì, nước ao chuyển màu vàng, tản ra nồng nặc thần nguyên khí tức, bên cạnh ao sinh trưởng mấy bội vạn năm cấp bậc linh thảo. Ở chỗ này sao? Hắn đánh dấu đạt được một kiện thần tôn cấp huyền ngọc bao cổ tay có thể tự động ngưng tụ phòng ngự bình chướng, có thể chống đỡ thần tôn cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Hắn còn đi luyện đan cát, luyện khí các nơi. Đến mỗi một chỗ đều có thể phát động đánh dấu, thu hoạch bảo vật kém coi nhất cũng là thần tôn cấp. Trong lúc nhất thời, hắn nhẫn chữ vật bên trong nội tình bộ phát phong phú. Cho dù là thần tôn đỉnh phong tu sĩ, cũng không nhất định có hắn như vậy giàu có. Đợi đánh dấu hoàn tất lúc, mặt trời chiều đã ngã về tây. Bạch Dạ hướng phía thần đảo phụ cận một tòa quan chiến lầu các đi tới. Tòa lầu các này vì bằng gỗ kết cấu, tầng hai sắp đặt rộng mở đình đài. Trong đình đài để bàn đá băng đá, không ít không cách nào tiến vào thần đảo đê giai đệ tử ở chỗ này tụ tập, ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài đỉnh treo nước cảnh màn sáng. Cái kia màn sáng chuyển đạm lam sắc, hẹn rộng khoảng một trượng, rõ ràng chiếu rọi xuất thần trong đảo khung cảnh chiến đấu. Bạch Dạ tìm một góc ngồi xuống, theo mọi người đều nhìn về phía màn sáng. Lúc này thi đấu đã tiến vào hồi cuối, thần đảo bên trong chỉ còn lại không đến 100 người, trong đó yếu nhất đều là chân thần hậu kỳ tu vi. Đột nhiên, màn sáng hình ảnh nhất chuyển, tập trung tại hai bóng người bên trên. Trong đình đài nhất thời vang lên một tràng thốt lên, là Lâm Hạo cùng Triệu Viêm. Bạch Dạ dương mắt nhìn lên, màn sáng bên trong, hai gã thanh niên tu sĩ đang tại chiến đấu kịch liệt. Bên trái Lâm Hạo mặc đạo bào màu xanh, tu hành 828 năm, thiên thần nhất trọng tu vi. Phía bên phải Triệu Viêm mặc màu đỏ chiến giáp, tu hành 950 năm, cũng là thiên thần nhất trọng. Ngàn năm trong vòng thành thiên thần, hai vị này quả nhiên là tông môn trẻ tuổi người nổi bật. Bên cạnh một gã đệ tử thở dài nói, Bạch Dạ lại khẽ lắc đầu. Hai người này chiến đấu, nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực hắn thấy sơ hở trăm chỗ. Như đổi lại hắn, cho dù là thiên thần nhất trọng tu vi, hai người kia cũng tuyệt đối không tiếp nổi hắn một chiêu. Cuối cùng, hai người đem hết toàn lực, song song bị thương, không thể không bóp nát ngọc phù rời khỏi. Màn sáng hình ảnh lần nữa cắt. Kế tiếp, Bạch Dạ thấy được tông môn bên trong đứng đầu nhất hai gã tuổi trẻ đệ tử, Sở Phong cùng Tô Thanh Nguyệt. Sở Phong mặc màu trắng cẩm bào, tu hành 890 năm, thiên thần tứ trọng. Tô Thanh Nguyệt xuyên màu tím nhạt quần dài, tu hành 900 năm, cũng là thiên thần tứ trọng. Hai người được công nhận thần tiên quyến lữ, tại Vân Châu cùng quanh thân bốn châu danh tiếng hiển hách, liền không ít trưởng lão đều đối với bọn hắn ký thác kỳ vọng. Màn sáng bên trong, Sở Phong thi triển tinh thần kiếm pháp kiếm chiêu như sao lốm đốm đầy trời, tinh chuẩn xảo quyệt, khí thế kinh người. Tô Thanh Nguyệt thì dùng nguyệt hoa thuật quanh thân quanh quần màu bạc nhạt ánh trăng, phong ngự cùng công kích gồm nhiều mặt, đồng dạng vô cùng cường đại. Thật mạnh. Đây chính là Sở sư minh cùng Tô sư tỷ thực lực sao? Trong đình đài các đệ tử kích động nghị luận. Bạch Dạ vẫn như cũ bình tĩnh. Hai người này vẫn là không được ca thượng giới thất giai thế lực tối cường đệ tử, cũng liền tài nghệ này sao? Hắn âm thầm tính ra, mặc dù ta là thiên thần nhất trọng, không sử dụng tiên tiên huyền cực ấn, hai người này sợ là cũng không tiếp nổi một chiêu bất quá, có thể bọn hắn tại thi đấu bên trong có giữ lại, chưa hết toàn lực. Coi là không có quan hệ gì với ta, hay là đi trở về tiếp tục tu luyện, cố gắng đột phá đến thần tôn cảnh lại nói. Nghĩ như vậy, Bạch Dạ không còn lưu lại. Hắn đứng dậy hóa thành một vệt sáng, hướng phía thần mộ phương hướng bay đi. Chương 54, bản mệnh thần thông, phá thần tôn cảnh. Chương 54, bản mệnh thần thông, phá thần tôn cảnh. Bạch Dạ hóa thành một đạo màu xanh nhạt lưu quang, lặng yên phản hồi thần mộ bên ngoài màu xám xanh tiểu viện. Vừa xuống đất, liền thấy Lưu trưởng lão đang ngồi ở tiền sảnh bên cạnh cái bàn đá, trong tay đang cầm một chiếc ấm áp vong ưu trà, ánh mắt bình tĩnh nhìn bên ngoài viện rừng địa, phảng phất sớm đã chờ lâu ngày. Trăm năm thời gian tại Lưu trưởng lão trên người để lại sâu hơn vết tích, lưng của hắn buộc phát còn lưng. Liền giơ tay lên uống trà, động tác đều mang một tia bừng hữu, chỉ có cặp tia con mắt đục ngầu, đang nhìn hướng Bạch Dạ lúc, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng. "Trở về." Lưu trưởng lão khẽ cười một tiếng, thanh âm khàn khàn lại ôn hòa, "Thi đấu kết quả, ta đã biết. Vốn còn muốn phải quên ngươi vài câu, đừng có bởi vì trong chốc lát thất lợi mà nản lòng. Bây giờ xem ra, ngược lại là ta quá lo lắng." Bạch Dạ đi tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, không có chút nào thất lạc. "Trưởng lão, thắng bại vốn là chuyện thường, văn bối cũng không để ở trong lòng." "Hảo, hảo một cái thắng bại vốn là chuyện thường." Lưu trưởng lão liên tục gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, tu hành một đạo, thiên phú tuy quan trọng, phần này đạm nhiên trầm ổn tâm tính, lại càng có hơn. Bao nhiêu thiên tài bị hủy bởi chỉ vì cái trước mắt, ngươi có thể thủ trụ bản tâm, sau này thành tựu tất bất khả hạn lượng. Hắn nói rồi, từ trong tay áo lấy ra một viên toàn thân xanh đen nhận chữ vật, đưa tới Bạch Dạ trước mặt, "Đây là thần mộ nhất mạch chuyển thừa xuống tài nguyên, ngươi mà lại nhận lấy. Từ nay về sau, ngươi chính là thần mộ nhất mạch chính thức chuyển thừa đệ tử." Bạch Dạ tiếp nhận nhận chữ vật, đầu ngón tay chạm đến lạnh như băng giới thân, nguyên thần thăm dò vào trong đó, nhất thời cảm thụ được một cổ nồng nặc năng lượng ba động. Trong nhẫn không gian mênh mông, chỉnh để chất đống rộng lượng chân thần cấp tài nguyên. Ước chừng 3 triệu khối thượng phẩm thần tinh, tản ra tinh thuần thần nguyên khí tức. Hơn 10 bình chân thần cựu phẩm đan dược, bao dung chữa thương, đột phá, củng cố tu vi từng cái phẩm loại. Trên trăm cây ngàn năm linh thảo, trong đó không thiếu mấy bộ hiếm thấy chân thần hoa. Còn có một quyển bìa mặt ố vàng sách cổ cùng một quyển thẻ ngọc màu bạc. Sách cổ tên là Vạn Hóa Thần Tôn Quyết, là một bộ hoàn chỉnh thần tôn cấp công pháp, ghi lại thần tôn cảnh tu sĩ tu luyện cảm ngộ cùng pháp tắc vận dụng. Ngọc giản thì khắc lục lấy một môn thiên thần cấp bí thuật ám ảnh tập sát thuật, am hiểu ẩn nấp thân hình, xuất kỳ bất ý theo tông môn quy củ, nội môn đệ tử hàng năm có thể nhận chân thần cấp tài nguyên bất quá ngàn khối thần tinh, hai bình đan dược. Mà Lưu trưởng lão cho ra phần này truyền thừa, đúng là tông môn số định mức nghìn lần ở trên. Bạch Dạ trong lòng nổi lên một tia ấm áp, mặc dù những tư nguyên này đối với hắn mà nói không tính khan hiếm, nhưng này phần không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng quà tặng, lại làm cho hắn có chút động dung. Đa tạ trưởng lão ưu ái, vãn bối định không phụ nhờ vả. Hắn đứng dậy chắp tay, thi lễ một cái. Lưu trưởng lão khoát tay áo, trong mắt mang theo mong đợi, không cần đa lễ, đi thôi, nắm chặt thời gian tu luyện, sớm ngày đột phá đến tiên thần cảnh. Thần mộ nhất mạch tuy còn cũ kỹ, nhưng cũng không thể đứt truyền thừa. Phản hồi tiểu viện của mình, Bạch Dạ bày ra thần tôn cấp ảo trận như trước vững chắc. Hắn đem Lưu trưởng lão tặng cho tài nguyên cất xong, lập tức thân hình thoát một cái, tiến vào Trần Tinh Quốc tiểu thế giới. Kế tiếp thời gian, Bạch Dạ toàn tâm bỏ ra tu luyện. Trần Tinh Quốc bên trong thần nguyên nồng độ kinh người, cộng thêm trong tay hắn số lượng cao tài nguyên tu luyện, địa giai công đức kim thân thêm được, cùng với hỗn độn kiếm điện, tu vi có thể nói là một đường hát vang tiến mạnh. 120 năm sau, Bạch Dạ tu vi chính thức bước vào thiên thần cửu trọng đỉnh phong. Khoảng cách thần tôn cảnh chỉ kém một bước cuối cùng xa. Mà thượng giới tu sĩ đều biết, thiên thần cảnh đột phá thần tôn cảnh, tuyệt không phải đơn thuần tu vi tích lũy. Hạch tâm ở chỗ ngưng tụ bản mệnh thần thông. Đây là tu sĩ đem tự thân lĩnh ngộ phát tắc, con đường, lực lượng ngưng luyện mà thành dành riêng thần thông, là thần tôn cảnh căn cơ cùng hạch tâm. Bản mệnh thần thông mạnh yếu, trực tiếp quyết định thần tôn cảnh tu sĩ chiến lược hạn mức cao nhất. Có tu sĩ bản mệnh thần thông là phòng ngự loại, có thể ngạnh kháng cùng giai cường giả công kích. Có là phụ trợ loại, có thể tăng phúc tự thân hoặc suy yếu địch nhân. Có làm công đánh loại, sát phạt vô song, đánh đâu thắng đó. Chỉ có thành công ngưng tụ bản mệnh thần thông, mới có thể đánh vỡ thiên thần cảnh bình cảnh, chân chính bước vào thần tôn chi cảnh. Đối với Bạch Dạ mà nói, ngưng tụ bản mệnh thần thông phương hướng sớm đã minh xác. Hắn tu luyện trong kiếp sống, đối với kiếm đạo có tình cảm. Đồng thời người mang đủ loại công phạt cường hạn bí thuật, tỉ như thần vương cấp độ tiên tiên huyền cực ấn các loại. Nói tóm lại, con đường của hắn nhắm thẳng vào sát phạt. Bản mệnh thần thông tự nhiên không thể rời bỏ sát, chỉ là hắn nội tình quá mức thâm hậu. Tiên tiên hỗn độn đạo thể, địa giai công đức kim thân, tiên cổ truyền thừa gia trì, có thể dùng bản mệnh thần thông ngưng tụ vượt xa tu sĩ bình thường gian nan, cần thiết pháp tắc cảm ngộ cùng năng lượng tích lũy, cũng viễn siêu cùng giai. Vì thế, hắn lần nữa bế quan 500 năm. Này 500 năm ở giữa, Bạch Dạ tại Trần Tinh Cốc Tiên Cổ Đạo Bia trước tính toán, một bên lĩnh hội đạo thứ 3 phong cấm pháp tắc, một bên đánh bóng bản mệnh thần thông hình thức ban đầu. Hắn đem hỗn độn kiếm điện, tiên tiên huyền cực ấn, cùng với đủ loại công phạt bí thuật đều dung nhập thần thông bên trong. Tiếp lấy vô số lần lật đổ, trọng tố, chỉ vì truy cầu hoàn mỹ nhất bản mệnh thần thông. Rốt cục, đang bế quan thứ 500 cuối năm, Bạch Dạ thức hải chỗ sâu, một đạo yếu ớt lại bền bỉ kiếm ảnh chậm rãi thành hình. Oanh! Trong chốc lát, Trần Tinh Cốc tiểu thế giới bên trong, vô thượng thiên đạo pháp tắc ầm ầm hiện hóa. Ngay sau đó, vô số thiên địa dị tượng cùng điểm lành cảnh hiện hiện. Khắp bầu trời hào quang từ trong hư không chút xuống, hóa thành màu vàng dòng suối, từ dưỡng Bạch Dạ thần khu. Trên mặt đất, vô số kim liên dưới đất trồi lên, cánh hoa giang ra, tản ra mát lạnh hư khí. Trên bầu trời, thất thải tường vân hội tụ, hình thành long phượng chỉnh tường dị tượng, du dương thần âm từ tầng mây bên trong truyền ra, vọng lại tại toàn bộ tiểu thế giới. Càng có vô số pháp tắc phủ văn như đầy sao giống như lấp lóe, vây quanh Bạch Dạ xoay tròn, dung nhập trong đầu của hắn. Đây là thiên đạo đối với đột phá thần tôn cảnh tu sĩ chúc phúc. Hoàn hảo là tại Trần Tinh Cốc đột phá Bạch Dạ cảm thụ được xung quanh nghiêng trời lệch đất dị tượng, trong lòng âm thầm may mắn. Theo thượng giới thưởng thức, tu sĩ đột phá thần tôn cảnh đưa tới thiên địa dị tượng, phạm vi thông thường tại phương viên trăm dặm tả hữu, tối đa ảnh hưởng trong trăm dặm sinh linh. Nhưng hắn lần này đột phá, dị tượng phạm vi lại lan tràn tới trong vòng ngàn dặm. Hào quang màu vàng hầu như bao phủ toàn bộ Trần Tinh Cốc, pháp tác phủ văn dao động càng là cường liệt đến suýt nữa sẽ rách tiểu thế giới không gian bích lũy. Nếu là ở thần mộ đột phá, động tĩnh như vậy tất nhiên sẽ kinh động Thiên Tinh Thánh Tông thậm chí toàn bộ Vân Châu thế lực, đến lúc đó thân phận của hắn đem triệt để bại lộ. Thiên địa dị tượng kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm mới chậm rãi tiêu tán. Bạch Dạ chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên một đạo bén nhọn kiếm ảnh, thức hải chỗ sâu, một thanh toàn thân đen nhánh phi kiếm nhẹ nhàng trôi nổi. Thanh kiếm này dài 3 xích 7 tấc, thân kiếm khắc đầy phức tạp luân hồi phù văn, mũi kiếm hiện lên nhàn nhạt u quang, quanh thân quanh quần sinh tử luân hồi khí tức. Phản phất có thể chạm đoạn thế gian tất cả nhân quả, cách rời sinh tử giới hạn. Liền gọi ngươi luân hồi sát kiếm. Bạch Dạ trong lòng mặc niệm, môn này bản mệnh thần thông, là thuần túy sát lục thần thông, ngưng tụ hắn cả đời đối với kiếm đạo, sát phạt, hỗn độn, cùng với đủ loại pháp tắc cảm ngộ. Một khi thúc dục, luân hồi sát kiếm liền sẽ đột phá không gian hạn chế, trực tiếp xuất hiện tại đối thủ trước mặt, không nhìn khoảng cách cùng phòng ngự, đối thủ không cách nào tránh né, không cách nào đón đỡ, chỉ có thể đối mặt này chí mạng một kiếm. Có thể nói là vô địch sát chiêu. Ngoại trừ bản mệnh thần thông, đột phá thần tôn cảnh sau, Bạch Dạ thực lực càng là nên đón bay vọt về chất. Trong cơ thể thần lực tăng vọt hơn gấp 10 lần, mênh mông như biển sao, vận chuyển như sông lớn phi nhanh. Thần nguyên khiếu triệt để vững chắc, cửu tòa thần nguyên khiếu đồng thời vận chuyển, chuyển hóa thần nguyên tốc độ cũng viễn siêu bình thường thần tôn sơ kỳ tu sĩ. Thọ nguyên cũng từ thiên thần cảnh mấy trăm ngàn năm, tăng vọt đến mấy triệu năm, đủ để cho hắn tại thượng giới ung dung bố cục, vững bước đi về phía trước. Bạch Dạ giơ tay lên một chiêu, luân hồi sát kiếm từ thức hải bay ra, trôi nổi tại hắn lòng bàn tay. Thân kiếm dưới ánh mặt trời hiện lên u quang, khẽ run lên, liền phát sinh réo rắt kiếm minh, không gian chung quanh đều nổi lên nhỏ bé rung động. Hắn cảm thụ được trong cơ thể sức mạnh bàng bạc cùng bản mệnh thần thông uy lực kinh khủng, nhếch miệng lên lau một cái cười nhạt dung. Tu hành mấy ngàn năm, sẽ thành thần tôn cảnh. Chương 55, thần mộ ủy thác chương 55, thần mộ ủy thác sương mù sáng sớm như xa, bao phủ thần mộ rừng địa. màu vàng nhạt ánh mặt trời xuyên thấu vũ khí, tại màu xám xanh trên tấm bia đá bỏ ra ban bác quang ảnh. Bạch Dạ đang tay cầm bài mềm, lau chùi một khối có khắc thần ma nhất mạch tự dạng tấm bia cổ, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo dàn mua mà vướng bĩu tiếng bước chân của. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy Lưu trưởng lão trong cây kia sớm đã ban bác một trượng, chậm rãi đi tới. 500 năm thời gian, đem vị thiên thần này đỉnh phong tu sĩ sinh mệnh lực hầu như hao hết. Gò má của hắn lõm xuống, da lỏng được như là vỏ cây già, nguyên bản con mắt đục ngầu lúc này càng là ảm đạm vô quang, hô hấp ở giữa mang theo rõ ràng thở dốc. Ngồi đi một bước, mục trượng đều muốn trên mặt đất điểm mạnh một cái, phản phất hơi chút dùng sức liền sẽ ngã xuống. Bạch Dạ, ngươi qua đây. Lưu trưởng lão thanh âm khàn khàn được như là giấy giáp ma sát, hạ tại một cái trên băng đá ngồi xuống, ý bảo Bạch Dạ phụ cận. Bạch Dạ đi tới trước mặt hắn, trong mắt yên lặng nghe, có thể rõ ràng cảm thụ được Lưu trưởng lão trong cơ thể cái kiếp như trong gió tàn trúc giống như sinh cơ. Tuổi thọ của hắn quả thực đã đi đến cuối con đường. Lão phu, thọ nguyên sẽ hết. Lưu trưởng lão thở dài, ánh mắt đảo qua trước mắt rừng địa, trong mắt tràn đầy phức tạp tình cảm, có không bỏ, có tiếc nuối, còn có một tia thoải mái. Tu hành 30 vạn năm, cắm ở Thiên Thần đỉnh phong cũng đã vượt lên trước 10 vạn năm, đúng là vẫn còn không thể chạm tới thần tôn cánh cửa. Bây giờ ngày giờ không nhiều, lão phu dự định bế tử quan, buông tay đánh cược một lần, nhìn một chút có thể hay không lịch thiên cải mệnh, đột phá tầng kia gông cùm xiềng xiếp. Hắn ngẩng đầu, con mắt đục ngầu chăm chú nhìn Bạch Dạ, giọng nói trở nên trịnh trọng, ta tới tìm ngươi, là muốn đem thần mộ nhất mạch giao phó cho ngươi. Mạch này từng là tông môn hạch tâm, bây giờ mặc dù đã điêu tàn, nhưng truyền thừa không thể đoạn. Lão phu không cầu ngươi có thể để cho nó tái hiện lúc đó vinh quang, chỉ cầu ngươi sau này nếu có năng lực, có thể đem thần mộ nhất mạch truyền thừa, kéo dài tiếp liền tốt. Bạch Dạ nhìn Lưu trưởng lão trong mắt chờ đợi, trong lòng khẽ nhúc nhích. Qua nhiều năm như vậy, Lưu trưởng lão thường xuyên chỉ điểm hắn tu hành, ngầm đồng ý hắn tự do xuất nhập thần mộ các nơi, còn tặng cho thần tôn cấp công pháp cùng rộng lượng tài nguyên. Mặc dù đối với hắn mà nói, đều không có tác dụng gì, nhưng này phần ân tình, hắn ghi ở trong lòng. Trưởng lão yên tâm, vãn bối định không phụ nhờ bà. Hắn không mình hành lễ, giọng thành khẩn. Lưu trưởng lão nghe vậy, trên mặt lộ ra lau một cái hiếm thấy nụ cười kia như là cây khô gặp mùa xuân, mang theo vẻ vui vẻ yên tâm. "Hảo, hảo, ngươi tâm tính trầm ổn, là cái có thể nhờ cậy người. Ta đã sắp xếp xong xuôi, đối đãi ngươi đột phá thiên thần cảnh, tông môn tự sẽ tấn thăng ngươi vì thần mộ nhất mạch trưởng lão, đến lúc đó, mạch này sự vụ lớn nhỏ, liền do ngươi làm chủ." Bạch Dạ lặng lẽ gật đầu, không có nhiều lời. Hắn đối với Lưu trưởng lão lần nữa thi lễ một cái, xoay người hướng phía tiểu viện của mình đi tới, bóng lưng tại sương mù sáng sớm bên trong có vẻ vô cùng trầm ổn. Đêm đó, bóng đêm như mực, thần mộ xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có côn trùng kêu vang cùng tiếng gió đảm bảo. Bạch Dạ vận chuyển bí pháp, thân hình hóa thành một đạo vô hình lưu quang, lặng yên đi đến Lưu trưởng lão bế quan bên ngoài cửa đá. Hắn tử nhẫn chứa vật bên trong lấy ra cái viên kia trang bị thần tôn cựu phẩm phá kính đan bình sứ, đầu ngón tay quanh quẩn một tia hơi yếu linh lực, đem bình sứ nhẹ nhàng đặt ở tiểu viện cánh cửa trên thạch đài, sau đó vô thanh vô tức mà thối lui. Mấy ngày sau, Lưu trưởng lão xử lý xong thần mộ nhất mạch tất cả hậu sự, đem tất cả sự vụ giao tiếp rõ ràng, liền chuẩn bị chính thức bế quan. Khi hắn đẩy ra phòng bế quan cửa đá, chuẩn bị cắt đứt ngoại giới tất cả khí tức lúc, ánh mắt đột nhiên rơi vào cánh cửa trên thạch đài. Đó là một viên toàn thân ánh bạch bình nhỏ, thân bình không có bất kỳ hình dáng trang sức, lại tản ra nhàn nhạt đan hương, cái kia hương khí tinh thuần mà bằng bạc, vừa nghe liền biết nhất định không phải phàm vật. Lưu trưởng lão trong lòng hơi động, đi lên trước cầm lấy bình sứ, vẹt ra nắp bình. Một cổ nồng nặc đến gần như thực chất thần nguyên khí tức trong nháy mắt phún ra ngoài, kèm theo nhàn nhạt hào quang. Chỉ thấy một viên toàn thân trắng mướt, mặt ngoài quanh quẩn chín đạo màu vàng đường văn đan dược, lặng lặng mà nằm ở đáy bình. Đây là thần tôn cửu phẩm phá kính đan. Lưu trưởng lão đôi mắt trợn trừng lớn, đục ngầu trong con ngươi bộc phát ra khó tin qua mang, hai tay cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ. Hắn sống 30 vạn năm, được chứng kiến vô số chất bảo, nhưng lại chưa bao giờ tự tay chạm đến qua thần tôn cửu phẩm đan dược. Loại cấp bậc này đan dược là thiên thần đỉnh phong đột phá thần tôn cảnh chí bảo, có thể tăng lên cực lớn đột phá xác suất. Cho dù là tại Thiên Tinh Thánh Tông, dạng này đan dược cũng chỉ có 3 vị thần tôn cấp luyện đan tông sư có thể luyện chế, mà lại hàng năm sản lượng không cao hơn 3 miếng, mỗi một miếng đều bị tông môn liệt vào chí bảo. Chỉ có đối với tông môn có cống hiến to lớn nhân vật trọng yếu mới có cơ hội đạt được. Là ai đưa tới? Lưu trưởng lão trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn thần mộ nhất mạch sớm đã điêu tàn, trong ngày thường trước cửa có thể răng lưới bắt chim, ngoại trừ Bạch Dạ, hầu như không người sẽ đến nơi đây. Có thể Bạch Dạ chỉ là chân thần tứ trọng đệ tử, làm sao có thể sở hữu chân quý như vậy đan dược? Ánh mắt của hắn nhìn phía tông môn chủ phong phương hướng, trong mắt dần dần dấy lên vẻ kích động, chẳng lẽ là tông môn thần vương lão tổ? Lão tổ không đành lòng thần mộ nhất mạch lúc này điêu tàn, cố ý âm thầm tương trợ. Cái ý niệm này một khi mọc lên, liền cũng lại không đè xuống được. Thần mộ nhất mạch từng là Thiên Tinh Thánh Tông hạch tâm, lúc đó Trần Tinh đạo nhân lúc còn sống, thần ma nhất mạch nhân tài đông đúc, nhiều khi nhất có 5 vị thần tôn tọa trấn, thậm chí ra khỏi thần tôn đỉnh phong tuyệt thế cường giả. Mạch này đã từng vì tông môn lập xuống qua chiến công hiển hách, chỉ là về sau, nhất mạch cuốn vào một hồi tông môn nội loạn, bị phạt trấn thủ thần mộ, mới dần dần sụt dốc, mấy trăm ngàn năm đến, cũng lại không người có thể đột phá thần tôn. Nếu như lão tổ thực sự một lần nữa quan tâm thần mộ nhất mạch, vậy cái này nhất mạch phục hưng, có thể cũng không phải vọng tưởng. Lưu trưởng lão tự lẩm bẩm, trong mắt khàn khàn bị hừng hực hy vọng chi hỏa xua tan. Chờ ta đột phá thần tôn, nhất định phải hướng lão tổ trở lệnh, để cho thần mộ nhất mạch mở lại nhất phong, tái hiện lúc đó vinh quang. Nhiều năm như vậy, chúng ta mạch này cũng nên chuộc hết tội. Hắn nắm chặt bình sứ, trong mắt lóe ra trước nay chưa có kiên định. Đem đan dược cẩn thận từng ly từng tí mà sau khi thu cất, Hắn xoay người đóng cửa đá lại, bố trí xuống cấm chế dày đặc, chính thức bắt đầu bế tử quan. Tin tức truyền tới tông môn các nơi, nhưng chưa gây nên quá nhiều sóng lớn. Họ Lưu lão gia hỏa kia bế tử quan, ai, bất quá là thọ nguyên sẽ hết, làm đánh cược lần cuối mà thôi. Thiên thần đỉnh phong tạm 10 năm, thọ nguyên đều nhanh hết sạch, đột phá sát suất hầu như là số 0. Thần mộ nhất mạch cũng thực sự là thương cảm, lúc đó bực nào huy hoàng, bây giờ lại chỉ thừa lại Lưu trưởng lão một cái người cô đơn, ngay cả một dáng dấp giống như truyền nhân cũng chưa có. Các tu sĩ nghị luận vài câu, liền mỗi người vùi đầu vào tu luyện của mình bên trong. Thần mộ nhất mạch điêu tàn, sớm đã là Thiên Tinh Thánh Tông công khai bí mật. Mạch này chỗ hẻo lánh, tài nguyên thiếu thốn, lại không có cường thế chỗ dựa vững chắc, ngoại trừ giống như Bạch Dạ loại này không hề bối cảnh, không chỗ nào có thể đi tán tu, cơ hồ không có nội môn đệ tử nguyện ý thêm vào. Cho dù là ngoại môn đệ tử, cũng tình nguyện đi tất cả đỉnh núi làm việc vặt, cũng không muốn tới đây lạnh tanh thần mộ coi trường rừng địa. Thời gian 50 năm, thoáng qua rồi biến mất. Một ngày này, Bạch Dạ đang tại trà lau một khối xưa cũ tấm bia đá. Hắn đột nhiên dừng động tác trong tay lại, ánh mắt nhìn phía Lưu trưởng lão bế quan tiểu viện phương hướng, chân mày hơi hơi nhíu lên. Toa tiểu viện kia cấm chế, như trước hoàn hảo không chút tổn hại, cũng rốt cuộc không cảm giác được một tia một hào sinh cơ dao động. Ai, vẫn là không được sao? Bạch Dạ khẽ khẽ thở dài, trong mắt lóe lên một tia khó có thể phát giác thất lạc. Hắn có thể cảm thụ được, Lưu trưởng lão khí tức đã triệt để tiêu tán. Vị kia thủ hộ thần mộ mấy trăm ngàn năm lão nhân, đúng là vẫn còn không thể sáng tạo kỳ tích, tại bế tử quan bên trong đột phá thất bại, tỏa hóa bỏ mình. Một viên thần tôn cựu phẩm phá kính đan, trung quy không thể bù đắp thọ nguyên khô kiệt, nội tính chưa đủ điểm yếu. Lưu trưởng lão nội tính không tính đứng đầu, căn cơ cũng tại 5 tháng rất dài bên trong dần dần tổn hao, nếu không có viên thuốc này, hắn sợ rằng liên xung đánh thần tôn cảnh tư cách cũng chưa có. Bạch Dạ nhìn qua kia tòa đóng chặt cửa đá, trong lòng muôn vàn cảm khái. Tu hành chi đạo đã là như thế tàn khốc. Thiên phú, nội tình, tài nguyên, thọ nguyên, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù dùng hết chút sức lực cuối cùng, cũng chưa chắc có thể chạm tới cảnh giới cao hơn. Hắn xoay người, tiếp tục trà lau trong tay tấm bia đá, động tác trầm ổn như cũ. Chỉ là cái kia bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, nhiều hơn một tia đối với con đường tu hành kính nghệ. Con đường này, cho tới bây giờ cũng chưa có đường tắt có thể đi, chỉ có thận trọng, tích lũy đủ nội tình, mới có thể tại lần lượt khiêu chiến bên trong, người tiên. Thần mộ xương ngủ sáng sớm, lần nữa tràn ngập ra, đem rừng bia cùng bế quan tiểu viện bao phủ trong đó, phản phất tại vì vị này rơi xuống lao nhân, đưa lên sau cùng mặc nghiệm. Mà thần mộ nhất mạch truyền thừa, cũng chính thức rơi xuống Bạch Dạ trên vai. Chương 56, đạo thứ 3 tiên cổ truyền thừa chương 56, đạo thứ 3 tiên cổ truyền thừa Lưu trưởng lão tọa hóa rơi xuống tin tức, như nho nhỏ cục đá bỏ ra mặt hồ bình tĩnh, gần như chỉ ở tại Thiên Tinh Thánh Tông nhấc lên một tia hơi yếu rung động, sau đó liền trở về tại yên lặng. Thần mộ nhất mạch vốn là vắng vẻ lùi bại, vị này thọ nguyên sẽ hết thiên thần đỉnh phong trưởng lão, chung quy không thể tại tông môn nhấc lên quá sóng lớn lan. Mà bây giờ Bạch Dạ, làm thần mộ nhất mạch sau cùng người thừa kế, thuận lý thành chương nhận lấy thủ hộ rừng bia trọng trách, trở thành mạch này duy nhất hương hỏa. Từ nay về sau hơn 200 năm, Bạch Dạ như trước du rú trong nhà, mỗi ngày ngoại trừ tuần tra rừng địa, chính là tại trong sân nhỏ đóng cửa tu luyện. Ngày này, Bạch Dạ cho rằng thời gian đã thành thục, thế là dẫn động trong cơ thể bộ phận thần lực, tạo nên một bước đột phá thiên thần cảnh dị tượng. Màu vàng nhạt thần tắc lực lượng từ trong cơ thể hắn tràn ra, bao phủ tiểu viện, đưa tới chút ít tiên địa linh khí hội tụ, kích thước không lớn, vừa vặn có thể bị người phát hiện, lại không đến mức quá mức kinh thế hai tụ. Chúc mừng Bạch sư huynh, đột phá thiên thần cảnh. Rất nhanh, một gã vừa vặn tại phụ cận chấp sự chạy tới, mang trên mặt công thức hóa nụ cười, trong mắt lại khó nén một tia kinh ngạc. Bạch Dạ nhập môn bất quá hơn 300 năm, liền từ chân thần tứ trọng đột phá đến thiên thần nhất trọng, phần này tốc độ mặc dù không tính đứng đầu, nhưng cũng viễn siêu bình thường nội môn đệ tử. Càng làm cho người hết ý là, sau 3 ngày, tông môn liền chuyển đến ý chỉ. Theo Lưu trưởng lão lúc còn sống nhờ bà, sắp phong Bạch Dạ vì thần mộ nhất mạch trưởng lão, được hưởng trưởng lão cấp đãi ngộ, không cần tham dự tông môn công việc hàng ngày, chỉ cần tiếp tục trấn thủ thần mộ là được. Nay đạo ý chỉ, tại trong các đệ tử trẻ tuổi dẫn phát không nhỏ nghị luận. Cái gì? Bạch Dạ thế mà thành trưởng lão? Hắn mới thiên thần nhất trọng a. Một gã chân thần hậu kỳ đệ tử vẻ mặt ước ao, chúng ta Thiên Tinh Thánh Tông nhưng là thất giai thế lực, bình thường thiên thần nhất trọng tu sĩ, tối đa chỉ có thể làm cái nội môn chấp sự, hắn vận khí này cũng quá tốt đi. Hừ, vận khí tốt thì như thế nào? Bên cạnh một gã mặc cẩm bào thiên tài đệ tử rêu cợt một tiếng, hắn là nào đó phong trưởng lao thân truyền đệ tử, tu vi đã đạt đến thiên thần nhị trọng, thần mộ nhất mạch đều nhanh đức truyền thừa, coi chừng một đống tấm bia đá có thể có cái gì tiền đồ. Thanh tựu của hắn, đời này đỉnh thiên chính là thiên thần cảnh, có cái gì tốt hâm mộ. Không thể nói như thế, trở thành trưởng lao sau, hàng năm có thể dẫn thần tình cùng đan dược, nhưng là nội môn đệ tử gấp 5 lần, còn có tư cách tiến vào tông môn tàng thư các trung tầng, này tài nguyên ưu thế cũng không phải bình thường đệ tử có thể so sánh. Tiếng nghị luận hoặc cơ đao, hoặc đố kỵ, hoặc khinh thường, truyền khắp nội môn đệ tử vòng. Nhưng Bạch Dạ đối với cái này không chút nào để ý, Cự Long sẽ không để ý con kiến hôi ồn ào náo động. Hắn bị Lưu trưởng lão lập một tòa mộ chôn quần áo và di vật, đứng ở rừng bia bên trong. Sau đó, liền tiếp tục bắt đầu chìm tâm tu luyện. Trần Tinh Cốc tiểu thế giới bên trong, thần nguyên nồng độ đã đạt được gần như dịch thái trình độ, màu vàng thần nguyên như suối chảy tại giữa sơn cốc chảy xuôi, từ dưỡng khắp nơi linh thảo cùng cổ mục. Đây là bởi vì trong mấy năm nay, Bạch Dạ đánh dấu đạt được không ít có thể để thăng tiểu thế giới chí bảo. Những này tại ngoại giới hiếm có chí bảo, để cho Trần Tinh Cốc chỗ này tiểu thế giới trở nên càng phát ra viên mãn. Bạch Dạ khoanh chân ngồi ở tiên cổ đạo bia trước, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt hỗn độn khí, cửu tòa thần nguyên khiếu toàn lực vận chuyển, đem chung quanh thần nguyên liên tục không ngừng địa chuyển hóa thành tinh thuần thần tôn lực lượng. Hắn một bên đánh bóng thần tôn cảnh căn cơ, một bên phân ra bộ phận nguyên thần, tham gia ngộ đạo bia đạo thứ 3 phong cấm phù văn. Này đạo phong cấm phiền phức trình độ, so với trước hai đạo cộng lại còn phải cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Cái kia huyền ảo tiên đạo phù văn đan vào như mạng nện, ẩn chứa tiên cổ pháp tắc thâm ảo tối nghĩa, từng cái phù văn đều tựa như đại biểu cho một loại thiên địa chí lý. Cũng may Bạch Dạ có vạn lần ngộ tính cùng địa giai công đức kim thân gia trì, nhưng lập tức liền như thế, phân tích như trước hào thời hào lực. Thiên đạo ý chí hóa thân tinh linh, thường xuyên ở bên cạnh hắn xoay quanh, có lúc sẽ chỉ vào đạo bia bên trên phù văn, kỳ kỳ cha cha nói rồi Trần Tinh đạo nhân lúc đó linh hội lúc chuyện lý thú, chủ nhân, ngươi xem này cái thời không phù văn lúc đó Trần Tinh đạo nhân nhưng là đối với nó nghiên cứu 3000 năm mới hiểu được đâu. Còn có cái kia đạo hỗn độn phù văn hắn lúc đó suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, mới miễn cưỡng nắm giữ trong đó áo nghĩa. Bạch Dạ nghe những này, chỉ là cười nhạt, không có tiến hành đánh giá. Cùng lúc đó, hắn sẽ còn quất ra bộ phận thời gian nghiên cứu thuật luyện đan. Bằng vào Tiên Nguyên Hồng Mông Đan kinh cùng Thần Vương Tam phẩm cấp bậc luyện đan đỉnh, hắn lúc này đã có thể ung dung luyện chế ra thần tôn cựu phẩm cấp bậc thần đan. Quá trình luyện đan, để cho hắn đối với thiên địa linh vật, năng lượng chuyển hóa lý giải càng thêm khắc sâu, trái lại phụ trợ tu vi tăng lên. Thời gian ở nơi này giống như phong phú trong tu luyện lặng yên trôi qua, 1500 năm thời gian cứ như vậy đi qua. Một ngày này, Trần Tinh Cốc bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ bàng bạc thần tôn uy áp. Bạch Dạ quanh thân hỗn độn khí tăng vọt, cựu tòa thần nguyên khiếu đồng thời toát ra kim quang sáng chói, thần tôn lực lượng giống như là biển gầm cuộn sạch bốn phương, đem chung quanh thần nguyên dòng suối chấn đến cuốn ngược. Hán tu vi chính thức đột phá đến thần tôn tam trọng đỉnh phong, khoảng cách thần tôn trung kỳ chỉ kém một bước ngắn. Như vậy tốc độ đột phá, có thể nói có 102 thượng giới. Phải biết rằng, bình thường thần tôn cảnh tu sĩ, mỗi đề thăng một cái cảnh giới nhỏ đều cần mấy trăm ngàn năm, thậm chí trên trăm vạn năm lắng đọng. Mà Bạch Dạ từ thần tôn nhất trọng đến tam trọng đỉnh phong, chỉ dùng 1500 năm. Cho dù là thượng giới đứng đầu nhất thiên tài, cũng chưa từng có kinh người như vậy phá cảnh tốc độ, chí ít gần nghìn vạn năm qua, thượng giới 3000 châu ghi chép bên trong, không người có thể đưa ra bên phải. Mà đang ở đột phá đồng thời, tiên cổ đạo bia đạo thứ 3 phong cấm một quả cuối cùng phù văn, cũng bị Bạch Dạ thành công phân tích. Bù bù. Chỉ thấy tiên cổ đạo bia ầm ầm rung động, một đạo màu tím cổ sáng từ bia thân phóng lên cao, cắm thẳng vào vân tiêu. Trong cột ánh sáng, vô số màu tím phù văn bay lượn xoay quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một viên lớn chừng quả đấm tử sắc quan đoàn, chậm rãi phiêu hướng Bạch Dạ. Giải khai. Chủ nhân, ngươi thực sự cởi ra đạo thứ 3 phong cấm. Tinh linh phe phẩy tinh quang hai cánh, vòng quanh Bạch Dạ điên cuồng xoay quanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó tin khiếp sợ, quá nhanh. Lúc này mới 1500 năm a. Lúc đó Trần Tinh đạo nhân lĩnh hội này đạo phong cấm, nhưng là tìm chọn 5 năm. Ngươi so với Trần Tinh đạo nhân nhanh hơn 30 lần. Nàng bay đến Bạch Dạ trước mặt, mắt to sáng trong suốt, trong giọng nói tràn đầy sùng bái, "Chủ nhân, ngươi đơn giản là ta đã thấy người lợi hại nhất." Bạch Dạ cười giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ một cái đầu nhỏ của nàng, "Đừng kích động, chỉ là vận khí tốt mà thôi." Hắn tập trung ý chí, khoanh chân ngồi xuống, xuề bàn tay ra, đem cái viên kia tử sắc quang đoàn tiếp vào lòng bàn tay. Quang đoàn vào tay ôn nhuận, mang theo nồng nặc tiên cổ khí tức, theo lòng bàn tay dung nhập óc của hắn. Sau một khắc, vô số tin tức như thủy triều ập tới, kèm theo một cổ năng lượng đặc thù, bắt đầu cải tạo hai mắt của hắn. Bạch Dạ chỉ cảm thấy hai mắt một hồi ấm áp, sau đó liền cảm nhận đến một cổ sức mạnh kỳ diệu tại trong ánh mắt nảy sinh. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên một đạo thâm thủy ánh sáng màu tím, thế giới chung quanh trong nháy mắt trở nên không đồng dạng. Nguyên bản mắt thường khó có thể nhìn thấy thần tắc lực lượng, lúc này có thể thấy rõ ràng, như sợi tơ giống như đan bảo. Xa xa trong sơn cốc gần nút trận pháp, hắn hoạch tâm mắt trận trong mắt hắn không chỗ có thể ẩn giấu. Thậm chí ngay cả trong không khí lơ lửng thần nguyên hạt, hắn chuyển động quy tích đều có thể bị tinh chuẩn bắt. Đây là đạo thứ 3 tiên cổ truyền thừa, Tử Cực Tiên Đồng. Bạch Dạ cẩn thận thể ngộ này đạo đồng thuật hai loại hoạch tâm hiệu quả. Loại thứ nhất là thấy rõ, cổ lực lượng này có thể làm cho hắn xuyên thủng tất cả vô căn cứ. Vô luận là thần tôn cảnh tu sĩ bày ra cao giai huyền thuật, vẫn là phức tạp thượng cổ trận pháp, tại Tử Cực Tiên Đồng trước mặt, hắn bản chất cùng nhược điểm đều muốn lộ rõ. Đối mặt địch nhân lúc, hắn có thể rõ ràng dự phán đối phương chiêu thức quy tích, thậm chí trực tiếp xem thấu đối phương nói thân điểm yếu, cho dù là thần vương cảnh cự đầu, cũng không cách nào hoàn toàn che lấp tự thân kẽ hở. Loại thứ hai là khống chế. Tử Cực Tiên Đồng ẩn chứa cầm cố thời không lực lượng kinh khủng. Chỉ cần một ánh mắt, liền có thể đem trong phạm vi nhất định thời không đông lại, để cho địch nhân rơi vào ngắn ngủi đình trệ. Nay đình trệ tuy chỉ có một tuấn, lại đủ để ở trong chiến đấu xoay chuyển cả côn, vì hắn sáng tạo công kích chí mạng cơ hội. Nay Tử Cực Tiên Đồng lực lượng, sợ rằng đã vượt qua bình thường thần vương cấp độ. Bạch Dạ rung động trong lòng không thôi, chắc không được Trần Tinh đạo nhân có thể trở thành là xương bá thượng giới thần vương cự đầu, chỉ bằng vào này đạo thứ 3 truyền thừa, liền đủ để cho hắn tại đồng bậc trung lập tại bất bại chi địa. Trước mắt mới chỉ, hắn nắm giữ thủ đoạn bên trong, chỉ có bản mệnh thần thông luân hồi sát kiếm có thể cùng Tử Cực Tiên Đồng đánh đồng. Luân hồi sát kiếm chủ sát phạt, Tử Cực Tiên Đồng chủ thấy rõ cùng công chế, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đủ để cho hắn chiến lực trở lên một cái lớn bậc thang. Đáng tiếc, cũng không biết bây giờ ta chiến lực đến tột cùng thuộc về tầng thứ gì đối mặt thần vương, có thể hay không có lực đánh một trận. Bạch Dạ ung dung lẩm bẩm. Hắn bắt đầu thử vận chuyển Tử Cực Tiên Đồng, đối với xa xa một tảng đá lớn, trong mắt lóe lên một tia tử quang. Bù bù. Một giây sau, cự thạch trung quanh thời không trong nháy mắt đọc lại, mặc dù chỉ rằng có ngắn ngủi một hơi thở, lại đủ để chứng minh Tử Cực Đồng thuật uy lực. Quả nhiên không tầm thường. Bạch Dạ thỏa mãn gật đầu, tiếp tục đắm chìm trong đối với Tử Cực Tiên Đồng quen thuộc cùng trong công chế. Chương 57, thần mộ thêm mới đồ, bí cảnh thời tiết thay đổi lớn chương 57, thần mộ thêm mới đồ, bí cảnh thời tiết thay đổi lớn thời gian như thời gian qua nhanh. 100 năm thời gian trong tu luyện lặng yên trôi qua. Thân mộ rừng bia như trước trang nghiêm, màu xám xanh tiểu viện quanh năm bị sương mù sáng sớm bao phủ, chỉ có bạch dạ tuần tra lúc tiếng bước chân, thỉnh thoảng đánh vỡ nơi này yên lặng. Trong những năm này, không có Lưu trưởng lão, hắn càng phát ra mà đắm chìm trong Trần Tinh Cốc bên trong tu luyện, đối ngoại giới sự tình nhanh chóng thành chẳng quan tâm. Liên Thiên Tinh Thánh Tông đã cách nhiều năm lần nữa tổ chức thu đồ đệ đại điện tin tức, cũng chưa từng biết được. Thẳng đến một ngày này, hai đạo hơi lộ ra ngây ngô thân ảnh theo một gã nội môn đệ tử bước chân, xuất hiện ở thần mộ rừng bia bên ngoài. Bạch Dạ mới biết được, trước đây không lâu tông môn lại tổ chức một lần thu đồ đệ đại điện. Người tới là một gã mặc màu xanh nội môn đệ tử phục sức thanh niên, tu vi đã đạt đến chân thần hậu kỳ, sắc mặt mang theo vài phần công sự công bạn xa cách. Hắn dẫn một nam một nữ hai gã mới đệ tử, đứng ở tiểu viện cánh cửa, nhìn thấy Bạch Dạ sau, chắp tay hành lễ, "Bạch trưởng lão, hai vị này là lần này thu đồ đệ đại điện tân tấn nội môn đệ tử, theo tông môn an bài, đến đây thần mộ nhất mạch theo ngài tu hành." Bạch Dạ khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua hai gã mới đệ tử. Thanh niên đệ tử thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, lưu lại một câu đệ tử cáo từ liền hóa thành một vệ sáng rời đi. "Đệ tử Lý Thiết Trụ, bái kiến Bạch trưởng lão." Nam đệ tử dẫn đầu tiến lên, hai tay giao ác không mình hành lễ, động tác hơi lộ ra vụ vẻ, lại lộ ra 10 phần cung kính. Hắn vóc dáng khỏe mạnh, khuôn mặt thật thà, hai đầu lông mày mang theo vài phần chất phác, trên người nội môn đệ tử trang phục hơi lộ ra rộng thùng thình, hiển nhiên mới vừa mặc vào không lâu. Theo sát phía sau nữ đệ tử lại hoàn toàn khác biệt. Nàng ngày thường cực kỳ xinh đẹp, chân mày lá liễu, hạt quả ánh mắt, da thịt trắng non như ngọc, một thân nội môn đệ tử trang phục cũng không che giấu được linh lung thích thú tư thái. Chỉ là nàng hơi nhíu mày, khóe miệng hơi hơi phết lên, trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Hành lễ lúc cũng chỉ là tượng trưng mà không người một cái, giọng nói bình thản không sóng, "Đệ tử Tô Huyền Nhi, gặp qua Bạch trưởng lão." Bạch Dạ liếc mắt liền xem thấu tâm tư của nàng. Rất hiển nhiên, bị phân phối đến này vắng vẻ thân mộ, để cho nàng cực kỳ bất mãn. Đổi thành tu sĩ tầm thường, có lẽ sẽ đối với như vậy qua loa lấy lệ thái độ sinh lòng không vui, nhưng Bạch Dạ sớm đã coi nhẹ những này, chỉ là thản nhiên nói, "Trong viện Đông Tây Nam ba tòa tiểu viện giai không, các ngươi mỗi người chọn một chỗ dàn xếp, thu thập thỏa đáng sau, đến tiền sảnh tới ta." Nói xong, hắn liền xoay người đi vào tiểu viện. Lưu lại Lý Thiết Trụ cùng Tô Huyền Nhi đứng tại chỗ. Lý Thiết Trụ vội vã đáp ứng, ánh mắt tại ba tòa tiểu viện ở giữa quan sát chốc lát, tuyển vắng vẻ nhất Tây viện. Tô Huyền Nhi thì cao mày, liếc mắt đơn sơ tiểu viện, lòng tràn đầy không tình nguyện tuyển tới gần cánh cửa Đông viện, trong miệng còn thấp giọng thầm thì, cái gì địa phương rách, ngay cả một dáng dấp giống như cung điện cũng chưa có, quả nhiên là xa suốt nhất mạch, sau đó nhất định phải tìm một cơ hội rời đi nơi đây mới được. Trong tiền thính, Lê Hoa bàn gỗ trên bàn để một bộ tử sa trà cụ, nước sôi rót vào ấm trà, hòa hợp hương trà lượn lờ mọc lên. Bạch Dạ ngồi ở chủ vị, trong tay đang cầm ấm áp chén trà, đầu ngón tay vuốt ve thành ly đường văn, ánh mắt bình tĩnh nhìn cánh cửa phương hướng. Sau đó không lâu, Lý Thiết Trụ cùng Tô Huyền Nhi trước sau đi vào tiền sảnh. Bạch Dạ cũng không đứng dậy, chỉ là dương mắt, hai mắt chỗ sâu có tử quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Từ cực tiên đồng lặng yên vận chuyển, tu vi của hai người cùng căn cơ trong nháy mắt tại hắn trước mắt không chỗ có thể ẩn giấu. Lý Thiết Trụ, chân thần tam trọng, kinh mạch hơi lộ ra vương hữu, thần nguyên vận chuyển không khoái, căn cơ phù phiếm, hiển nhiên là nóng lòng đột phá mà bỏ quên đánh bóng, thiên phú chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới. Tô Huyền Nhi, chân thần tứ trọng, căn cơ còn có thể, thần nguyên ngưng luyện tốc độ so với Lý Thiết Trụ mạnh hơn không ít, nhưng tâm tính táo bạo, thần nguyên ở trong kinh mạch mang theo vài phần dao động, hiển nhiên là lòng có tích tụ, khó có thể chìm tâm tu luyện. Bạch Dạ trong lòng âm thầm đánh giá, thu hồi tử cực tiên đồng, trong mắt tử quang biến mất. Hai người này, hiển nhiên cùng năm đó hắn, đều là không bối cảnh chút nào tán tu, thiên phú không tính đứng đầu, mới có thể bị phân phối đến thần mộ nhất mạch. Thần mộ nhất mạch quy củ không nhiều. Bạch Dạ đặt chén trà xuống, giọng nói bình thản, mỗi tháng mùng 1, 15 cần tuần tra rừng địa, bảo đảm tấm bia đá hoàn hảo, không được sai sót. Thứ hai, không được tự tiện rời đi thần mộ phạm vi, nếu có chuyện quan trọng, cần sớm nộp hồ sơ. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, tông môn cho nội môn đệ tử tài nguyên, ta sẽ đúng hạn giao cho các người, thần mộ nhất mạch tuy quản cụ bé, nhưng cũng thanh tĩnh, thích hợp chìm tâm đánh bóng đạo cơ. Lý Thiết Trụ liền đội vàng không người đáp, đệ tử ghi nhớ trưởng lao giáo huấn. Tô Huyền Nhi nhưng chỉ là thờ ơ mà lên tiếng, ánh mắt phiêu hướng ngoài cửa sổ, hiển nhiên không có đem các loại quy củ để ở trong lòng. Bạch Dạ thấy thế, cũng không nói nhiều, khoát tay áo, mỗi người trở về tu luyện a. Hai người cáo từ sau khi rời đi, Bạch Dạ liền đứng dậy quay trở về Trần Tinh Cốc. Hắn ngồi ở tiên cổ đạo bia trước, nhìn bia trên người đạo thứ tư phong cấm phù văn, thầm nghĩ trong lòng, trước quan sát bọn hắn một thời gian, nếu trong lòng tính còn có thể, liền đem thần mộ nhất mạch chuyển thừa giao phó xuống dưới. Như vậy, coi như là hoàn thành Lưu trưởng lão tâm nguyện. Sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tham ngộ nổi lên đạo thứ tư tiên cổ đạo bia phong cấm. Cùng lúc đó, khoảng cách Vân Châu ước vạn dặm xa Lôi Châu, một tòa tên là Vũ Hóa Bí cảnh tiên cổ di tích bên trong, đang diễn ra một hồi thảm thiết tàn sát. Chỗ này bí cảnh chính là 100 năm trước Thiên Tinh Thánh Tông nội môn đệ tử tranh đoạt danh ngạch chỗ kia tiên cổ bí cảnh. Nó mỗi mấy trăm ngàn năm mới có thể mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều sẽ duy trì liên tục mấy nghìn năm, nội bộ cất giấu tiên cổ thời kỳ linh tài, truyền thừa cùng thần khí, là thượng giới các đại thế lực thiên tài đệ tử thí luyện bảo địa. Từ trước từ bí cảnh bên trong đi ra tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tu vi tăng vọt, căn cơ nội tình được tăng lên rất cao, thậm chí có người nhờ vào đó trực tiếp đột phá cảnh giới bình cảnh, nhảy lên trở thành một phương đỉnh cấp cường giả một, nhưng lúc này đây, vốn là cơ duyên bảo địa bí cảnh, lại đột phát dị biến. Bí cảnh chỗ sâu, nguyên bản chỉ tồn tại yêu thú cấp thấp cùng thí luyện cơ quan khu vực, đột nhiên hiện ra đại lượng mặc cổ xưa chiến giáp, toàn thân tản ra khí tức mục nát tiên cổ yêu ma. Những này yêu ma hình thái khác nhau, có người thân đầu thú, người khoác lân giáp, khí thế kinh người, có lưng mọc long rực, trên người lại có chân long khí tức, đều không ngoại lệ chính là bọn họ chiến lực lại cùng một màu đạt tới thần tôn cảnh. Đây đối với những cái kia tiến vào bí cảnh thiên thần cảnh các đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi khó có thể chống lại kiếp nạn. Giống một tiếng gào thét vang lên, một đầu cao tới 3 trượng huyết văn ma viên huy động cự quyền, đem một gã thiên thần tam trọng đệ tử đập thành thịt nát. Tên đệ tử đến từ Lôi Châu đỉnh cấp thế lực Lôi Tiêu Tông, vốn là tông môn kỳ vọng cao thiên tài, nhưng ngay cả phản kháng cơ hội cũng chưa có, liền chết oan chết uổng. Bí cảnh bên trong, thời phơi khắp nơi, phá toái linh khí mảnh nhỏ cùng tu sĩ thân thể tàn phế đảm bảo, vết máu đỏ sẫm nhiễm đỏ mặt đất tiên thạch. Nguyên bản hăm hở thiên tài các đệ tử, lúc này trở thành dê đợi làm thịt, thần tôn cảnh yêu ma uy áp để bọn hắn tâm thần sợ hãi, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng dãy rủa chạy thoát thân. Lúc đầu, có vài tên phản ứng cực nhanh đệ tử, mượn lấy bí cảnh không gian khe hở may mắn trốn thoát, đem bí cảnh dị biến tin tức truyền hồi mỗi người tông môn. Cũng không quá lâu dài, bí cảnh không gian bích lũy đột nhiên bị một cổ lực lượng thần bí phong cấm. Vô luận phía ngoài tu sĩ như thế nào nếm thử, đều không thể lại mở ra thông đạo, ở lại bên trong đệ tử, triệt để lâm vào tứ cố vô thân nguy cơ sinh tử. Tin tức như là lửa rừng giống như truyền khắp xung quanh Sổ Châu. Lôi Châu cùng quanh thân Sổ Châu các đại thế lực cao tầng nhau nhau chạy tới bí cảnh cửa vào. Bọn hắn thử đủ loại phương pháp, nỗ lực một lần nữa mở ra bí cảnh, nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì. Thậm chí mời ra mấy vị thần vương cảnh cường giả, nỗ lực mạnh mẽ phá vỡ bí cảnh, lại cuối cùng cũng không có tế tại chuyện. Đây là tòa truyền thừa vô số năm tiên cổ bí cảnh, hắn không gian bích lũy kiên cố được vượt quá tưởng tượng, mặc dù thần vương cảnh cường giả cũng không cách nào mạnh mẽ mở ra. Làm sao bây giờ? Con ta vẫn còn ở bên trong. Một gã Lôi Tiêu Tông thần tôn trưởng lão vẻ mặt lo lắng, thanh âm mang theo run rẩy, những cái kia tiên cổ yêu ma quá mức khủng bố, thiên thần cảnh đệ tử căn bản không phải đối thủ, lại không nghĩ biện pháp, bọn hắn đều phải chết. Vô dụng, này bí cảnh phong cấm lực lượng xuất xứ từ nội bộ, trừ phi có thể khống chế không gian pháp tắc thần vương ra tay, bằng không căn bản không phá nổi. Một gã khác lão giả tóc trắng lắc đầu thở dài, trong mắt tràn đầy vô lực. Bí cảnh lối vào, các đại thế lực cường giả nhóm sắc mặt nghiêm trọng, trong không khí tràn ngập tuyệt vọng cùng lo âu khí tức. Một ngày này, Bạch Dạ dựa theo lệ cũ đi trước tông môn chủ phong linh thần mộ nhất mạch tu hành tài nguyên. Mới vừa đi tới tài nguyên cửa đại điện, liền nghe được trong điện các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, thế mới biết được vũ hóa bí cảnh biến cố. Không nghĩ tới một hồi cơ duyên, lại biến thành tai họa ngập đầu. Bạch Dạ trong lòng âm thầm cảm khái, lắc đầu. Hắn vốn chỉ muốn đi đến thượng giới nhiều năm như vậy, một mực đợi tại Thiên Tinh Thánh Tông. Bây giờ thần mộ nhất mạch cũng có mới đệ tử, hắn cũng có càng nhiều hơn tự do, là thời điểm ra ngoài du lịch một phen thượng giới. Bây giờ xem ra, vẫn không thể gấp gáp. Thần tôn cảnh tu sĩ thọ mệnh dài dằng dặc, có thể sống 100 vạn năm ở trên. Bây giờ Bạch Dạ thọ nguyên hương thịnh, căn bản không đội ở này trong chốc lát. Chờ đột phá thần vương cảnh rồi nói sau, đến lúc đó mới có đủ sức mạnh ứng đối đủ loại biến cố. Bạch Dạ trong lòng hạ quyết tâm, không còn quan tâm việc này. Tài nguyên trong điện, phụ trách cấp cho tài nguyên chấp sự sớm đã chuẩn bị tốt thần mộ nhất mạch số lượng. Tổng cộng là 5000 khối thượng phẩm thần tinh, 2 bình chân thần cấp đan dược, 1 chai thiên thần cảnh đan dược, cùng với 3 cây vạn năm linh thảo. Bạch trưởng lão, đây là các ngươi nhất mạch cung phụng, ngài kiểm lại một chút. Chấp sự cười đem nhẫn chữ vật đưa qua. Đa tạ sư minh. Bạch Dạ tiếp nhận nhẫn chữ vật, một chút tra xét liền thu vào trong lòng. Không có dừng lại lâu, xoay người hóa thành một đạo màu xanh nhạt lưu quang, hướng phía thần mộ phương hướng đội và đi. Thần mộ xương mù sáng sớm như trước lượn lờ, dựng bia tấm bia đá lặng lặng đứng sừng sững. Tiên lặng của nơi này cùng ngoại giới ồn ào náo động, phản phất tạo thành so sánh rõ ràng. Bạch Dạ trở lại tiểu viện, đem tu hành tài nguyên giao cho 2 gã mới nhập môn đệ tử. Sau đó mở ra trận pháp, lần nữa bước vào Trần Tinh Cốc bên trong. Đối với hắn mà nói, tiếp tục chuyên tâm tu luyện, tới trước thần vương cảnh mới là trước mắt hắn mục tiêu. Chương 58, mọi người đều có chí khác nhau. Chương 58, mọi người đều có chí khác nhau. Trần Tinh Cốc bên trong, màu vàng thần nguyên như suối chảy vờn quanh tại tiên cổ đạo bia bốn phía. Bạch Dạ khoanh chân ngồi ở bia trước, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt hỗn độn khí, cựu tòa thần nguyên khiếu đang toàn lực vận chuyển, đánh thẳng vào thần tôn tứ trọng bình cảnh. Đột nhiên, hắn chân mày khó mà nhận ra mà nhíu một cái. Ở lại ngoại giới sân nhỏ phân thân, cảm ứng được một đạo xa lạ khí tức xông vào thần mộ phạm vi. Sau một khắc, tâm niệm vừa động, Bạch Dạ thân ảnh trong nháy mắt từ Trần Tinh Cốc tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở sân nhỏ trên tấm đá xanh. Cửa viện, một gã mặc đạo bào màu vàng nóng trung niên tu sĩ đứng chắp tay, quanh thân tản ra thiên thần hậu kỳ bàng bạc uy áp. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lợi hại như đao, đạo bào tay áo miệng thêu một viên thiêu đốt lò luyện đan hoa văn, đây là Thiên Tinh Thánh Tông Thiên Đan Phong tiêu chí. Thiên Đan Phong là tông môn lập tức tối cường mấy mạch một trong, có được 5 vị thần tôn cảnh cường giả, còn có 1 vị thần tôn cấp luyện đan tông sư tọa trấn, thế lực hùng hậu, tại tông môn bên trong quyền phát biểu rất nặng. Tại trung niên tu sĩ phía sau, đứng chính là Tô Huyền Nhi. Nàng thay đổi những ngày qua không kiên nhẫn cùng có lệ, sụp mi thuần mắt, khóe miệng mang theo một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, nhìn về phía Bạch Dạ trong ánh mắt, còn cất giấu vài phần kinh thị. Ngươi chính là thần mộ nhất mạch Bạch Dạ. Trung niên tu sĩ dẫn đầu mở miệng, giọng nói mang theo rõ ràng ở trên cao nhìn xuống, mặc dù đều là tông môn trưởng lão, hắn cũng chưa từng đem Bạch Dạ không coi vào đâu. Dù sao thần mộ nhất mạch sớm đã xuống dốc, Bạch Dạ cũng bất quá là một thiên thần nhất trọng mà thôi, cùng hắn tay này nắm thực quyền thiên đan phong trưởng lão, căn bản không tại một tầng thứ. Bạch Dạ nhàn nhạt gật đầu, chính là, không biết đạo hữu đến đây, có chuyện gì? Hắn biết đối phương là ai, Thiên Đan Phong Hoạch Tâm trưởng lão Lý Mặc, thiên thần hậu kỳ tu vi, cũng là vị kia thần tôn cấp luyện đan tông sư thân truyền đệ tử. Bản trưởng lão hôm nay đến, là vì Tô Huyền Nhi mà đến. Lý Mặc liếc mắt sau lưng Tô Uyển Nhi, giọng nói mang theo vài phần kiêu căng, nàng đã bái nhập bản phong môn hạ, từ nay về sau, thoát ly thần mộ nhất mạch, đưa về Thiên Đàn Phong. Hôm nay chuyên tới để thông báo ngươi một tiếng, đến tiếp sau tông môn thủ tục, bản trưởng lão tự sẽ giải quyết. Bạch Dạ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh. Xem ra này trăm năm ở giữa, Tô Uyển Nhi bằng vào vài phần tư sắc cùng chân thần tứ trọng tu vi, quá giang thiên đan phong tuyến, tìm được chỗ dựa vững chắc. Đối với cái này, Bạch Dạ cũng không thèm để ý, dù sao mọi người đều có chí khác nhau, nàng xem không hơn thần mộ nhất mạch bám vẻ, muốn leo lên mạnh hơn thế lực, cũng hợp tình hợp lý. Ta không ý kiến. Bạch Dạ giọng nói bình thản, không có chút nào sóng lớn, phản phất chỉ là đang nói một kiện không quan trọng việc nhỏ. Tiếp lấy, hắn gọi tới cách đó không xa đang quét rừng bia Lý Thiết Trụ phân phó nói, Thiết Trụ, tiện đưa Lý trưởng lão cùng Tô sư tỷ đoạn đường. Lý Mặc không nghĩ tới Bạch Dạ dứt khoát như vậy, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý mớn, lập tức hừ nhẹ một tiếng, mang theo Tô Uyển Nhi xoay người rời đi. Tô Uyển Nhi trước khi đi, quay đầu liếc nhìn lạnh tanh tiểu viện, nét miệng lên lau một cái không dễ dàng phát giác trầm trọng, bước nhanh đuổi kịp Lý Mặc bước chân, phản phất chờ lâu một giây đều là dài vò. Bạch Dạ nhìn theo hai người rời đi, xoay người liền lần nữa bước vào Trần Tinh Cốc. Bất quá là bình thủy tương phùng, đi ở tự tiện. Trong lòng hắn không hề sóng lớn, Tô Uyển Nhi lựa chọn không có quan hệ gì với hắn. Hắn để ý hơn chính là mình. Kế tiếp, ngoại trừ tăng cao tu vi ở ngoài, hắn còn muốn nếm thử cởi ra tiên cổ đạo bia đạo thứ tư phong cấm, cùng với nếm thử thần vương cấp đan dược luyện chế. Thời gian thấm thoát, lại là 100 năm lặng yên trôi qua. Này 100 năm ở giữa, Bạch Dạ như trước chìm tâm tu luyện. Mà thần mộ tiểu viện bên trong, Lý Thiết Trụ biểu hiện để cho hắn có chút thỏa mãn. Vị này thật thà đàng hoàng đệ tử, chẳng bao giờ phàn nàn qua thần mộ vắng vẻ. Mỗi tháng rừng bia tuần tra chưa bao giờ có sơ hở. Tu luyện cũng thủy chung không nóng không nổi, mặc dù thiên phú bình thường, trăm năm ở giữa cũng vững vàng mà từ chân thần tam trọng tăng lên đến chân thần tứ trọng. Căn cơ mặc dù không tính thâm hậu, lại dị thường vững chắc. Càng khó hơn chính là, hắn đối với Bạch Dạ thủy chung cung kính có thừa, thường xuyên đều sẽ chủ động đến đây bần an. Dù là Bạch Dạ thường thường bế quan không thấy, hắn cũng chưa từng có chút nào buông lỏng. Phần này trung hậu cùng trầm ổn, chính là Bạch Dạ coi trọng nhất phẩm chất. Một ngày này, Bạch Dạ đem Lý Thiết Chủ gọi đến tiền sảnh. "Trưởng lão, ngài tìm ta?" Lý Thiết Chủ cung kính đứng ở phía dưới, hai tay xuôi ở bên người, thần sát chất phác. Bạch Dạ nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, "Này trăm năm ở giữa, biểu hiện của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt. Thần mộ nhất mạch mặc dù đã xuống dốc, nhưng truyền thừa không thể đoạn tuyệt. Hôm nay, ta đem thần mộ nhất mạch hoạch tâm truyền thừa, truyền thụ cho ngươi." Nói rồi, hắn giơ tay vung lên, một viên màu xanh nhạt ngọc giản bay tới Lý Thiết Trụ trước mặt. Trong ngọc giản, không chỉ có Lưu trưởng lão lúc đó tặng cho thần tôn cấp công pháp Vạn Hóa Thần Tôn Quyết cùng thiên thần cấp bí thuật Ám Ảnh Tập Sát Thuật, còn có Bạch Dạ cố ý sửa sang lại tu luyện tâm đắc. Lý Thiết Trụ sững sờ ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, lập tức mừng như điên xông lên đầu. Hai tay hắn run rẩy tiếp nhận ngọc giản, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với Bạch Dạ dập đầu ba cái, thanh âm nghẹn ngào, "Sư phụ, đệ tử tạ ơn sư phụ truyền công tri ân." Bạch Dạ nao nao, lập tức thấy buồn cười. Hắn vốn chỉ là muốn thần mộ nhất mạch truyền thừa giao phó cho hắn, không nghĩ tới Lý Thiết Trụ lại trực tiếp nhận thức hắn vi sư. Bất quá nghĩ lại, nhận lấy cái này đệ tử cũng không sao, Lý Thiết Trụ tâm tính thuần lương, đáng giá bồi dưỡng. "Đứng lên đi." Bạch Dạ giơ tay lên hư đỡ, đem một viên sớm đã chuẩn bị xong nhẫn chứa vật đưa cho hắn, "Cái giới chỉ này bên trong có một chút tài nguyên tu luyện, ngươi cầm đi. Mặt khác, thần mộ truyền thừa sự tình, không thể bên ngoài truyền, nhớ giữ bí mật." "Đệ tử tuân mệnh." Lý Thiết Trụ liền vội vàng đứng lên, hai tay tiếp nhận nhẫn chứa vật, như nhặt được chí bảo giống như siết thật chặt trong tay, khắp khuôn mặt là kích động cùng cảm kích. Trở lại tiểu viện của mình, Lý Thiết Trụ không kịp chờ đợi đem thần thức dò vào nhẫn chứa vật. Nay vừa nhìn, hắn trong nháy mắt dại ra tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy chấn động, nhẫn chứa vật bên trong, chỉnh tề chất đống ước chừng trăm vạn khối thượng phẩm thần tinh, tản ra tinh thuần thần nguyên khí tức. Hơn 10 bình chân thần cựu phẩm đan dược, thân bình bên trên đường văn lóe ra linh quang. Còn có trên trăm cây vạn năm linh hảo, trong đó thậm chí có mấy bội trong truyền thuyết thất truyền ngưng thần hoa cùng tiên nguyên tẩy thủy thảo. Còn có một bộ chân thần cấp phòng ngự linh khí cùng một chôi chân thần cực phẩm trường kiếm. Những tư nguyên này, đủ để cho một gã chân thần tứ trọng tu sĩ một đường thông thuận mà đột phá đến chân thần đỉnh phong, thậm chí có cơ hội trực tiếp trùng kích thiên thần cảnh. Đối với xuất thân bần hàn, không bối cảnh chút nào Lý Thiết Trụ mà nói, đây không thể nghi ngờ là hắn cuộc đời này gặp được cơ duyên lớn nhất. Hắn nắm thật chặt nhẫn chữ vật, viên mắt phiếm hồng, trong lòng âm thầm thề, sư phụ đối với ta ân trọng như sơn, ta nhất định phải thật tốt tu luyện, bảo vệ cẩn thận thần mộ, không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Chương 59, đột phá. Thần vương cấp luyện đan sư. Chương 59, đột phá. Thần vương cấp luyện đan sư. Phản hồi Trần Tinh Quốc sau, Bạch Dạ sẽ thu thập đồ sự tình quên sạch sành sinh. Ánh mắt của hắn rơi vào trước người thần vương tam phẩm thiên nguyên đan trên đỉnh. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục chuẩn bị đếm thử luyện chế lò thứ nhất thần vương cấp đan dược. Hắn dự định luyện chế đan dược tên là Càn Nguyên Cựu Thần Đan, thần vương tam phẩm đan dược. Còn như luyện chế Càn Nguyên Cựu Thần Đan cần thiết tài liệu, có thể nói khủng bố. Chủ dược Hỗn Độn Thần Hoa, sinh trưởng tại Hỗn Độn Hải biên giới, cần trăm vạn năm mới có thể nở rộ, trong cánh hoa ẩn chứa thuần túy hỗn độn lực lượng, là ngưng tụ thần vương đan văn hạch tâm. Thuốc phụ thần vương thần tinh, cần thu thập từ thần vương cảnh cường giả vẫn lạc chi địa, ẩn chứa nồng nặc thần vương thần nguyên, mỗi một khối đều vô giá. Dẫn dược tinh không linh nũ, chảy xuôi tại tinh không trong cái khe, có thể điều hòa các loại dược tính, tránh cho đan dược tạt lô. Vạn năm bên trong mới có thể thu tập được một dọn. Cái khác phụ liệu còn cần vạn năm long huyết đằng cựu thiên huyền băng tụy u minh hỏa liên chờ hơn 10 loại thần dược, mỗi một loại đều là thượng giới hiếm thấy chí bảo. Những tài liệu này, cho dù là thất giai thế lực cũng rất khó xoay sở đủ một phần. nhưng Bạch Dạ đột phá đến thần tôn cảnh sau đó, đánh dấu đoạt được vật phẩm cũng lần nữa thăng cấp. Đủ loại thần vương cấp độ chân bảo ung dung có thể được. Lúc này, Bạch Dạ trên tay, luyện chế Càn Nguyên Cựu Thần Đan tài nguyên, có chừng hơn 100 phần. Này, chính là đánh dấu hệ thống như bức. Bạch Dạ hít sâu một hơi. Hắn trước đem một phần tài liệu lấy ra, sau đó theo trình tự trưng bày tại thần vương cấp Thiên Nguyên Đan đỉnh bên cạnh. Tiếp lấy bắt đầu vận chuyển Tiên Nguyên Hồng Mông Đan Kinh, trong cơ thể thần tôn lực lượng chậm rãi rót vào đan đỉnh. Thân đỉnh trong nháy mắt bộc phát ra kim quang sáng chói, bên trong đỉnh giấy lên màu tím nhạt hỗn độn hỏa diễm. Đây là Thiên Nguyên Đan đỉnh kèm theo thần vương cấp đan hỏa, nhiệt độ đủ để luyện tất cả thần tài. Cùng lúc đó, đem thần vương thần tinh bỏ ra trong đỉnh, hỗn độn hỏa diễm trong nháy mắt đem hắn bọc lại, thần tinh tại trong hỏa diễm dần dần hòa tan, rất nhanh hóa thành màu vàng thần nguyên dịch thể. Tiếp lấy, hắn lần lượt bỏ ra vạn năm long huyết đằng cựu thiên huyền băng tụy chờ phụ liệu, hai tay bấm tay niệm thần chú, điều khiển đan hỏa điều hòa dự tính. Cuối cùng, hắn cẩn thận từng ly từng tí mà đem hỗn độn thần hoa cùng tinh không linh nũ cùng nhau đưa vào trong đỉnh, toàn lực thúc dục đan kinh bí pháp, dẫn đạo các loại dược tính dung hợp. Thời gian một chút trôi qua, Thiên Nguyên Đan bên trong đỉnh khí tức càng lúc càng nồng nặc, nhưng cũng càng ngày càng không ổn định. Đột nhiên, thân đỉnh chấn động kịch liệt, một cổ năng lượng cuồng bạo vọt ra. Oanh! Đan dược tạt lô. Bạch Dạ mặt không đổi sắc, chỉ là giơ tay lên vung lên, đem năng lượng cuồng bạo áp chế xuống. Luyện đan vốn cũng không có 100 xác suất thành công, cho dù là thần vương cấp luyện đan sư, cũng thường có thất bại lúc. Bình thường luyện đan sư có thể có 3 thành xác suất thành công đã thuộc đứng đầu. Hắn cẩn thận hồi tưởng mới vừa quá trình, phát hiện là điều hòa hỗn độn thần hoa cùng tinh không linh nũ lúc, đan hỏa nhiệt độ nhô cao, đưa tới dược tính mất thăng bằng. Điều chỉnh tốt trạng thái, Bạch Dạ một lần nữa lấy ra một bộ tài liệu, lần nữa bắt đầu luyện chế. Lúc này đây, hắn càng cẩn thận hơn, khống chế đan hỏa độ mạnh yếu tinh chuẩn đến chút xíu, mỗi một bước đều nghiêm ngặt dựa theo đan kinh ghi chép chấp hành. 3 ngày 3 đêm sau, Thiên Nguyên Đan đỉnh đột nhiên phát sinh từng tiếng càng ù ù. Chỉ thấy thân đỉnh phù văn toàn bộ sáng lên, ngay sau đó, một cổ bàng bạc thần vương khí tức từ trong đỉnh phún ra ngoài. Thành. Bạch Dạ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, giơ tay lên mở ra nắp đỉnh. Chỉ thấy 6 miếng toàn thân vàng óng ánh, mặt ngoài quanh quần ba đạo thần vương đan văn đan dược, chậm rãi trôi ra. Đan dược tản ra nồng nặc thần nguyên khí tức, nghe nói điều đó liền có thể để cho người ta tinh thần sảng khoái, chính là thần vương cấp tam phẩm đan dược, Càn Nguyên Ngưng Thần Đan. Viên thuốc này có thể trong nháy mắt khôi phục thần vương cấp cường giả tiêu hao thần lực, là thượng giới cực kỳ chân quý thần vương cấp độ đan dược. Bạch Dạ lấy ra đan dược, kiểm tra cẩn thận một phen. Đan văn rõ ràng, dược tính tinh thuần, không có chút nào tạp chất. Hắn mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Từ nay về sau, hắn liền chính thức trở thành một gã chân chính thần vương cấp luyện đan sư. Phải biết rằng, toàn bộ Vân Châu chẳng bao giờ xuất hiện qua thần vương cấp luyện đan sư. Loại cấp bậc này luyện đan sư, chỉ có bát giai thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng ra. Chỉ có như thế quái vật lớn mới có đủ tài lực, tài nguyên cùng nội tình, chống đỡ một gã thần vương cấp luyện đan sư trưởng thành. Đúng lúc này, Trần Tinh Cốc bầu trời đột nhiên chấn động kịch liệt. Một cổ rộng lớn mênh mông thiên đạo khí tức, vô căn cứ hiện hiện, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Đây cũng không phải là Trần Tinh Cốc tự thân thiên đạo, mà là thượng giới 3000 châu chí cao thiên đạo. Cùng cổ hơi thở này so sánh, Trần Tinh Cốc thiên đạo như là đom đóm với hạ nguyệt, nhỏ bé không đáng giá nhắc tới một trong cốc thiên đạo ý chí hóa thân tinh linh, sợ đến trong nháy mắt trốn được Bạch Dạ phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh sợ. Chí cao thiên đạo bị áp, để cho nàng căn bản là không có cách thừa nhận. Ngay sau đó, khắp bầu trời kim quang từ trong hư không chút xuống, hóa thành một cổ mãnh liệt như nước thủy triều khí vận lực lượng, hướng phía Bạch Dạ của tới. Đây là thuần túy đan đạo khí vận, là thượng giới thiên đạo đối với luyện chế thành công xuất thần vương cấp đan dược luyện đan sư, hạ xuống dành riêng chúc phúc cùng chứng minh thân phận. Khí vận lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, Bạch Dạ có thể cảm nhận được rõ ràng, mình cùng thiên đạo liên hệ tựa hồ trở nên càng thêm chặt chẽ lên. Có này đạo khí vận gia trì, sau này lúc tu luyện đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ tốc độ có thể tăng lên trên diện rộng, thậm chí ngay cả sau này đột phá thần vương cảnh thiên kiếp, đều bởi vì cái này trở nên ôn hòa vài phần. Đây chính là thần vương cấp luyện đan sư đãi ngộ sao? Liên trí cao thiên đạo đều sẽ hạ xuống chúc phúc. Bạch Dạ cảm thụ được trong cơ thể dũng động đan đạo khí vận, trong lòng cảm khái không thôi. Có phần này khí vận gia trì, hắn tương lai con đường tu hành, không thể nghi ngờ sẽ thông thuận rất nhiều. Mà hắn vị này thần vương cấp luyện đan sư thân phận, một khi bại lộ, chắc chắn tại thượng giới nhấc lên một hồi to lớn sóng lớn. Ngay tại Bạch Dạ tắm thượng giới chi cao thiên đạo hạ xuống đan đạo khí vận, thần khu cùng đạo tâm đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong thăng hóa lúc. Thiên Tinh Thánh Tông Hạch Tâm Cấm Địa, khí vận tiên chỉ bên trong, đột nhiên nhấc lên sóng lớn ngập trời. Chỗ này tiên chỉ tọa lạc ở Tinh Thần Phong Đỉnh, là tông môn khí vận hạch tâm hội tụ chi địa. Nước ao có màu vàng kim nhạt, trong suốt thấy đáy ao cửa hàng vô số thật nhỏ thần tinh, trên mặt nước quanh quẩn nhàn nhạt màu trắng khí vận vũ khí, quanh năm không tiêu tan. Giữa ao, một cái toàn thân trắng như tuyết khí vận bạch long đang lười biếng chiếm cứ, long thân ước chừng dài 3 trượng, lân phiến hiện lên nu hòa linh quang, chỉ là trong ngày thường luôn là mặt ủ mày cho, mí mắt nửa rủ xuống, khí tức yếu ớt. Đây là thất giai thế lực khí vận trường giai cụ tượng hóa thể hiện, theo Thiên Tinh Thánh Tông suy nhược, tông môn khí vận cũng không phục thời kỳ tột cùng cường thịnh. Nhưng ngay khi lúc này, nước ao đột nhiên kịch liệt sôi trào. Rầm rầm, màu vàng nhạt nước ao phóng lên cao, hóa thành hơn 10 đạo màu vàng của nước, trên không trung đan vào thành to lớn thủy mạc. Nguyên bản quanh quẩn tại mặt nước khí vận vũ khí, như thủy triều tuôn hướng khí vận bạch long. Sương mù màu trắng bên trong còn kèm theo màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang, đó là tinh thuần nhất thiên đạo khí vận lực lượng. Chiếm cứ tại giữa ao khí vận bạch long, đông nhiên mở hai mắt ra, long đồng bên trong bộc phát ra kim quang sáng chói. Nó phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc long ngầm, trong thanh âm tràn đầy khó có thể ức chế hưng phấn, long thân bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh khí vận lực lượng. Nguyên bản dài 3 trượng long thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt 3 trượng, 4 trượng, 5 trượng, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, hình thể liền tăng vọt 3 thành. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở khí vận thiên trì bên cạnh, chính là Thiên Tinh Thánh Tông Thần Vương Cảnh lão tổ, Huyền Dương Thần Vương. Chương 60, khí vận tăng vọt sợ Thánh Tông chương 60, khí vận tăng vọt sợ Thánh Tông Huyền Dương Thần Vương, mặc một bộ thêu bức tranh cấp vì sao đạo bảo màu tím. Khuôn mặt trung niên, mày kiếm mắt sáng, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt thần vương uy áp. Hắn trong ngày thường quanh năm bế quan tiềm tu, trừ phi tông môn tao ngộ tai họa ngập đầu, bằng không tuyệt sẽ không đơn giản hiện thân. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Huyền Dương Thần Vương là Trần Tinh đạo nhân độ tôn, đã sống hàng ngàn vạn năm. Hàng ngàn vạn năm thọ mệnh, cho dù là thần vương cũng đã bước vào tuổi già. Lúc này, hắn nhìn giữa ao khí thế tăng vọt khí vận bạch long, hai tròng mắt chợt co rút lại, khắp khuôn mặt là khó tin khiếp sợ. Trong tay vô ý thức bấm pháp quyết, nỗ lực thôi diễn này dị tượng căn nguyên. Trong chốc lát, thần vương cấp thần tắc lực lượng tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ khí vận tiên trì. Huyền Dương Thần Vương nguyên thần vận chuyển tốc độ cao, không ngừng thôi diễn, nỗ lực ngược dòng lấy khí vận tăng vọt chuỗi nhân quả tầm. Nhưng vô luận hắn như thế nào thôi diễn, trong thức hải đều một mảnh mờ nhạt, phảng phất có tầng một bình chướng vô hình ngăn trở, căn bản là không có cách nhìn trộm đến chút nào nguyên do. Thật là mạnh che lấp lực lượng, liên bản tôn thôi diễn đều có thể ngăn cản. Huyền Dương Thần Vương chân mày khẩn túc, trong lòng buộc phát kinh nghi bất định. Phải biết rằng, hắn tại thôi diễn nhất đạo bên trên có thể là tạo nghệ thâm hậu, ít có thần vương có thể cùng so với hắn bay. Tông môn khí vận đột nhiên tăng vọt 3 thành, đây tuyệt không phải việc nhỏ, phía sau tất nhiên ẩn giấu đủ để ảnh hưởng tông môn tương lai đại cơ duyên. Huyền Dương Thần Vương quyết định thật nhanh, tiếp tục không ngừng bấm tay niệm thần chú thôi diễn. Đúng lúc này, lần lượt từng bóng người lần lượt chạy tới khí vận tiên trì. Cầm đầu là Thiên Tinh Thánh Tông tông chủ Huyền Trần, một vị thần tôn cựu trọng đứng đầu cường giả, mặc màu vàng tông chủ bảo, khuôn mặt uy nghiêm. Theo sát phía sau là tất cả đỉnh núi phong chủ cùng Hạch Tâm trưởng lão, bao quát Thiên Đan phong thần tôn cấp luyện đan sư phong chủ, Thiên Kiếm phong kiếm tu thần tôn phong chủ chờ, tổng cộng 7 vị thần tôn cảnh cường giả, đều là tông môn chủ cột. Tham kiến lão tổ. Mọi người nhìn thấy Huyền Dương Thần Vương, nhao nhao không mình hành lễ, giọng nói cung kính tụ cùng. Thần Vương cảnh lão tổ là tông môn định hải thần châm, trong ngày thường muốn gặp một mặt đều khó khăn, hôm nay cư nhiên tự mình hiện thân, hiển nhiên là vì khí vận thiên trì dị tượng. Hành lễ đi qua, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía giữa ao khí vận bạch long. Khi thấy rõ bạch long tăng vọt hình thể cùng bàng bạc khí vận khí tức lúc, tất cả mọi người đều quá sợ hãi, trên mặt viết đầy chấn động cùng mừng như điên. Lão tổ, tông môn khí vận cư nhiên tăng vọt 3 thành. Thiên Đan phong phong chủ thanh âm mang theo vẻ run rẩy, trong mắt tràn đầy kích động, dị tượng bực này chẳng lẽ là tông ta có người đột phá đến thần vương cảnh? Là ai có như vậy nghịch tiên thiên phú, có thể ở lúc này đột phá thần vương? Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao phụ họa, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nếu như tông môn có thể lại thêm một vị thần vương cảnh cường giả, như vậy Thiên Tinh Thánh Tông thực lực chắc chắn tăng lên trên diện rộng, thậm chí có cơ hội lần nữa trùng kích bát giai thế lực. Không đúng. Thiên Kiếm phong phong chủ lắc đầu, hắn là một vị mặc màu xanh kiếm bào lão giả, ánh mắt lợi hại như kiếm, đột phá thần vương cảnh đưa tới khí vận dao động, hẳn là cuồng bạo hơn, mà lại sẽ nương theo thiên đạo hảo quang phủ xuống. Bây giờ chỉ có khí vận tăng vọt, cũng không cái khác dị tượng, chưa chắc là có người đột phá thần vương. Này sẽ là nguyên nhân gì? Một gã thần tôn trưởng lão nghi ngờ nói, có thể làm cho tông môn khí vận tăng vọt 3 thành, tuyệt không phải việc nhỏ. Ta nghĩ tới rồi một loại khả năng. Huyền Trần tông chủ đột nhiên mở miệng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, có lẽ là tông ta xuất hiện thần vương cấp luyện đan sư. Thần vương cấp luyện đan sư? Mọi người nghe vậy đều là sử sốt, lập tức trong mắt bộc phát ra mãnh liệt hơn khiếp sợ. Thiên Đan phong phong chủ trầm ngâm nói, quả thật có khả năng này. Thần vương cấp luyện đan sư có thể dẫn động thiên đạo đan đạo khí vận, không chỉ có tự thân sẽ đạt được gia trì, chỗ ở tông môn cũng có thể phân một phần khí vận. Chỉ là tông ta 3 vị thần tôn cấp luyện đan sư, bao quát lao phu ở bên trong, đều cắm ở thần tôn cấp đỉnh phong nhiều năm, khoảng cách thần vương cấp còn có không nhỏ chênh lệch, tại sao sẽ đột nhiên có người đột phá? Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ nghi hoặc cùng không xác định. Thần vương cấp luyện đan sư cánh cửa cực cao, không chỉ cần phải đứng đầu luyện đan thiên phú, còn cần số lượng cao tài nguyên cùng thâm hậu đạo cơ. Từ khi Trần Tinh đạo nhân vẫn là sau, ngàn vạn năm đến, toàn bộ Vân Châu đều chẳng bao giờ xuất hiện qua. Thiên Tinh Thánh Tông 3 vị thần tôn cấp luyện đan sư cũng chỉ là miễn cưỡng chạm tới thần vương cấp đan dược biên giới, căn bản là không có cách chân chính luyện chế thành công. Trừ cái đó ra, cũng không có khác khả năng a. Một gã trưởng lão cao mày nói, hoặc là có người đột phá thần vương, hoặc là xuất hiện thần vương cấp luyện đan sư, bằng không căn bản là không có cách giải thích khổng lồ như vậy khí vận tăng vọt. Mọi người nhao nhao gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ suy tư, cũng không người có thể đưa ra đáp án xác thực. Huyền Dương Thần Vương yên lặng không nói, một mực nếm thử thôi diễn, đáng tiếc như trước không có kết quả gì, cái này khiến trong lòng hắn nghi hoặc bộc phát dày đặc. Đúng lúc này, Huyền Trần Tông chủ như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, do dự một chút, mở miệng nói, lão tổ, các vị trưởng lão, ta còn muốn đến một nguyên nhân. Có thể hay không cùng Trần Tinh lão tổ truyền nhân có quan hệ? Trần Tinh lão tổ truyền nhân? Mấy chữ này vừa ra, nguyên bản nghị luận ở hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Huyền Trần Tông chủ trên người, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng khó có thể tin. Trần Tinh lão tổ, cũng chính là Trần Tinh đạo nhân, Thiên Tinh Thánh Tông người sáng lập, vị kia đã từng xưng bá thượng giới thần vương cự đầu. Ngàn vạn năm đến, trên tông môn giới đều tại tìm kiếm truyền nhân của hắn, nhưng thủy chung không hề tin tức. Mà Trần Tinh chi môn biến mất, sớm đã tại thượng giới truyền ra, tất cả mọi người đều biết, Trần Tinh đạo nhân truyền thừa đã bị người đạt được, chỉ là không người biết được người thừa kế là ai, lại không người nghĩ đến, vị này người thừa kế khả năng ngay tại Thiên Tinh Thánh Tông bên trong. Huyền Dương Thần Vương trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đột nhiên nhìn về phía Huyền Trần tông chủ, "Huyền Trần, ngươi nói thế ý gì?" Huyền Trần tông chủ lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói ra, "Lão tổ, lúc đó Trần Tinh chi môn tiêu thất, liền ý vị lấy truyền thừa đã bị người đạt được. Mà Trần Tinh lão tổ lúc đó chính là thần vương cự đầu, càng là đứng đầu luyện đan sư cùng kiếm tu, truyền nhân của hắn tất nhiên có thể kế thừa hắn bộ phận năng lực. Nếu như người truyền nhân này ngay tại tông ta bên trong, bằng vào trong truyền thừa tài nguyên cùng bí pháp, vô luận là đột phá thần vương cảnh, vẫn là trở thành thần vương cấp luyện đan sư, đều cũng không phải không có khả năng. Mà hắn lấy được thiên đạo khí vận, tự nhiên cũng sẽ trả lại cho tông môn, đưa tới khí vận thiên trì tăng vọt." Lời của hắn như là một quả cục đá bỏ ra mặt hồ bình tĩnh, ở trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hãi lãng. "Đúng vậy a, Trần Tinh đạo nhân truyền thừa bực nào người tiền, nếu như người thừa kế thực sự tại Thiên Tinh Thánh Tông, như vậy đây hết thảy đều có thể giải thích thông." Huyền Dương thần vương trầm mặc, hắn nhìn giữa ao khí thế bàng bạc khí vận bạch long, trong lòng bắt đầu suy tư khả năng này. Các trưởng lao khác cũng nhao nhao nghị luận, khắp khuôn mặt là kích động cùng chờ mong. Nếu là thật là Trần Tinh lão tổ truyền nhân, vậy ta Thiên Tinh Thánh Tông chắc chắn tái hiện năm đó vinh quang, thậm chí siêu việt đỉnh phong. Có thể người thừa kế là ai? Vì sao chưa bao giờ có tung tích? Có phải hay không là một vị lãnh đời trưởng lão, hoặc là cái nào nhất mạch thiên tài đệ tử? Tiếng nghị luận vang lên lần nữa. Chỉ là lúc này đây, tất cả mọi người trong lòng đều nhiều hơn một cái mới suy đoán, trong ánh mắt tràn đầy đối với tương lai ước mơ cùng tìm kiếm chân tướng cấp thiết. Huyền Dương thần vương hít sâu một hơi, giơ tay lên ý bảo mọi người an tĩnh, việc này sự tình quan trọng, không thể kết luận bừa. Huyền Trần, các ngươi âm thầm điều tra tông môn bên trong sắp tới có khắc thường đột phá hoặc dị trạng đệ tử cùng trưởng lão, nhưng không nên khinh cử vọng động. Nếu như bị kia người thừa kế thực sự giấu ở tông môn bên trong, lại không bại lộ thân phận, có lẽ là có cái gì suy tính. Không muốn kinh động đối phương, đợi hắn muốn hiện thân lúc, tự nhiên sẽ chủ động bại lộ. Là, lão tổ. Huyền Trần tông chủ cung kính lĩnh mệnh. Trận này đột nhiên khí vận tăng vọt, cũng làm cho bình tĩnh ngàn vạn năm Thiên Tinh Thánh Tông quần quần sóng ngầm. Chương 61, Thượng Cổ Thiên Yêu chương 61, Thượng Cổ Thiên Yêu Trần Tinh Cốc bên trong. Màu vàng thần nguyên như thủy triều còn cuốn đan đỉnh, Bạch Dạ đang hết sức chăm chú mà điều khiển đan hỏa, tiếp tục luyện chế thần vương cấp đan dược. Đột nhiên, hắn chân mày khó mà nhận ra mà nhíu một cái. Trong đầu của hắn truyền đến một tia hơi yếu nhìn trộm cảm giác, không chỉ một đạo nguyên thần lực lượng đang xuyên thấu qua hư không, nỗ lực thôi diễn tung tích của hắn cùng nhân quả. Là Thiên Tinh Thánh Tông cao tầng. Bạch Dạ trong lòng hơi động, rất nhanh là hiểu rõ. Hắn luyện chế ra quả thứ nhất thần vương cấp đan dược lúc, dẫn động thượng giới thiên đạo khí vận, tông môn khí vận thiên trì tất nhiên có chỗ dị động, lúc này bọn hắn hơn phân nửa là đã nhận ra dị thường, muốn tìm ra khí vận tăng vọt căn nguyên. Bất quá, hắn cũng không chút nào hoảng loạn. Nơi mi tâm giả thiên thần diện lặng yên vận chuyển, tân một bình chướng vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn thân, đưa hắn chân thực tu vi, khí tức thậm chí chuỗi nhân quả đều ẩn nấp. Những cái kia theo dõi nguyên thần lực lượng đánh vào bình chướng bên trên, như là châu đất xuống biển, liền một tia rung động đều không thể kích khởi, càng chưa nói thôi diễn đến sự hiện hữu của hắn. Thật không hổ là thần vương cửu phẩm, gia thiên thần diện đủ cho lực. Bạch Dạ âm thầm may mắn, lập tức thu hồi tâm thần, không tiếp tục để ý ngoại giới nhìn trộm. Chuyện luyện đan vốn là tu hành một bộ phận, không nghĩ tới lại đưa tới chú ý như vậy, ngược lại để hắn có chút bất đắc dĩ. Nhưng việc đã đến nước này, cùng với quân quý, không bằng nhân cơ hội này luyện chế nhiều chút thần vương cấp đan dược, vì sau này đột phá thần vương cảnh tích lũy nội tình. Hắn một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở phương diện luyện đan. Hỗn độn đan hỏa nhiệt độ bị khống chế tinh chuẩn ở một cái vi diệu phạm vi, bên trong đỉnh Cửu Thiên Huyền Băng Tụy cùng U Minh Hỏa Liên đang chậm rãi dung hợp, đã tản mát ra nồng nặc mùi vị của thuốc hơi thở. Thời gian thấm thoát, 600 năm thời gian đang luyện đan cùng tu luyện tuần hoàn bên trong lặng yên trôi qua. Bạch Dạ tu vi, ở nơi này 600 năm ở giữa vững bước đề thăng, từ thần tôn tam trọng đỉnh phong, một đường đột phá đến thần tôn ngũ trọng đỉnh phong. Mà hắn luyện đan thuật, càng là nghênh đón bay vọt về chất. Từ lúc ban đầu thần vương tam phẩm đan dược, càng về sau thần vương ngũ phẩm, thất phẩm, rồi đến bây giờ, hắn đã có thể thuần thục luyện chế ra thần vương cựu phẩm cấp bậc đan dược. Một ngày này, đan đỉnh lần nữa phát sinh réo rắt vù vù, thân đỉnh phù văn rực rỡ, một đạo màu vàng cột sáng phóng lên cao, suýt chút nữa xuyên thấu Trần Tinh Quốc màn trời. Nắp đỉnh mở ra, chín miếng toàn thân trắng mướt, mặt ngoài quanh quẩn chín đạo màu vàng đan văn đan dược chậm rãi bay ra. Nay chín miếng đan dược tản ra bàng bạc thần vương khí tức, chỉ là nghe thấy một ngụm, liền có thể để cho thần tôn cảnh tu sĩ đạo tâm trở nên rung động. Chính là thần vương cựu phẩm đan dược Hồng Mông Phá Giới đan có thể tăng lên cực lớn thần tôn đỉnh phong tu sĩ đột phá thần vương cảnh sát suất. Thần vương đỉnh phong cấp luyện đan sư Bạch Dạ nhìn đan dược trong tay, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Nay đã là hiện nay thượng giới luyện đan sư tài nghệ cao nhất. Gần mấy triệu năm qua, phóng nhan thượng giới toàn bộ nhân tộc tu sĩ quần thể, không người có thể luyện chế ra thần vương cựu phẩm trở lên đan dược. Mà hắn, bằng vào tiên nguyên Hồng Mông đan kinh cùng tiên nguyên đan đỉnh, hơn nữa vạn lần ngộ tính gia trì, gắng gượng trong vòng thời gian ngắn trở thành thần vương cấp đỉnh phong luyện đan sư. Tại thượng giới, thần vương đỉnh phong cấp luyện đan sư địa vị có thể nói khủng bố. Cho dù là bát giai thế lực lớn, cũng sẽ đem hắn tôn sùng là thượng khách, cho phép lấy vô tận tài nguyên cùng chí cao quyền hành. Nếu là nguyện ý mở lò luyện đan, cho dù là thần vương cảnh cường giả, cũng muốn đứng xếp hàng chờ, còn muốn trả giá giá trên trời thù lao. Cùng lúc đó, thân mộ tiểu viện bên trong cũng truyền tới làm người ta khiếp sợ một tin tức. Lý Thiết Trụ thành công đột phá, trở thành một tên thiên thần nhất trọng tu sĩ. Này 600 năm ở giữa, Bạch Dạ đối với hắn dốc túi truyền cho, không chỉ có đem thần mộ nhất mạch truyền thừa dốc lòng dạy bảo, còn thường xuyên tặng cho hắn chân thần cấp thậm chí thiên thần cấp phẩm chất cao đan dược, dựa vào rộng lượng tài nguyên tu luyện. Lý Thiết Trụ bản thân mặc dù thiên phú bình thường, nhưng thắng ở trung hậu thành thật, bằng lòng chịu khổ cực, ở nơi này giống như tài nguyên đầu bị dưới, tu vi một đường hất vang tiến mạnh, cuối cùng thành công đánh vỡ bình cảnh, bước vào thiên thần cảnh. Tin tức truyền ra, toàn bộ Thiên Tinh Thánh Tông đều đưa tới không nhỏ rung động. Lý Thiết Trụ chính là cái kia thần mộ nhất mạch đệ tử, hắn cư nhiên đột phá thiên thần cảnh. Lúc đó cái kia một lần đệ tử thiên phú đứng đầu cũng liền mấy người đột phá thiên thần, hắn lúc đó tu vi bình thường, làm sao lại nhanh như vậy? Thần mộ nhất mạch không phải đã sớm xa suốt sao? Lẽ nào lúc đó Lưu trưởng lão trong tay còn để lại cái gì bí truyền không thành? Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, tràn đầy khiếp sợ cùng ước ao. Nhất là cùng Lý Thiết Trụ đồng kỳ đệ tử, không ít người còn cắm ở chân thần đỉnh phong, chậm chạp không cách nào đột phá. Bây giờ thấy ngày xưa bị bọn hắn khinh thị tài trí bình thường dẫn đầu bước vào thiên thần cảnh, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Thiên Đan Phong, một tòa bình thường bên trong động phủ, Tô Uyển Nhi đang khoanh chân ngồi ở tu luyện trên bồ đoàn, sắc mặt u ám chìm được có thể chảy ra nước. Tên phế vật kia, cư nhiên đột phá thiên thần. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng đố kỵ. Lúc đó nàng rời đi thần mộ nhất mạch, bái nhập Thiên Đan Phong một vị thiên thần trưởng lão môn hạ. Vốn tưởng rằng có thể nhất phi trùng thiên, có thể 600 năm qua đi, nàng như trước cắm ở chân thần bắt trọng, liền thiên thần cảnh cánh cửa đều không có thể mò lấy. Mà Lý Thiết Trụ, cái kia dưới cái nhìn của nàng thiên phú bình thường, chất phác đàng hoàng phế vật cư nhiên trước nàng một bước đột phá. Hắn làm sao có thể làm được? Tô Uyển Nhi đứng lên, đi tới động phủ bên cửa sổ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần mộ vị trí phương hướng, ánh mắt lấp loe không yên, lẽ nào thần mộ nhất mạch thực sự cất giấu cái gì truyền thừa? Ta năm đó trong chốc lát kích động rời đi, ngược lại bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Càng nghĩ, trong lòng nàng càng là hối hận cùng không cam lòng. Lúc đó nàng ghét bỏ thần mộ hẻo lánh vắng vẻ, một lòng nghĩ muốn leo lên Tiên Đan Phong cao chi. Nhưng hôm nay, đối phương đã trở thành cao cao tại thượng thiên thần cảnh tu sĩ, mà nàng vẫn là cái bình thường chân thần hậu kỳ đệ tử, liên trưởng lao thân truyền đệ tử đều không có thể làm được. Không được, thần mộ nhất mạch truyền thừa, tuyệt không thể để cho Lý Thiết Trụ tên phế vật kia độc chiếm. Tô Uyển Nhi trong mắt lóe lên một tia âm ngoan, trong lòng bắt đầu tính toán như thế nào một lần nữa đoạt hồi thuộc về mình cơ duyên. Thiên Tinh Thánh Tông chủ phong, một tòa trôi nổi trên đám mây nguy nga lộng lẫy cung điện bên trong. Lúc này hội tụ tông môn cốt lõi nhất lực lượng. Cung điện từ ngàn năm thần ngọc phô địa, nóc nhà nạm vô số dạ minh châu, tản ra ánh sáng lưu hòa. Trong điện hai bên, để mấy chục tờ điêu khắc sao trời đường văn ngọc ghế, ngồi tất cả đỉnh núi phong chủ cùng hạch tâm trưởng lão. Chủ vị, Huyền Trần Tông chủ mặc màu vàng tông chủ bào, khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân quanh quần thần tôn cựu trọng bàng bạc uy áp. Chư vị, vừa lấy được phía trước tin tức truyền đến. Huyền Trần Tông chủ dẫn đầu mở miệng, thanh âm nặng nề, Tinh Vũ Thần Vương xuất thủ, vũ hóa bí cảnh đã bị thành công mở ra. Thực sự mở ra. Một gã phong chủ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, cái kia bị vây ở bên trong các đệ tử thế nào? Huyền Trần Tông chủ lắc đầu, khắp khuôn mặt là tiếc hận, đáng tiếc, tất cả đỉnh trệ tại bí cảnh bên trong đệ tử đã toàn bộ ngã xuống, không một may mắn tránh khỏi. Lời vừa nói ra, trong điện trong nháy mắt rơi vào yên lặng, không ít phong chủ cùng trưởng lão mặt bên trên lộ ra vẻ bi thống. Bị vây ở bí cảnh bên trong, đều là các thế lực thiên tài đệ tử, trong đó Thiên Tinh Thánh Tông cũng có 3 gã thiên thần cảnh đệ tử, đều là tông môn tương lai hy vọng, bây giờ đều bất lạc, đối với tông môn mà nói là không nhỏ tổn thất. Bí cảnh bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao lại thảm liệt như vậy? Thiên Kiếm Phong phong chủ trầm giọng hỏi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Theo Tinh Vũ Thần Vương truyền về tin tức, bí cảnh bên trong xuất hiện đại lượng thần tôn cảnh yêu ma, những này yêu ma sát phạt quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, các đệ tử căn bản là không có cách chống cự. Huyền Trần Tông chủ tiếp tục nói, giọng nói buộc phát nghiêm trọng, trọng yếu hơn chính là, Tinh Vũ Thần Vương tiến vào bí cảnh chỗ sâu tra xét sau, phát hiện một cái kinh người manh mối, hắn tại bí cảnh khu vực nằm cốt, đã nhận ra thượng cổ thiên yêu khí tức. Cái gì? Cổ thiên yêu? Câu nói này như là một khỏa tiếng sấm, ở trong điện ầm ầm nổ tung. Một gã tóc bạc trưởng lão đột nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy khó tin hoảng sợ, tin tức xác định sao? Cái khác phong chủ cùng trưởng lão cũng nhao nhao biến sắc, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Thượng cổ thiên yêu là thượng cổ thời kỳ cùng nhân tộc đặt song song cường đại chủng tộc, trời sinh nắm trong tay kinh khủng yêu lực, chiến lược ngập trời. Tại thượng cổ đại chiến bên trong cùng nhân tộc tử chiến không ngớt, cuối cùng bị nhân tộc cường giả liên thủ phong ấn, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nếu như cổ yêu tộc tái hiện thế gian, chắc chắn dẫn phát một vòng mới chủng tộc đại chiến, cả giới đều muốn rơi vào chiến tranh bên trong. Tin tức chưa hoàn toàn chứng thực. Huyền Trần Tông chủ đè ép đè tay, ý bảo mọi người bình tĩnh, nhưng Tinh Vũ Thần Vương ra bí cảnh sau, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Còn cố ý truyền lệnh cho các đại thế lực, để cho chúng ta tăng mạnh đề phòng bất chắc. Trong điện lần nữa rơi vào yên lặng, trong không khí tràn ngập khí tức đè nén. Tất cả mọi người đều minh bạch, nếu như cổ thiên yêu tộc thực sự tái hiện, cái kia thượng giới bình tĩnh, sợ rằng sẽ hoàn toàn bị đánh vỡ. Chúng ta Thiên Tinh Thánh Tông cũng phải làm tốt chuẩn bị. Huyền Dương Thần Vương thanh âm đột nhiên ở trong điện vang lên, thân ảnh của hắn chậm rãi hiện hiện, ánh mắt thâm thúy, truyền lệnh xuống, tất cả đỉnh núi tăng mạnh đệ tử huấn luyện, mở ra tông môn cấp bậc cao nhất phòng ngự trận pháp, đồng thời mật thiết quan tâm vũ hóa bí cảnh cùng quanh thân khu vực hướng đi. Một khi phát hiện cổ yêu tộc tung tích, lập tức báo lên. Là lão tổ. Mọi người cùng kêu lên đáp, giọng nói cung kính mà ngưng trọng. Một hồi nguy cơ đang tiềm ẩn, lặng yên bao phủ tại Thiên Tinh Thánh Tông thậm chí toàn bộ Vân Châu bầu trời. Mà giờ khắc này bạch dạng vẫn còn ở Trần Tinh Quốc bên trong chuyên tâm tu luyện. Đối với trận này gần đến phong bạo, chưa phát hiện, hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được thượng giới thiên đạo khí tức tựa hồ trở nên có chút sao động, phảng phất có đại sự gần phát sinh. Chương 62, yêu triều quận sạch ba châu hám. Chương 62, yêu triều quận sạch ba châu hám. 3 tháng ngắn ngủi sau, một hồi quận sạch thượng giới hạo kiếp, không hề có điểm báo trước mà bạo phát. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, nguyên bản quanh năm bị nồng nặc yêu khí bao phủ khu vực, đột nhiên bộc phát ra chấn thiên động địa gào thét. Vô số yêu binh như thủy triều tuôn ra, bọn họ hình thái khác nhau, có người thân đầu thú, người khoác lân giáp, cầm trong tay cốt nhận, có lưng mọc hai cánh, lợi chảo như câu, ánh mắt khát máu. còn có hình thể khổng lồ cự thú, thân cao quá 10 trượng, mỗi một bước đều để đại địa chấn chiến. Đều không ngoại lệ, mỗi một vị đều là thần vương cảnh yêu vương. Ở tại bọn hắn phía sau, theo dậm dặm chẳng chịt yêu tộc đại quân. Cùng lúc đó, Vạn Yêu Cốc, Yêu Hoàng Điện trở thêm giới đứng đầu yêu tộc thế lực, cũng tận số xuất động. Yêu Hoàng Điện màu vàng cung điện trôi nổi tại giữa không trung, trong điện truyền ra uy nghiêm yêu hoàng hiệu lệnh, thống lĩnh các lộ yêu binh, dốc toàn bộ lực lượng. Vạn Yêu Cốc cấp chủ, một vị đạt được thần vương cảnh cự mãng yêu vương, tự mình dẫn đội, hắn thân rắn khổng lồ quấn quanh mây đen, những nơi đi qua, yêu khí che khuất bầu trời. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa, dập tắt mấy ngàn vạn năm chiến tranh, vào giờ khắc này lần nữa bị đốt. Lúc này đây, yêu tộc hiển nhiên làm mưu đồ đã lâu, chuẩn bị đầy đủ. Binh lực của bọn nó viễn siêu quá khứ, thần tôn cảnh yêu tướng đạt hơn mấy trăm vị, thiên thần cảnh yêu binh càng là tính bằng đơn vị hàng nghìn, phối hợp thần vương cảnh yêu vương thống lĩnh, thế tiến công hung mạnh đến làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngắn ngủi 10 ngày không đến thời gian, nhân tộc tiền tuyến Thanh Châu, U Châu, Lôi Châu ba châu khu vực liền đều rơi vào tay giặc. Thanh Châu cảnh nội, Thiên Ưng Thánh Tông cũng là một tòa thất giai thế lực, sở hữu hai vị thần vương cảnh cường giả tọa trấn. Thần tôn cảnh cường giả cũng có vượt lên trước 20 vị. Đây là một tòa có hy vọng trùng kích bát giai thế lực đỉnh cấp tông môn. Có thể đối mặt lần này yêu tộc tập kích, Thiên Ưng Thánh Tông hộ sơn đại trận vẹn vẹn kiên trì 3 ngày, liền bị thần vương cảnh yêu tôn đánh phá. Vô số yêu binh dũng mãnh vào tông môn, cướp đốt giết hiếp, ngày xưa phồn hoa tông môn thánh địa, trở thành nhân gian luyện ngục. Các đệ tử tiếng kêu thảm thiết, linh khí tiếng vỡ vụn, yêu binh tiếng gào thét đan vào một chỗ, tiên huyết nhiễm đỏ tông môn ngọc thạch bậc thang. Cùng lúc đó, U Châu Linh Nhạc Thánh Tông cũng là một tòa thất giai thế lực. Hắn để phòng ngự chứ danh, tông môn xây ở núi cao vạn trượng phía trên, sở hữu được xương truyền thừa từ thượng cổ phòng ngự đại trận. Có ở yêu tộc huyết tế đại trận phía dưới, trăm vạn đê giai yêu binh tinh huyết bị dẫn, ba vị thần vương cảnh yêu vương phối hợp ra tay, mạnh mẽ đánh phá đại trận. Đại trận phá toái một khắc này, số không rõ yêu binh như cá giết sang sông, đem trọn ngọn núi hóa thành đất khô cằn. Trên núi nhân tộc, bất luận già trẻ, đều bị tàn nhẫn tàn sát. Lôi Châu Huyền Hải Thánh Tông, tọa lạc ở trên hải đảo, dựa vào hải dương địa thế chống cự. Lại không nghĩ rằng yêu tộc bên trong có am hiểu không thủy thần vương, dẫn động biển gầm, đem Huyền Hải Thánh Tông kể cả trung quanh thành trấn cùng nhau bao phủ. Nước biển thối lui sau, chỉ còn lại có khắp nơi trên đất thi thể, cá tôm gặm ăn tàn phá thân thể, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ba châu chi địa, mấy ức nhân tộc tu sĩ cùng người phàm, cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Cái kia tiên huyết nhiễm đỏ đại địa, dòng sông bị máu loang nhuộm dần, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc cùng yêu khí. Khắp nơi đều là tương đổ, núi thây biển xương, tựa như một bức sống sờ sờ luyện ngục tranh cảnh. Tin tức truyền ra, cả giới nhân tộc trên đời hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Ba châu chi địa cứ như vậy đình trệ. Một gã đến từ Trung Châu tu sĩ, nhìn tiền tuyến chuyển về hình bóng, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Quê quán của hắn chính là ba châu bên trong Thanh Châu. Thiên Ưng, Linh Nhạc, Huyền Hải tam đại thất giai thế lực, thậm chí ngay cả 10 ngày đều không thủ được. Yêu tộc thực lực, làm sao lại trở nên kinh khủng như vậy? Một vị lão bài thần tôn cảnh cường giả, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin cùng khủng hoảng. Ai, ba châu rơi vào tay giặc, coi như sau này có thể đoạt lại, bên trong nhân tộc cũng còn thừa không có mấy có người thở dài, trong mắt tràn đầy bi thống cùng vô lực. Đáng chết yêu tộc. Diệt ta nhân tộc chi tâm, quả nhiên không chết. Một gã trẻ tuổi thần vương giống giận, trong mắt thiêu đốt cừu hận hỏa diễm, chúng ta còn chờ cái gì? Lập tức tập kết binh lực, thảo phạt những xúc sinh này. Đúng. Tuyệt không thể để cho yêu tộc tiếp tục tàn sát bừa bãi xuống dưới. Lúc này đây, hoặc là đưa chúng nó giết sạch, hoặc là bắt bọn nó đưa về hỗn độn cấm khu, chọn đời không được đi ra. Nhân tộc các đại thế lực cường giả nhóm, ở các nơi nhao nhao phát ra tiếng phẫn nộ, khủng hoảng, quyết tâm đan vào một chỗ. Một hồi nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh toàn diện, đã không thể tránh né. Nguy nan chi tế, nhân tộc cựu giai thế lực lớn Côn Lôn Tiên Cung dẫn đầu đứng dậy. Côn Lôn Tiên Cung tọa lạc ở Côn Lôn Thần Sơn đỉnh, truyền thừa vượt lên trước 100 triệu năm lâu, là nhân tộc trụ cột một trong. Hán đương đại cung chủ, một vị đạt được thần vương hậu kỳ đứng đầu cường giả, tự mình hiện thân tại thượng giới hư không, lấy đại thần thông đem chính mình thanh âm truyền khắp nhân tộc châu khu vực. Yêu tộc tắc loạn, tàn sát ta nhân tộc con dân, xâm chiếm ta nhân tộc danh giới, thù này không đội trời chung. Bản tôn hiệu triệu, nhân tộc tất cả thế lực, lập tức tập kết binh lực, đi trước tiền tuyến, cùng chống chọi với yêu tộc, tất phải đoạt hồi ba châu. Phàm người tham dự, chiến hậu Côn Lôn Tiên Cung tất có trọng thưởng. Cửu giai thế lực lớn, thần vương cự đầu hiệu triệu, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lực hiệu triệu. Trong lúc nhất thời, nhân tộc các đại thế lực nhao nhao hưởng ứng. Vô luận là thất giai, bát giai thế lực, vẫn là trung tiểu hình tông môn, tán tu liên minh cũng bắt đầu tập kết, hướng phía tiền tuyến chạy đi. Thiên Tinh Thánh Tông làm Vân Châu duy nhất thất giai thế lực, tự nhiên cũng không thể không đếm xỉa đến. Huyền Dương Thần Vương tự mình xuất quan, chuẩn bị đi trước tiền tuyến chiến trường. Đồng thời năm tên thần tôn cảnh cường giả cũng chuẩn bị cùng nhau đi tới. Theo thứ tự là Thiên Đan Phong, Thiên Kiếm Phong chờ hạch tâm đỉnh núi phong chủ. Trừ cái đó ra, còn muốn triệu tập trên 100 tên thiên thần cảnh trưởng lão cùng đệ tử cùng nhau đi tới, đều là tông môn lực lượng tinh nhuệ. Như vậy liên quan đến nhân tộc tồn vong đại sự, thần mộ nhất mạch tự nhiên cũng không cách nào tách ra. Dựa theo tông môn điều động, mỗi một mạch đều cần phái thiên thần cảnh tu sĩ đi trước tiền tuyến tham chiến. Thần mộ trong đại sảnh, Lý Thiết Trụ mặc thiên thần cảnh màu xanh chiến giáp, thần sắc kiên định đứng ở bạch dạ trước mặt. Hai tay hắn nắm chặt, trong mắt tràn đầy nhiệt huyết cùng quyết tuyệt. Sư phụ, tông môn mộ binh thiên thần cảnh tu sĩ tham chiến, đệ tử mời đi. Bạch dạ ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, trong tay đang cầm một ly vong ưu trà, thần sắc bình thản nhìn hắn một cái, giọng nói không có chút nào sóng lớn. Ngươi một cái mới vừa đột phá không lâu thiên thần nhất trọng, đi tiền tuyến làm cái gì? Chịu chết sao? Lý Thiết Trụ nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia cấp sắc, liền vội vàng nói, sư phụ, nhân tộc gặp nạn, đệ tử thân là Thiên Tinh Thánh Tông đệ tử, há có thể ngồi yên không lý đến? Cho dù là chết trận xa trường, đệ tử cũng không oán không hối hận. Ngươi như chết trận, thần mộ nhất mạch truyền thừa, ai tới kế thừa? Bạch Dạ đặt chén trà xuống, nhìn hắn. Lý Thiết Trụ sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định, có thể chiến sự tiền tuyến khẩn cấp, thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng. Bạch Dạ khoát tay áo, giọng nói trở nên nghiêm túc, việc này không cần nói thêm nữa, cứ quyết định như vậy. Ngươi lưu lại, hảo hảo tu luyện, xem trọng thần mộ, tham chiến sự tình, từ ta đi. Hắn dừng một chút, từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra một viên ngọc giản cùng một cái nhẫn chứa vật, đưa cho Lý Thiết Trụ. Ngọc giản này bên trong là ta sửa sang lại thiên thần cảnh tu luyện tâm đắc, còn có vạn hóa thần tôn quyết đến tiếp sau tu luyện pháp môn. Nhẫn chứa vật bên trong có một chút thiên thần cấp đan dược cùng linh tài, đủ ngươi trùng kích thiên thần trung kỳ. Nhớ kỹ, hảo hảo tu hành, tăng thực lực lên mới là căn bản. Trong tay truyền thừa cùng tài nguyên, chớ đơn giản bại lộ, để tránh khỏi đưa tới người khác mơ ước, đồ sinh mầm thai bạn. Lý Thiết Trụ nhìn Bạch Dạ đưa tới ngọc giản cùng nhẫn chứa vật, trong mắt tràn đầy cảm động cùng hổ thẹn. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Bạch Dạ dập đầu một cái khấu đầu, đệ tử tuân mệnh, đa tạ sư phụ, đệ tử nhất định hảo hảo tu luyện, trông coi thật là thần mộ, chờ sư phụ chiến thắng trở về. Bạch Dạ khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Nhìn Lý Thiết Trụ xoay người bóng lưng rời đi, hắn lặng lẽ lắc đầu, trong lòng lẩm bẩm, tâm địa thiện lương, lòng mang đại nghĩa, đáng tiếc, tu hành thiên phú thật sự quá kém. Đầu đút hắn như vậy nhiều tài nguyên, đổi thành thiên phú đỡ hơn một chút, lúc này ít nhất cũng là thiên thần trung kỳ, thậm chí có cơ hội trùng kích hậu kỳ. Cảm khái đi qua, hắn không nghĩ nhiều nữa, xoay người phản hồi tiểu viện của mình, bắt đầu vì đi trước tiền tuyến chiến trường làm chuẩn bị. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Tinh Thánh Tông chủ phòng dưới, tiếng người huyên náo. To lớn Thiên Tinh phi chu sớm đã chuẩn bị ổn thỏa. Nay phi thuyền dài đến nghìn trượng, từ thượng cổ thần mục chế tạo, mặt ngoài khắc đầy phòng ngự cùng gia tốc phù văn, có thể chứa mấy nghìn người đồng hành, là Thiên Tinh Thánh Tông bảo vật chấn tông một trong. Huyền Dương Thần Vương đứng ở Thiên Tinh phi chu đầu thuyền, thần sắc uy nghiêm. Nam tiên thần tôn cảnh cường giả phân loại hai bên, trên trăm tên thiên thần cảnh tu sĩ chỉnh tề mà đứng ở phi thuyền bong tàu, khí thế như hồng. Tông chủ Huyền Trần cùng vài tên ở lại giữ thần tôn cảnh trưởng lão, mang theo cái khác đệ tử, đứng tại trên mặt đất, đưa mắt nhìn phi thuyền. Huyền Trần tông chủ trong mắt mơ hồ mang theo lo lắng, cao giọng hô: "Lão tổ, các vị trưởng lão, các vị đệ tử, chuyến này nguy hiểm, cần phải bảo trọng. Chúng ta tại tông môn chờ các vị chiến thắng trở về. Chiến thắng trở về." Bong tàu các tu sĩ cùng kêu lên hô to, thanh âm vang tận mây xanh. Huyền Dương Thần Vương khẽ gật đầu, giơ tay lên bu lên, khởi hành. Thiên Tinh phi chu bên trên phủ văn trong nháy mắt sáng lên, to lớn phi thuyền chậm rãi lên không, hóa thành một vệt sáng, hướng phía đông tiền tuyến phương hướng vội và đi. Phi thuyền xẹt qua chân trời, lưu lại một đạo nhàn nhạt quang ảnh, thừa tái Thiên Tinh Thánh Tông hy vọng, lao tới trận kia liên quan đến nhân tộc tồn vong thảm liệt chiến tranh. Trên mặt đất, Huyền Trần tông chủ cùng ở lại giữ các đệ tử, nhìn phi thuyền biến mất phương hướng, thật lâu đứng lặng. Trong không khí, tràn ngập ngưng trọng cùng lo lắng khí tức. Bọn hắn đều biết, chuyến đi này, sinh tử chưa biết. Chương 63, đánh dấu. Thần đế cấp đan dược. Chương 63, đánh dấu. Thần đế cấp đan dược. Thượng giới hư không bên trong, tương đạo lưu quang xẹt qua chân trời, như mưa sao băng giống như hướng phía ba châu tiền tuyến đội và đi. Nhân tộc thế lực khắp nơi đều xuất động. Côn Lôn Tiên Cung đệ tử cười thất thải tiên mây, quanh thân quanh quần hạo nhiên tiên khí, khí thế bất phàm. Các đại cao giai thế lực khổng lồ phi thuyền che khuất bầu trời, trên thành thuyền trạm thần văn lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, sát khí ngút trời. Tại Côn Lôn Tiên Cung thần vương cự đầu tốc độ dưới, nhân tộc liên quân thế tiến công như hồng, trận này phản kích chiến thuận lợi trình độ, viễn siêu tất cả mọi người mong muốn. Yêu tộc mặc dù khí thế hung hùng, lại tựa hồ như cũng không làm kéo dài chống cự, tại nhân tộc liên quân nghiền ép dưới, liên tục bại lui. Không đến thời gian một tháng, Thanh Châu, U Châu, Lôi Châu ba châu cảnh nội yêu tộc liền bị đều trấn áp. Chỉ là ngày xưa phồn hoa ba châu đại địa, bây giờ đã trở thành một vùng đất cằn cỗi, khắp nơi đều là tường đổ. Sụp đổ cung điện, phá toái linh khí, vết máu khô khốc tùy ý có thể thấy được, thỉnh thoảng có thể nghe được may mắn còn tồn tại tu sĩ tiếng nghẹn ngào, lộ ra vô tận bi thương. Một tòa đã từng khổng lồ thành trì di chỉ bên trong, đoạn tường tàn viên giao thoa tung hành, nguyên bản sáng bóng ngọc thạch mặt đất đầy vết rách, trong không khí lưu lại nồng nặc yêu khí cùng mùi máu tươi. Bạch Dạ trôi nổi ở giữa không trung, mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt bình tĩnh không lay động. Đối mặt tới vây mười mấy con thiên thần cảnh yêu tộc, hắn chỉ là tùy ý phất phất tay. Bù bù, vô số đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt vô căn cứ hiện hiện, như mưa cũng giống như chút xuống. Những kiếm khí này nhìn như bình thản, lại ẩn chứa luân hồi sát kiếm sát lục pháp tắc cùng tử cực tiên đồng thấy rõ lực lượng, tinh chuẩn mà tập trung mỗi một con yêu tộc yếu hại. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mười mấy con thiên thần cảnh yêu tộc liền phản ứng cơ hội cũng chưa có, liền bị kiếm khí xuyên thủng yếu hại, thân thể ầm ầm ngã xuống đất mà chết. Toàn bộ quá trình sạch sẽ và gàng, không có chút nào dài dòng. Đáng chết. Một đạo giận dữ gào thét vang lên, một gã mặc màu đen chiến giáp thần tôn cảnh yêu tộc từ phế tích chỗ sâu phóng lên cao, hướng về phương xa bỏ chạy. Đây là một đầu hắc hùng yêu tôn, thân cao 5 trượng, cả người đầy cơ bắp, bên ngoài thân che lớp thật dày vảy màu đen, tản ra thần tôn trung kỳ bàng bạc uy áp. Nó mắt thấy đồng tộc bị trong nháy mắt chém giết, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng phẫn nộ, nhưng cũng biết rõ Bạch Dạ khủng bố, không dám ham chiến, xoay người hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía ba châu ranh giới yêu tộc khu vực đội và đi, thầm nghĩ mau sớm thoát đi. Bạch Dạ nhìn liền cũng chưa từng liếc hắn một cái, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng kiếm khí màu vàng nóng phá không mà ra, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, xé rách không khí phát sinh tiếng rít bén nhọn. vẹn vẹn một hơi thở ở giữa, kiếm khí liền đuổi kịp kia đạo màu đen lưu quang, như dao nóng cắt mỡ bỏ giống như nhập vào cơ thể mà qua.
Không.
Hắc Hùng Yêu Tôn phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một giây sau, thân thể cao lớn ở giữa không trung ầm ầm nổ lên, hóa thành một đoàn máu đỏ tươi sương mù. Bạch Dạ chậm rãi đáp xuống một mảnh tương đối hoàn chỉnh bức tường đổ bên trên, ánh mắt đảo qua bốn phía phế tích, chân mày hơi hơi nhíu lên. Có điểm không đúng. Hắn lúc này vị trí đã là Ba Châu tới gần yêu tộc cương vực khu vực biên giới. Từ lúc Thiên Tinh Thánh Tông chúng tu sĩ đến chiến trường sau, mọi người liền theo kế hoạch phân công nhau hành động, quét sạch mỗi người phụ trách khu vực yêu tộc. Có thể cùng nhau đi tới, hắn gặp phải yêu tộc phần lớn là thiên thần cảnh, thần tôn cảnh lắc đắc không có mấy, mà lại phần lớn đều có vẻ vội vàng chạy trốn, căn bản không có tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Vừa rồi cái kia thần tôn trung kỳ Hắc Hùng Yêu Tôn, đã là hắn chuyến này gặp phải tối cường yêu tộc. Cái này cùng yêu tộc lúc đầu tập kích lúc hung manh trạng thái, tạo thành tiên minh phản. Rất hiển nhiên, yêu tộc tại đánh chiếm Ba Châu chi địa sau, cũng không lựa chọn cố thủ chiếm lĩnh, ngược lại như là đang tận lực lui lại. Cái kia Hắc Hùng Yêu Tôn, càng giống như là lui lại không đủ đúng lúc. Có gì đó quái lạ, Bạch Dạ trong lòng mơ hồ mọc lên một tia bất an. Yêu tộc chủ mưu mấy ngàn năm, đột nhiên phát động tập kích, tàn sát Ba Châu nhân tộc, nhưng ở nhân tộc liền quân phản kích lúc dễ dàng như vậy buông tha trận địa, này phía sau tất nhiên ẩn giấu không muốn người biết âm mưu. Hắn vận chuyển tử cực tiên đồng, hai mắt chỗ sâu tử quang bắt đầu khởi động, nỗ lực xem thấu này sau lưng nhân quả, đồng thời bấm pháp quyết, thúc dục thần tôn cảnh nguyên thần lực lượng tiến hành thôi diễn. Nhưng vô luận hắn như thế nào tra xét, cảnh tượng trước mắt đều có vẻ không gì sánh được bình thường. Yêu tộc chính là không địch lại nhân tộc liên quân, bị ép lui lại. Phản phất có một cổ mịt mờ mà lực lượng cường đại, che đậy thiên cơ, để cho hắn không cách nào nhìn trộm đến càng sâu tầng chân tướng. Thôi diễn không có kết quả, Bạch Dạ thu hồi ánh mắt, bất an trong lòng càng sâu. Có thể che đậy thần tôn cảnh tu sĩ thôi diễn lực lượng, chí ít cũng là thần vương cấp, thậm chí khả năng càng cao. Hắn không còn quấn quýt nơi này chuyện, quay đầu nhìn về phía Ba Châu cảnh nội các đại tông môn di tích phương hướng. Tất nhiên tới chiến trường, tự nhiên không thể bỏ qua những này đặc thù địa điểm đánh dấu cơ hội. Những cái kia thất thủ tông môn, nhất là Tam Đại Thất Giai Thánh Tông, truyền thừa đã lâu, tất nhiên có dấu không ít bí mật, đánh dấu khen thưởng tất nhiên sẽ không kém. Kế tiếp mấy ngày, Bạch Dạ hóa thành một vệt sáng, xuyên toa tại Ba Châu trong phế tích. Hắn đầu tiên đi đến Thiên Ứng Thánh Tông di tích. Ngày xưa nguy nga sơn môn sớm đã sụp đổ, chỉ còn lại có nửa đoạn tàn phá trụ đá, tay cầm bên trên còn lưu lại yêu lực ăn mòn màu đen vết tích. Tông môn đại điện trở thành một vùng đất cằn cỗi, trên mặt đất tán lạc phá toái bình thuốc cùng gậy lịa binh khí. Bạch Dạ đứng ở tông môn quảng trường trung tâm, trong lòng mặc niệm đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ, ở trên Thiên Ứng Thánh Tông di tích đánh dấu thành công, đạt được thần đế nhất phẩm đan dược, Vạn Đạo Hôn Nguyên Đan. Một viên toàn thân chuyển màu vàng sẫm đan dược đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Đan dược mặt ngoài quanh quẩn nhàn nhạt đế đạo hào quang, tản ra bảng bạc mênh mông khí tức. Chỉ là nắm chặt, liền có thể cảm thụ được gần chứa trong đó vô tận năng lượng. Thần đế cấp đan dược. Bạch Dạ đại hỉ. Đây là hắn lần đầu đánh dấu đạt được thần đế cấp vật phẩm. Sau đó không lâu, hắn tại mặt khác hai tòa thánh tông hoạch tâm di chỉ chỗ đánh dấu thành công, lần nữa đạt được hai quả Vạn Đạo Hôn Nguyên Đan. Tổng cộng 3 miếng thần đế cấp đan dược tới tay. Bạch Dạ đem 3 miếng đan dược song song đặt ở lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ. Mỗi một miếng Vạn Đạo Hôn Nguyên Đan cũng như trứng bổ câu cao thấp, mặt ngoài có khắc phức tạp đế đạo phù văn, khí tức hùng hồn mà thuần túy, không có chút nào tạp chất. Căn cứ gợi ý của hệ thống, này Vạn Đạo Hôn Nguyên Đan làm thần đế cấp đan dược, công hiệu nghịch thiên, chỉ cần dùng một viên, liền có thể trực tiếp để cho thần tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ đột phá đến thần vương cảnh, mà lại không có bất kỳ tác dụng phụ, đừng lo căn cơ bất ổn. Nếu như là thần vương cảnh dùng, thì có thể để thăng một cái cảnh giới nhỏ. Dựa theo Bạch Dạ đi đến thượng giới mấy năm nay biết, thần tôn cảnh đột phá thần vương cảnh, khó như lên trời. Một vạn cái thần tôn cảnh, đều không nhất định có một cái có thể đột phá thần vương. Còn như thần vương cảnh phía sau tu luyện, cũng là không gì sánh được chắc trở. Một cái cảnh giới nhỏ tăng lên, có thể cần mấy triệu năm lắng đọng cùng tích lũy. Tỷ như Thiên Tinh Thánh Tông Huyền Dương thần vương, 1000 vạn năm trước liền đột phá thần vương nhất trọng. Bây giờ 1000 vạn năm qua đi, cũng chỉ là thần vương nhị trọng định phong mà thôi. 3 miếng thần đế cấp đan dược, chuyến đi này không tệ. Bạch Dạ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Phẩm cấp bậc này đan dược, tại thượng giới có thể nói tồn tại trong truyền thuyết. Cho dù là bát giai, cửu giai thế lực, cũng chưa chắc có thể sở hữu một viên. Không nghĩ tới lần này chiến trường hành trình, có thể thu hoạch 3 miếng, đây không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đem đan dược cẩn thận từng ly từng tí mà thu vào nhẫn chứa vật bên trong, thầm nghĩ trong lòng, có Vạn Đạo Hôn Nguyên Đan, trở lại tông môn sau đó, ta có thể lập tức đột phá đến thần vương cảnh. Chương 64, đột phá thần vương. Chương 64, đột phá thần vương. Trận này đột nhiên yêu tộc xâm lấn chi chiến, tại nhân tộc cường thế phản kích dưới, lấy vượt quá tưởng tượng thuận lợi trạng thái hạ màn kết thúc. Yêu tộc đại quân phản phất chỉ là tượng trưng mà chống cự một phen, liền đội vàng lui hồi nhà mình cương vực, liền Ba Châu đất quyền khống chế cũng chưa từng làm nhiều tranh đoạt. Côn Lôn Tiên Cung thần vương cự đầu quyết định thật nhanh, hạ lệnh nhân tộc liên quân nghỉ ngơi và hồi phục, đồng thời đưa tin cho các thế lực bên trong đê giai đệ tử, để bọn hắn trước tiên có thể đi phản hồi tông môn. Chỉ cần lưu lại bộ phận đệ tử trưởng lão, tiếp tục trấn thủ Ba Châu. Mà các đại thế lực thần vương cảnh cường giả, thì tại hắn dẫn dắt dưới, thừa dịp yêu tộc tan tác chi tế, một đường sát nhập vào yêu tộc nội địa. Thế phải nợ máu trả bằng máu, triệt để kinh sợ yêu tộc tiêu căng. Bạch Dạ đón đến đưa tin lúc, đang đứng tại Huyền Hải Thánh Tông di tích bên dưới, nhìn mịt mờ hải vực, trong lòng đối với yêu tộc quỷ dị lui lại vẫn có nghi ngờ, tại nếm thử thôi diễn. Đạt được đưa tin sau, hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, hóa thành một đạo màu xanh nhạt lưu quang, hướng phía Vân Châu Thiên Tinh Thánh Tông phương hướng mà đi. Đường về bên trong, hắn có thể thấy không ít nhân tộc tu sĩ thân ảnh, hoặc là quần tam tụ ngũ, hoặc là một mình chạy đi, trên mặt đều mang sống sót sau hai nạn may mắn cùng thắng lợi vui sướng. Dọc đường thành trì mặc dù vẫn có chiến tranh lưu lại, nhưng đã dần dần khôi phục trật tự. Bà Châu chi địa, khắp nơi đều là nhất phái trăm thứ đổ nát cần được khôi phục cảnh tượng. Mấy ngày sau, Bạch Dạ đến Thiên Tinh Thánh Tông. Tông môn sơn môn chỗ, đã có đệ tử sống chờ, nhìn thấy Bạch Dạ thân ảnh, nhao nhao không mình hành lễ, trong mắt tràn đầy tôn kính. Tông môn đại điện bên trong, Huyền Trần Tông chủ tự mình làm trở về đệ tử ban phát khen thưởng. Làm niệm đến Bạch Dạ tên, trong mắt hắn hiện lên một tia khen ngợi, Bạch Dạ trưởng lão, lần này trên chiến trường, thiên thần cảnh yêu tộc hơn 10, công tích lớn lao. Tông môn đặc biệt ban thưởng ngươi 10 vạn miếng năm màu thần tinh, 10 miếng thiên thần cấp cựu tuyển thần đan, nhìn ngươi sau này có thể tiến hơn một bước, trở thành tông môn kình thiên chi trụ. Năm màu thần tinh là thượng giới thần cảnh tu sĩ thường xài tài nguyên tu luyện, ẩn chứa tinh thuần thần nguyên, 10 vạn miếng đã là một khoản cực kỳ phong phú tài phú, mà thiên thần cấp cựu tuyển thần đan có thể vững chắc thiên thần cảnh tu sĩ đạo cơ, để thăng tu luyện hiệu suất, đồng dạng có giá trị không nhỏ. Bạch Dạ tiến lên tiếp nhận nhẫn chữ vật, nhàn nhạt gật đầu, đa tạ tông chủ. Xong việc sau đó, Bạch Dạ trực tiếp trở lại thần mộ tiểu viện. Phản hồi thần mộ tiểu viện sau, hắn tìm được Lý Thiết Trụ. Lúc này Lý Thiết Trụ đang tại trong viện đánh bóng một thanh trường kiếm, nhìn thấy Bạch Dạ trở về, vội vã thả ra trong tay binh khí, cung kính hành lễ, sư phụ, ngài trở về. Bạch Dạ đem trang bị tưởng thưởng nhẫn chữ vật đưa cho hắn, đây là tông môn ban cho, ngươi cầm đi tu luyện, cố gắng đột phá thiên thần trung kỳ. Lý Thiết Trụ tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần thức dò vào sau, trong nháy mắt trong chăn tải nguyên chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, giọng nói mang theo khó tin kích động, sư phụ, này, đây cũng quá nhiều, đệ tử không thể nhận quý trọng như vậy ban cho. Cầm a. Bạch Dạ khoát tay áo, giọng nói bình thản, ta không dùng được những này, đối với ngươi mà nói, nhưng là đột phá trợ lực. Hảo hảo tu luyện, đừng có cô phụ kỳ vọng của ta. Đệ tử tuân mệnh. Đa tạ sư phụ. Lý Thiết Trụ hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Bạch Dạ dập đầu một cái khấu đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đuổi đi Lý Thiết Trụ sau, Bạch Dạ không lại trì hoãn, xoay người bước chân vào Trần Tinh Cốc tiểu thế giới. Trong cốc, tiên cổ đạo bia như trước đứng sừng sững, thần nguyên nồng độ so với ngoại giới nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Bạch Dạ khoanh chân ngồi ở bia trước, hít sâu một hơi, từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra ba miếng màu vàng sẫm vạn đạo hỗn nguyên đan. Chỉ thấy đan dược mặt ngoài quanh quần đế đạo hào quang, trong nháy mắt chiếu sáng khu vực chung quanh, một cổ bàng bạc mênh mông khí tức tràn ngập ra. Là thời điểm đột phá. Bạch Dạ ánh mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng cũng dâng lên chờ mong. Nguyên bản bình thường tu hành, hắn đột phá thần vương cảnh còn cần một chút thời gian. Nhưng bây giờ có thần đế cấp đan dược, những thời giờ này có thể hoàn mỹ lướt qua. Hắn cầm lấy quả thứ nhất vạn đạo hỗn nguyên đan, không chút do dự mà đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tan đi, hóa thành một cổ ôn nhuận lại bàng bạc đế đạo năng lượng, theo huyết hầu trượt vào trong cơ thể, trong nháy mắt huyết tán đến tứ chi bách hải, trào vào trong đan điền. Cổ năng lượng này không giống với bình thường thần nguyên, ẩn chứa thuần túy đế cấp pháp tắc. Những nơi đi qua, trong cơ thể hắn thần tôn lực lượng như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như điên cuồng bắt đầu khởi động, cửu tòa thần nguyên khiếu bắt đầu kịch liệt rung động, không ngừng bành trướng, ngưng luyện. Oanh! Theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, Bạch Dạ trong cơ thể thần tôn lực lượng triệt để viên mãn, đưa tới đại bạo phát. Trong nháy mắt xông phá tầng kia quấy nhiễu vô số tu sĩ bình cảnh. Ngay sau đó, một cổ mênh mông thần vương pháp tắc từ trên trời giáng xuống, dung nhập góc của hắn, nguyên bản chân thần pháp tướng trong nháy mắt lột xác, thân cao tăng vọt đến 3000 trượng. Hắn quanh thân cũng bắt đầu quanh quẩn nhàn nhạt thần vương uy áp, uy nghiêm như thiên, quan sát chúng sinh. Thần vương nhất trọng. Bạch Dạ thành công bước chân vào thần vương cảnh. Trở thành thần vương cảnh tu sĩ sau, Bạch Dạ có thể cảm nhận được rõ ràng tự thân biến hóa. Thần lực tăng vọt mấy chục lần không chỉ, mênh mông như biển sao, vận chuyển như sông lớn phi nhanh, giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể dẫn động tiên địa pháp tắc của mình. Thức hải trở nên càng rộng lớn hơn, nguyên thần lực lượng ung dung bao trùm mấy vạn dặm cương vực. Thọ nguyên hạn mức cao nhất càng là chiếm được bay vọt về chất, từ thần tôn cảnh 3 triệu năm, tăng vọt đến 30 triệu năm. Bạch Dạ ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ thần vương cảnh huyền diệu. Sau đó không lâu, hắn không có dừng lại nghỉ, cầm lấy quả thứ hai vạn đạo hôn nguyên đan, lần nữa ăn vào. Đế đạo năng lượng lần nữa dũng mãnh vào trong cơ thể, lúc này đây, hắn cảnh giới để thăng càng thêm thông thuận, thần vương nhất trọng đỉnh phong, thần vương nhị trọng sơ kỳ, thần vương nhị trọng đỉnh phong, ngắn ngủi nửa ngày, hắn liền đột phá đến thần vương nhị trọng. Tiếp lấy, quả thứ ba vạn đạo hôn nguyên đan vào trong bụng. Lúc này đây, năng lượng trùng kích càng thêm mãnh liệt, hắn thần nguyên khiếu lần nữa bành trướng, mỗi một tòa cũng như sao trời giống như rực rỡ, thần vương pháp tắc ở trong người đan vào thành bóng, không ngừng rèn luyện hắn thần khu cùng thần lực. Đưa năng lượng triệt để luyện hóa xong tất lúc, hắn tu vi vững vàng rơi vào thần vương tam trọng đỉnh phong. Thời khắc này Bạch Dạ, vẹn vẹn bằng vào cảnh giới, liền đã siêu việt Thiên Tinh Thánh Tông Huyền Dương thần vương, trở thành thượng giới chân chính đứng đầu cường giả. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên một đạo thâm thúy thần quang. Quanh thân tràn ra thần vương uy áp làm cho cả Trần Tinh Cốc cũng vì đó rung động. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, một cổ bàng bạc thần vương lực lượng hội tụ lòng bàn tay, tùy ý vung lên, liền đem phía trước hư không xé rách ra một đạo nhỏ bé cái nứt. Thần vương cảnh lực lượng, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Bạch Dạ cảm thụ được trong cơ thể lực lượng mãnh liệt, trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười thỏa mãn. Có thực lực như vậy, hơn nữa luân hồi sát kiếm, tử cực tiên đồng, cùng với các loại các dạng thêm lực dưới, sợ là đối đầu thần vương hậu kỳ cường giả cũng có sức đánh một trận. Kế tiếp thời gian, Bạch Dạ liền tại Trần Tinh Cốc bên trong chuyên tâm tu luyện, quen thuộc thần vương cảnh lực lượng, đánh bóng thần vương pháp tắc, củng cố cảnh giới. Hắn không có nóng lòng trùng kích thần vương tứ trọng, mà là lựa chọn làm đâu chắc đấy, dù sao căn cơ càng vững chắc, tương lai thành tựu liền càng cao. 30 năm thời gian thoáng qua rồi biến mất. Một ngày này, thượng giới hư không truyền đến từng trận âm vang. từng đạo sáng chói lưu quang từ yêu tộc cương vực phương hướng chạy nhanh đến. Sát nhập yêu tộc nội địa thần vương nhóm, rốt cục chiến thắng trở về. Tin tức như là lửa rừng giống như truyền khắp nhân tộc cương vực, vô số tu sĩ xông lên đầu đường, nhảy nhót hoan hô. Côn Lôn Tiên Cung trước tiên đem chiến quả truyền cho chúng nhân. Lần này thâm nhập yêu tộc nội địa, nhân tộc thần vương nhóm đại hoạch toàn thắng. Tổng cộng chém giết 8 vị thần vương cảnh yêu tộc, trong đó bao quát 3 gã thần vương trung kỳ, 5 tên thần vương sơ kỳ. Ngoài ra, còn chém giết thần tôn cảnh yêu tộc trên trăm vị, thiên thần cảnh trở xuống yêu tộc vô số kể. Tịch thu được yêu đan, linh tài chờ càng là chồng chất như núi. Tin tức này, cực đại phấn chấn nhân tộc lòng tin. Nguyên bản kiềm nén cùng sợ hãi, ở nơi này phen thắng lợi bên trong tan thành mây khói. Nhân tộc tu sĩ nhóm nhau tin tưởng, yêu tộc cũng không phải không thể chiến thắng. Nhưng mà, ở nơi này một mảnh vui mừng trong không khí, Thiên Tinh Thánh Tông lại bao phủ tại một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong. Tinh thần điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến làm cho người hít thở không thông. Huyền Trần Tông chủ cùng các đại phong chủ, trưởng lão tề tụ một đường, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng lo nghĩ. Trong điện trên giường ngọc, nam ngửa một đạo hư nhược thân ảnh, chính là Thiên Tinh Thánh Tông Định Hải Thần Châm, Huyền Dương Thần Vương. Thời khắc này Huyền Dương Thần Vương, sớm đã không có những ngày qua uy nghiêm. Hắn thần vương bào rách bước, trên người hiện đầy dự tận tổn thương miệng vết thương còn lưu lại nồng nặc yêu lực, không ngừng ăn mòn hắn thần khu. Nguyên bản sáng chói thần vương khí tức trở nên yếu ớt không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, hấp hối. Lao tổ hắn thế nào? Một gã trưởng lão thanh em run rẩy hỏi, trong mắt tràn đầy bi thống. Một gã nghiên cứu chữa thương chi đạo thần tôn cảnh trưởng lão lắc đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Lao tổ bị thần vương pháp tắc trọng thương, thần khu bị hao tổn, thần nguyên khiếu bể nát ba tòa, tự thân thần vương pháp tắc cũng xuất hiện vết rách. Lao phu thật sự là vô năng vô lực cái gì? Mọi người nghe vậy như bị sét đánh, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Huyền Dương Thần Vương là Thiên Tinh Thánh Tông duy nhất thần vương cảnh cường giả, là tông môn trụ cột. Hắn nếu như vẫn lạc, Thiên Tinh Thánh Tông tại Vân Châu địa vị chắc chắn xuống dốc không phanh, thậm chí khả năng bị những thế lực khác chiếm đoạt. Phải làm sao mới ở đây? Huyền Trần Tông chủ sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, lão tổ trọng thương sự tình, sợ là đã truyền ra, ta Thiên Tinh Thánh Tông. Lâm Uy. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có mọi người nặng nề tiếng hít thở. Nguyên bản thắng lợi vui sướng, vào thời khắc này không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là sợ hãi thật sâu cùng bất an. Thiên Tinh Thánh Tông sau này, phản phất lập tức rơi vào trong bóng tối. Mà giờ khắc này Trần Tinh Quốc bên trong, Bạch Dạ vừa mới kết thúc tu luyện. Chương 65, Tạng Đan Huyền Dương Thần Vương nằm ở trên giường ngọc, suy yếu đưa lên một chút lên tay. Thanh âm mang theo khó che giấu vẻ bại, các ngươi, lui xuống trước đi a, Huyền Trần, ngươi lưu lại. Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, mặc dù lòng tràn đầy lo lắng, nhưng cũng không dám làm trái thần vương ý, nhao nhao không bình hành lễ sau, rón ra rón rén mà rời khỏi đại điện. Lúc rời đi, mỗi người ánh mắt đều mang nặng nề. Đại điện bên trong chỉ còn lại có Huyền Dương Thần Vương cùng Huyền Trần Tông chủ. Huyền Dương Thần Vương dùng rằng ngồi dậy, thần vương bào dưới tổn thương miệng bị dây dưa, đau đến hắn chân mày khẩn túc, khóe miệng tràn ra một tia máu đỏ tươi tích. Hắn giơ tay lau đi vết máu, đối với Huyền Trần Tông chủ đạo, đi theo ta khí vận tiên chỉ. Huyền Trần Tông chủ liền vội vàng tiến lên nâng, cảm thụ được Huyền Dương Thần Vương trong cơ thể yếu ớt được gần như khô kiệt thần lực, trong lòng bộc phát nặng nề. Hai người ngự không mà đi, hướng phía tinh thần phong đỉnh khí vận tiên chỉ bay đi. Đến khí vận tiên chỉ sau, trong ao khí vận bạch long tựa hồ cảm nhận được Huyền Dương Thần Vương khí tức, nguyên bản lười biếng chiếm cứ thân thể hơi hơi nhúc nhích, phát sinh một tiếng thật thấp long ngâm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Màu vàng nhạt nước ao như trước trong suốt, chỉ là quanh quần khí vận vũ khí so với ngày xưa mỏng manh vài phần, hiển nhiên cũng nhận được Huyền Dương Thần Vương trọng thương ảnh hưởng. Huyền Dương Thần Vương tránh thoát Huyền Trần Tông chủ nâng, chậm rãi đi tới bên cạnh ao, nhìn trong nước cái bóng của mình. Đó là một tờ tái nhợt mặt mũi tiểu tụy, không còn có những ngày qua uy nghiêm cùng thần thái. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, "Huyền Trần, ta dự định ở chỗ này bế quan." "Bế quan?" Huyền Trần Tông chủ sửng sốt, lập tức phản ứng kịp, "Lão tổ, ngài làm muốn không sai." Huyền Dương Thần Vương gật đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, "Ta nếu có thể thành công đột phá đến thần vương tam trọng, trong cơ thể thần vương pháp tắc liền có thể tự động chữa trị thương thế, xua tan cái kia thực thần yêu độc. Lần này thâm nhập yêu tộc nội địa, ta chém giết một gã thần vương cảnh yêu tộc, Côn Lôn Tiên Cung ban thưởng 3 miếng thần vương tam phẩm đan dược, có này 3 miếng đan dược tương trợ, ta có 7 thành nắm chặt có thể đột phá thành công." "7 thành nắm chặt?" Huyền Trần Tông chủ trong nháy mắt kích động đến toàn thân run rẩy, trên mặt lo lắng quét một cái sạch, viền mắt phiếm hồng đạo, "Thật tốt quá. Lão tổ, có ngài câu nói này, trên tông môn dưới liền an tâm. Chỉ cần ngài có thể đột phá, ta Thiên Tinh Thánh Tông nhất định có thể vượt qua lần này nguy cơ." Huyền Dương Thần Vương nhìn hắn kích động dáng dấp, trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang, lập tức bị kiên định thay thế được, "Ngươi trước trở về, trấn an tốt các vị trưởng lão cùng đệ tử, không được để bọn hắn lại vì ta lo lắng. Không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần khí vận tiên chỉ." "Là đệ tử tuân mệnh." Huyền Trần Tông chủ không mình hành lễ, trong lòng cự thạch rốt cục rơi xuống đất, xoay người bước nhanh mà rời đi, cước bộ đều so với lúc tới nhẹ nhàng rất nhiều. Đợi Huyền Trần Tông chủ thân ảnh biến mất, Huyền Dương Thần Vương trên mặt kiên định trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là sâu đậm bất đắc dĩ cùng đắng chát. Hắn giơ tay vuốt ve bộ ngực tổn thương miệng, cảm thụ được trong cơ thể tứ ngược yêu độc cùng phá toái thần nguyên thiếu, trong mắt tràn đầy vẻ bại, bảy thành nắm chặt. Bất quá là thoải mái bọn hắn mà thôi. Hắn tử nhẫn chứa vật bên trong lấy ra 3 miếng màu tím nhạt đan dược, chính là Côn Lôn Tiên Cung ban tặng thần vương tam phẩm đan dược. Đan dược tản ra nhàn nhạt thần vương khí tức, phẩm chất quả thực không tầm thường, nếu là ở thời kỳ tuyệt cùng, có này 3 miếng đan dược tương trợ, hắn đột phá thần vương tam trọng nắm chặt quả thật có bảy thành. Nhưng hôm nay, hắn thần khu bị hao tổn, thần nguyên khiếu đều bể nát ba tòa, thần vương pháp tắc cũng xuất hiện vết rách, thực thần yêu độc vẫn còn ở không ngừng ăn mòn hắn căn cơ, này ba miếng đan dược tối đa chỉ có thể cho hắn một thành đột phá hy vọng. Ai, nếu không phải người bị thương nặng thì đâu đến mức này. Huyền Dương thần vương thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng nặng nề. Hắn biết mình là tông môn trụ cột, một khi hắn ngã xuống, Thiên Tinh Thánh Tông liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cùng lúc đó, Trần Tinh Quốc bên trong, Bạch Dạ chậm rãi mở hai mắt ra. 30 năm chuyên tâm tu luyện, để cho hắn triệt để vững chắc thần vương tam trọng đỉnh phong cảnh giới. Thần vương pháp tắc ở trong người vận chuyển như thường, giở tay nhấc chân ở giữa liền có thể dẫn động thiên địa của mình. Hắn cảm thụ được trong cơ thể sức mạnh bằng bạc, trong lòng thỏa mãn, lập tức thân hình thoát một cái, rời đi Trần Tinh Quốc, phản hồi thần mộ bên ngoài màu xám xanh tiểu viện. Mới ra đến không lâu, liền thấy Lý Thiết Trụ đội vã chạy tới, khắp khuôn mặt là lo lắng, "Sư phụ, tông môn đã xảy ra chuyện. Huyền Dương lão tổ tại yêu tộc nội địa bị thương nặng, hiện tại đang tại khí vận tiên trì bế quan, có người nói muốn xung kích thần vương tam trọng đến chữa thương." Bạch Dạ nghe vậy, nhíu mày. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, đầu ngón tay bấm pháp quyết, thần vương cấp nguyên thần lực lượng khuyết tán ra, phối hợp tử cực tiên đồng, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng trở ngại, tìm được Huyền Dương thần vương lúc này vị trí, chính là khí vận tiên trì. "Đi xem." Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng. Huyền Dương thần vương là Thiên Tinh Thánh Tông thần vương, hắn như gặp chuyện không may, tông môn chắc chắn rung chuyển. Hơn nữa hắn được Trần Tinh đạo nhân truyền thừa, lúc này hắn lưu lại tông môn gặp chuyện không may, cũng hất ứng với ra tay trợ giúp. Tâm hắn niệm khẽ động, từ nhẫn chữ vật bên trong tìm ra một viên màu tím nhạt lệnh bài. Chính là Trần Tinh đạo nhân trong truyền thừa Thiên Tinh Thánh Tông tông chủ lệnh. Lệnh bài mặt ngoài có khắc phức tạp sao trời phù văn, trung ương nạm một khỏa màu tím thần tinh, tản ra nhàn nhạt thần vương khí tức. Này cái lệnh bài là Thiên Tinh Thánh Tông chí cao tín vật, quyền hạn viễn siêu đương nhiệm tông chủ lệnh bài trong tay, có thể điều động tông môn tất cả trận pháp, bao quát khí vận thiên chỉ thủ hộ đại trận. Bạch Dạ thân hình thoát một cái, che giấu khí tức, hóa thành một đạo vô hình lưu quang, hướng phía khí vận thiên chỉ vội bà đi. Đến tinh thần phong đỉnh sau, tay hắn cầm tông chủ lệnh, nhẹ nhàng bung lên. Trên lệnh bài phù văn trong nháy mắt sáng lên, cùng khí vận thiên chỉ trùng quanh thủ hộ đại trận xuất hiện của mình. Nguyên bản bền chắc không thể gãy trận pháp, lặng yên không một tiếng động mở ra một đạo rộng khoảng một trượng lỗ hổng, không có dẫn phát bất luận cái gì cảnh báo. Bạch Dạ nghiêng người chui vào lỗ hổng, tiến vào khí vận tiên chỉ bên trong. Đập vào mi mắt là hoàn toàn yên tĩnh thần thánh cảnh tượng. Màu vàng nhạt nước ao hiện lên rung động, đáy ao thần tinh lóe ra ánh sáng nhạt, đầu kia khí vận bạch long chiếm cư tại giữa ao, cũng không phát hiện hắn đến. Đây chính là Thiên Tinh Thánh Tông khí vận tiên chỉ sao? Bạch Dạ ngắm nhìn bốn phía, thầm nghĩ trong lòng. Nơi đây linh khí cùng khí vận đan vào, đúng là bế quan đột phá tuyệt hảo chi địa. Tâm hắn niệm khẽ động, phát động hệ thống đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ, tại Thiên Tinh Thánh Tông khí vận tiên chỉ đánh dấu thành công, đạt được thần đế nhất phẩm đan dược, Vạn Đạo Hỗn Nguyên Đan. Màu vàng sẫm đan dược đột nhiên xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, cùng trước kia lấy được 3 miếng Vạn Đạo Hỗn Nguyên Đan giống nhau như lúc, đế đạo hào quang quanh quẩn, khí tức bằng bạc. Bạch Dạ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nơi này cũng đánh dấu đạt được thần đế cấp đan dược, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Tiếp lấy, hắn thu hồi đan dược, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ao một tòa nhà đá. Đó là khí vận tiên chỉ nơi bế quan, Huyền Dương thần vương đang ở bên trong. Bạch Dạ vận chuyển tử cực tiên đồng, hai mắt chỗ sâu tử quang bắt đầu khởi động, nhà đá vách tường trong nháy mắt trở nên trong suốt, Huyền Dương thần vương trạng thái rõ ràng phơi bày ở trước mắt hắn. Chỉ thấy Huyền Dương thần vương khoanh chân ngồi ở trong nhà đá trên bồ đoàn, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt màu đen yêu độc, bộ ngực tổn thương miệng vẫn còn ở không ngừng chảy ra vết máu. Hắn thần nguyên khiếu bên trong có 3 tòa đã nghiền nát, thần vương pháp tắc như rối loạn như sợi tơ quấn quanh ở xung quanh, có vẻ vô cùng suy yếu. Như vậy trạng thái, còn muốn mạnh mẽ bế quan đột phá, không khác gì đi tìm cái chết. Bạch Dạ khẽ nhíu mày, Huyền Dương Thần Vương thương thế so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, đừng nói đột phá Thần Vương tam trọng, thôi không cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Sau một khắc, Bạch Dạ không do dự nữa, thân hình khẽ động, xuất hiện ở trong nhà đá. Ai? Huyền Dương Thần Vương trong nháy mắt phát hiện có người xông vào, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt buộc phát ra mãnh liệt cảnh giác cùng kinh sợ. Hắn không nghĩ tới, khí vận tiên chỉ có thủ hộ đại trận gia trì, lại là tông môn cấm địa, lại có thể có người có thể thần không biết quỷ không hay lén vào tiền đến. Hắn dùng rằng muốn đứng dậy, lại khiên động thương thế, đau đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Thần lực trong cơ thể hỗn loạn, khí tức càng thêm yếu ớt. Hắn chết nhìn chòng chọc Bạch Dạ, trong mắt tràn đầy sát ý cùng nghi hoặc, ngươi là người phương nào? Dám xông vào ta Thiên Tinh Thánh Tông cấm địa? Bạch Dạ đứng tại chỗ, thần sắc đạm nhiên, không có địch ý chút nào, ta phải Trần Tinh đạo nhân truyền thừa. Trần Tinh lão tổ truyền thừa. Huyền Dương thần vương đầu tiên là sửng sốt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Bạch Dạ, trong mắt kinh sợ dần dần rút đi, thay vào đó là khó có thể tin cùng kích động. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao đối phương có thể lặng yên không một tiếng động mà lén vào khí vận tiên trì? Chỉ có kiểm giữ Trần Tinh lão tổ tín vật mới có thể điều động tông môn trận pháp. Bạch Dạ không có dư thừa nói nhảm, từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra 2 quả đan dược, giơ tay lên đẩy. Một viên toàn thân trắng mướt, mặt ngoài quanh quẩn 9 đạo màu vàng đan văn, tản ra chữa trị khí tức. Khác một viên toàn thân vàng óng ánh, đồng dạng mang theo 9 đạo đan văn, ẩn chứa bảng bạc thần vương pháp tắc khí tức. 2 quả đan dược hóa thành 2 đạo lưu quang, chậm rãi bay tới Huyền Dương thần vương trước mặt. Bên trái này cái, có thể chữa trị ngươi thần khu tổn thương, xua tan thực thần yêu động. Bên phải này cái, có thể giúp ngươi vững chắc thần vương pháp tắc, chủng kích thần vương tam trọng. Bạch Dạ giọng nói bình thản, nói xong liền xoay người, thân hình dần dần trở nên trong suốt, rất nhanh biến mất ở tại chỗ. Huyền Dương Thần Vương còn muốn hỏi nhiều chút gì, có thể Bạch Dạ thân ảnh đã biến mất ở trong thạch phòng, chỉ để lại 2 quả trôi nổi giữa không trung đan dược. Khi ánh mắt của hắn rơi vào đan dược bên trên, sau một khắc, liền bị triệt để rung động tột đỉnh. Đây là Thần Vương cựu phẩm đan dược. Huyền Dương Thần Vương hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp, trong mắt buộc phát ra ánh sáng sáng chói. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, hai quả đan dược bên trên tán phát lấy nồng nặc đến mức tận cùng thần vương pháp tắc. Chín đạo rõ ràng đan văn đại biểu cho bọn họ phẩm cấp, chính là thần vương cấp cựu phẩm đan dược. Loại cấp bậc này đan dược, tại thượng giới đều là có thể gặp không thể cầu chí bảo, cho dù là cựu giai thế lực lớn, trong tay cũng không có mấy viên. Huyền Dương Thần Vương run rẩy bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí mà nắm chặt hai quả đan dược. Đan dược ôn nhuận xúc cảm truyền đến, một cổ năng lượng vàng bạc theo lòng bàn tay dũng mãnh vào trong cơ thể, để cho hắn bị tổn thương thần khu đều cảm nhận được một tia ấm áp. Hắn nguyên bản sắc mặt tái nhợt, vào giờ khắc này lại khôi phục vài phần huyết sắc, trong mắt vẻ bại cùng tuyệt vọng bị nồng nặc phấn chấn thay thế được. Có này hai quả đan dược, ta đột phá thần vương tam trọng nắm chặt, liền thật sự có bảy thành. Không, thậm chí khả năng càng cao. Huyền Dương Thần Vương trong lòng mừng như điên, kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn không còn có chút nào do dự, khuynh chân ngồi thẳng thân thể, chuẩn bị dùng hai quả đan dược. Đan dược vào miệng tan đi, hóa thành một cổ ôn nhuận năng lượng, theo kinh mạch chảy xuôi, những nơi đi qua, phá toái thần nguyên khiếu bắt đầu chậm rãi chữa trị. Không chỉ có như vậy, cái kia thực thần yêu độc như băng tuyết gặp tiêu dương giống như rất nhanh tiêu tán, bộ ngực tổn thương miệng cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, Huyền Dương Thần Vương trên mặt lộ ra nụ cười. Đây chính là thứ thiệt thần vương cựu phẩm đan dược. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía mặt khác một viên đan dược, trong mắt nổi lên nồng nặc hưng phấn cùng chờ mong. Chương 66, một kiếm kinh hồng nhiếp thần vương. Chương 66, một kiếm kinh hồng nhiếp thần vương. Cùng lúc đó, Huyền Dương Thần Vương trọng thương bế quan tin tức nhanh chóng truyền khắp Vân Châu cùng quanh thân số châu. Đối với những cái kia mơ ước Thiên Tinh Thánh Tông đã lâu thế lực mà nói, đây không thể nghi ngờ là trời ban cơ hội tốt. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Thiên Tinh Thánh Tông cương vực bên ngoài liền tụ tập rất nhiều đến từ thế lực khắp nơi cường giả. Bọn hắn hoặc cưỡi phi thuyền, hoặc ngự không trôi nổi, rầm rạp mà phân bố tại Thánh Tông hộ sơn đại trận ra chân trời, ánh mắt như lang như hổ mà nhìn chằm chằm vào chỗ này truyền thừa ngàn vạn năm thất giai thế lực. Trong đó không thiếu thần tôn cảnh tu sĩ, thậm chí có mấy đạo khí tức bàng bạc thần vương uy áp, không che giấu chút nào mà tràn ngập ra, như là mây đen giống như bao phủ tại Thánh Tông bầu trời, có thể nói tiêu ngạo tụ cùng. Thiên Tinh Thánh Tông khí số đã hết. Huyền Dương lão quỷ kia trọng thương ngã gục, không có thần vương tọa chấn, xem bọn hắn còn có thể chống bao lâu. Có người nói Thánh Tông có dấu Trần Tinh đạo nhân bộ phận truyền thừa, lần này Huyền Dương ngã một cái, vừa lúc nhân cơ hội chia một chén suốt. Không đợi, chờ Huyền Dương bế quan thất bại tin tức truyền đến, chúng ta liên thủ tiếp phá trận, đến lúc đó bên trong tài nguyên, công pháp, thần mạch, mặc cho chia cắt. Đủ loại mịt mờ thần niệm giao lưu của mọi người cường giả ở giữa truyền lại, tràn đầy tham lam cùng ác ý, bọn hắn như là người được mùi máu tươi cá mập, xoay quanh tại Thiên Tinh Thánh Tông xung quanh, chỉ đợi cao nhất thời cơ xuất thủ. Thánh Tông bên trong, nặng nề cùng bất an bầu không khí ép tới tất cả đệ tử thở không nổi. Hộ Sơn đại trận sớm đã mở ra đến công suất lớn nhất, màu tím nhạt màn sáng bao phủ bốn phương, vẫn như cũ đỡ không được ngoại giới truyền tới uy áp kinh khủng. Các đệ tử mặt mang sợ hãi, nhao nhao tụ tập tại tất cả đỉnh núi phòng ngự trận bên trong. Cho dù là các trưởng lão cũng đồng dạng tâm thần không yên. Đã không có Huyền Dương Thần Vương uy hiếp, đối mặt nhiều như vậy nhìn chằm chằm cường giả, trong lòng bọn họ cũng không hề sức mạnh. Trong lúc nhất thời, Thiên Tinh Thánh Tông gian khổ một tới, phản phất tùy thời đều có thể tao ngộ tai họa ngập đầu. Bạch Dạ rời đi khí vận thiên trì sau, cũng không trực tiếp phản hồi thần mộ. Hắn trôi nổi ở giữa không trung, nhìn Thánh Tông bên ngoài những cái kia không có hảo ý thân ảnh, trong con ngươi hiện lên một tia lanh ý, hắn tuy không tâm nhúng tay tông môn sự vụ, nhưng Thiên Tinh Thánh Tông là Trần Tinh đạo nhân sáng tạo, hắn làm người thừa kế, đoạn không có mắt mở chừng chừng nhìn tông môn bị ngoại địch mơ ước đạo lý. Huống chi, thần mộ nhất mạch cắm rễ ở Thánh Tông, tông môn như vòng, thần mộ nhất mạch cũng khó mà chỉ lo thân mình. Tất nhiên gặp được, liền thủ hộ này một lần a. Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng, thân ảnh nhoáng lên, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, xông thẳng trên cao, rơi vào hộ sơn đại trận màn ánh sáng phía trên. Vâng. Ngay tại hắn hiện thân khoảnh khắc, một cổ bàng bạc vô cùng thần vương uy áp chợt bạo phát. Này uy áp vượt xa Huyền Dương Thần Vương thời kỳ tột cùng còn kinh khủng hơn, như là vạn trượng sóng lớn giống như cuộn sạch bát phương. Những nơi đi qua, thiên địa biến sắc, khí lưu ngưng trệ, liền xa xa tầng mây đều bị chấn đến phân tán bốn phía. Bên ngoài những cái kia xem náo nhiệt thần tôn cảnh tu sĩ, đứng mũi chịu sào chịu đến trùng kích. Bọn hắn sắc mặt chợt biến, toàn thân run rẩy, trong cơ thể thần lực cũng vì đó bừng hữu, phảng phất bị một tòa vô hình núi lớn nghiền ép. Không ít người cũng không còn cách nào duy trì ngự không tư thái, lảo đảo rơi xuống. Những người khác cũng liền đội vàng thúc giục thần lực chạy trốn, xa xa tránh được Thiên Tinh Thánh Tông cương vực, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Vực này uy áp, tuyệt đối là thần vương cảnh. Hơn nữa tuyệt không phải bình thường thần vương nhất trọng. Chuyện gì xảy ra? Thiên Tinh Thánh Tông còn có đệ nhị tôn thần vương. Này uy áp, ít nhất là thần vương tam trọng ở trên. Huyền Dương không phải chỉ có thần vương nhị trọng sao? Chẳng lẽ là ẩn nút lao quái vật? Có thể ngàn vạn năm đến, chưa từng nghe nói qua Thiên Tinh Thánh Tông còn có cái khác thần vương a. Chạy thục mạng các tu sĩ hết hồn, xa xa quan sát, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kiêng kỵ. Nhưng mà những cái kia chân chính lưu đồ bất chính thần vương cảnh cường giả vẫn như cũ lù lù bất động. Bọn hắn quanh thân quanh quẩn tự thân thần vương pháp tắc, chặn lại Bạch Dạ uy áp, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía trên màn sáng Bạch Dạ, trong mắt tràn ngập tò mò cùng dò xét. Đây là người nào? Huyền Dương lão quỷ kia con bài chưa lật. Không giống, Huyền Dương bế quan chữa thương, nào có tinh lực mời được cường đại như vậy trợ thủ. Chẳng lẽ là trong những năm này, Thiên Tinh Thánh Tông thực sự có người lặng yên đột phá thần vương cảnh, chỉ là một mực gần mà không phát? Không có khả năng. Nếu quả thật là dạng này, bọn hắn trước kia cũng sẽ không bị thế lực chung quanh tầm ăn lên địa bàn, nén giận. Đại khái dẫn dắt là Huyền Dương vì tự bảo vệ mình, cố ý mời tới ngoại viện a. Bất quá này ngoại viện thực lực, ngược lại là ngoài dự đoán mọi người mà mạnh. Vài tên thần vương cảnh cường giả thông qua thần niệm rất nhanh giao lưu, ánh mắt lấp lóe, mỗi người có tính toán riêng. Lúc này, một gã mặc màu đen chiến giáp trung niên nam tử đứng dậy. Hắn vóc dáng khôi ngô, quanh thân quanh quần cuồng bạo lôi đỉnh pháp tắc, tản ra thần vương nhị trọng uy áp, chính là tới từ Lôi Tiêu Thần Tông thần vương cường giả, Lôi Bá Thiên. Lôi Bá Thiên nhếch miệng lên lau một cái nụ cười chế nhạo, giọng nói kiêu ngạo mà mở miệng, thần niệm truyền khắp bốn phương, vị này đạo hữu rất bá đạo. Chúng ta chỉ là tại Thánh Tông bên ngoài sơn môn quan sát, cũng không bước vào nửa bước, chẳng lẽ liền này công cộng không vực, cũng thành ngươi Thiên Tinh Thánh Tông tài sản riêng không thành? Cái khác vài tên thần vương cảnh cường giả nhao nhao phụ họa, dù chưa nói chuyện, nhưng trong ánh mắt khiêu khích cùng khinh thường rõ ràng. Bọn hắn chính là muốn thăm dò, đột nhiên này nô ra thần vương, rốt cuộc là thật có sức mạnh, vẫn là phô trương thanh thế. Bạch Dạ nghe vậy, khoe miệng kéo kéo, trong lòng sát ý đã hiện lên. Những người này ngăn ở tông môn sơn môn ở ngoài, thả ra uy áp, mơ ước tông môn, bây giờ ngược lại trả đũa, nói hắn bá đạo. Tu hành thế giới, quả nhiên vẫn là được quả đấm nói chuyện. Bạch Dạ thấp giọng tự nói, ánh mắt triệt để lạnh xuống. Hắn không còn nói nhảm, tâm niệm vừa động, thức hải chỗ sâu luân hồi sát kiếm trong nháy mắt hiện hiện. Trôi này toàn thân đen nhánh sát lục chi kiếm, trôi nổi tại Bạch Dạ trước người. Thân kiếm khắc đầy phức tạp luân hồi phù văn, mũi kiếm hiện lên nhàn nhạt u quang, quanh thân quanh quẩn sinh tử luân hồi khí tức. Chỉ là ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cổ kinh khủng sát phạt uy áp liền tràn ngập ra, để cho không gian chung quanh đều nổi lên nhỏ bé vết rách. Muốn chết. Lôi Bá Thiên thấy Bạch Dạ không nói hai lời liền tế ra thần khí, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, đang muốn thúc dục thần lực phòng ngự. Nhưng vào lúc này, Bạch Dạ bấm tay một điểm, luân hồi sát kiếm hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang, trong nháy mắt chém ra. Một kiếm này, nhìn như thông thả, lại ẩn chứa không gian pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc tinh túy, phảng phất vượt qua thời không khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Lôi Bá Thiên trước mặt. Lôi Bá Thiên rõ ràng bắt được kiếm uy tích, trong lòng cũng có né tránh ý nghĩ, nhưng thân thể lại phảng phất bị giam cầm ở một dạng, căn bản là không có cách núp đích, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn kia đạo đen nhánh mũi kiếm chém về phía cánh tay phải của mình. Bá, kiếm quang hiện lên, không có kinh thiên động địa ầm vang, chỉ có một đạo nhỏ bé tách rời âm thanh. Lôi Bá Thiên thân ảnh tại nguyên chỗ dừng một chút, sau một khắc, tiên huyết phun ra ngoài, hắn toàn bộ cánh tay phải từ nơi bả vai bị tận gốc chặt đứt, cổ tay mang theo máu đỏ tươi hoa, hướng phía dưới rơi. A, đau nhức truyền đến, Lôi Bá Thiên phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, nỗ lực điều động thần vương pháp tắc chữa trị của tay, lại kinh hãi phát hiện, miệng vết thương quanh quẩn một cổ quỷ dị luân hồi lực lượng, không ngừng ăn mòn hắn thần khu, để cho hắn năng lực tái sinh hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đây là thần thông gì? Lôi Bá Thiên trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, trong mắt tràn đầy khó tin sợ hãi, vì sao ta tránh không khỏi? Cổ lực lượng này, rốt cuộc là cái gì? Hắn sống mấy trăm ngàn năm, trải qua vô số lần chiến đấu, nhưng lại chưa bao giờ gặp được quỷ dị như vậy kiếm chiêu. Rõ ràng tốc độ không nhanh, rõ ràng có thể thấy rõ quy tích, lại vẫn cứ không cách nào né tránh, hơn nữa trên thân kiếm kèm theo lực lượng, còn có thể khắc chế thần vương cảnh năng lực tái sinh. Nếu như vừa rồi một kiếm kia là chạy sọ đầu của hắn mà đến, hắn lúc này sợ rằng đã đầu một nơi thần một nẻo. Cái khác vài tên thần vương cảnh cường giả thấy thế, sắc mặt chợt đại biến, trong mắt kinh thị cùng khiêu khích trong nháy mắt bị ngưng trọng cùng kiên kỵ thay thế được. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này đột nhiên nô ra thần vương, chiến lực tự nhiên như thế khủng bố. Thần vương nhị trọng Lôi Bá Thiên, ở trong tay hắn thậm chí ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, còn bị chặt đứt cánh tay. Bạch Dạ trôi nổi tại màn sáng phía trên, ánh mắt lạnh như băng đảo qua còn dư lại vài tên thần vương, bình thản tiếng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, truyền khắp bốn phương, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, rời đi Thiên Tình Thánh Tông cương vực. Sau ba hơi thở, như còn có người dừng, giết không tha. Lôi Bá Thiên che chảy máu tổn thương miệng, nhìn Bạch Dạ ánh mắt lạnh như băng, trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi. Hắn cũng không dám nữa có chút dừng lại, thậm chí không để ý tới nhạt hồi của tay, hóa thành một vệt sáng, chợt bật hướng về phương xa chạy thủ mạng, liền một câu ngoan thoại cũng không dám lưu lại. Chương 67, kiếm trảm lục trọng kinh thiên địa. Chương 67, kiếm trảm lục trọng kinh thiên địa. Còn giữ lại vài tên thần vương cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau, sắc mặt âm tình bất định. Bọn hắn có nắm chặt song quyền, đốt ngón tay trắng bệnh, có ánh mắt lấp lóe, ánh mắt tại Bạch Dạ cùng chạy thủ mạng Lôi Bá Thiên ở giữa đến hồi nhìn quét, còn có vô ý thức lui lại nửa bước, trong cơ thể thần vương lực lượng dục dịch, nhưng thủy chung không dám dẫn đầu xuất thủ. Liên thần vương nhị trọng Lôi Bá Thiên đều bị một kiếm đoạn cánh tay, chật vật chạy trốn. Bọn hắn những này thần vương nhất trọng, nhị trọng tu vi, đi tới chỉ sợ cũng chỉ là tự rước lấy đủ. Thôi ý giống như nước thủy triều tại mấy người trong lòng lan tràn, chỉ lát nữa là phải xoay người rút lui khỏi. Đúng lúc này, một tiếng lạnh như băng tiếng nói chợt vang lên, như là vạn năm hàn băng vỡ vụn, mang theo thấu xương uy áp, tịch quyển cả mảnh trời tế. Một đám phế vật. Lời còn chưa dứt, trong hư không nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt rung động, một đạo thiếu niên thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn nhìn qua bất quá 16-17 tuổi dáng dấp, mặc theo dục hỏa chim phượng hoàng trường bào màu vàng nóng, da thịt trắng non như ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân. Nơi mi tâm một viên lưu ánh sáng tuyệt trần chim phượng hoàng ấn ký vô cùng bắt mắt, tản ra nhàn nhạt khí vận uy áp. Hắn cứ như vậy trôi nổi giữa không trung, quanh thân quanh quẩn màu vàng kim nhàn nhạt hoàng hỏa, khí tức bàng bạc mênh mông, viễn siêu chung quanh mấy vị thần vương, rõ ràng là một tôn cao giai thần vương. Là hắn, Thiên Hoàng Thánh Tông Bạch Khởi thần vương. Lại là hắn. Nghe đồn năm nào gần 3 triệu tuổi liền đã đạt được thần vương lục trọng, là Thiên Hoàng Thánh Tông vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài. Thiên Hoàng Thánh Tông nhưng là sắt vách xương mù châu bát giai đỉnh cấp thế lực, có thần vương cự đầu tọa trấn, khoảng cách cửu giai thế lực chỉ kém một bước ngắn. Nghe nói bọn hắn mơ ước Vân Châu địa bàn đã rất lâu rồi, bây giờ Huyền Dương thần vương trọng thương, sợ là muốn mượn cơ hội này chính thức vạch mặt. Song song, Thiên Tinh Thánh Tông lần này thực sự nguy. Bạch Khởi thần vương nhưng là thần vương lục trọng, so với mới vừa Lôi Bá Thiên mạnh không chỉ một cấp bậc, vị kia thần bí thần vương coi như cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng đỡ không được a. Xa xa ngắm nhìn các tu sĩ lần nữa sôi sùng sục, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng lo lắng. Thiên Hoàng Thánh Tông thực lực vượt qua xa Lôi Tiêu Tông có thể so với, Bạch Khởi thần vương càng là thượng giới trẻ tuổi bên trong đứng đầu cường giả, chiến lực khủng bố, chết ở trong tay hắn thần vương cảnh cường giả số lượng cũng không ít. Bạch Khởi thần vương ánh mắt ở trên cao nhìn xuống mà đảo qua phía dưới vài tên thần vương, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, lập tức chậm rãi rơi vào Bạch Dạ trên người. Khoe miệng hắn câu dẫn ra lau một cái tiêu căng nụ cười, đang muốn mở miệng, dự định trước lấy khí thế nghiền ép, động thủ lần nữa thu thập cái này không biết trời cao đất rộng Thiên Tinh Thánh Tông ngoại viện. Còn không chờ hắn lên tiếng, Bạch Dạ liền đã nhàn nhạt mở miệng, giọng nói bình tĩnh không lay động, phản phất không có đem vị này thần vương lục trọng cường giả để vào mắt. Thời gian ba cái hô hấp đã đến. Làm cản. Bạch Khởi thần vương sầm mặt lại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn là Thiên Hoàng Thánh Tông hoạch tâm truyền nhân, thân phận tôn quý, chiến lược ngập trời, khi nào bị người như vậy khinh thị qua? Lạnh rên một tiếng, tay phải hắn đột nhiên lộ ra, thần lực màu vàng nóng điên cuồng bắt đầu khởi động, trong nháy mắt hóa thành một đầu che khuất bầu trời cự trường. Cự trường phía trên thiêu đốt hừng hực màu vàng hoàng hỏa, trong hỏa diễm ẩn chứa kinh khủng đốt thần lực lượng. Những nơi đi qua, không khí bị cháy được phát sinh tư tư thành vàng, không gian vặn vẹo biến hình, dường như muốn bị trực tiếp đốt hủy. Cự trường dắt biển gầm giống như thần lực sóng chiều, phô thiên cái địa hướng phía Bạch Dạ đánh tới, thanh thế cực kỳ kinh người. Giờ khắc này, đứng ở hộ sơn đại trận trên màn sáng Bạch Dạ, tựu như cùng kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền đơn độc, tùy thời đều có thể bị này hủy thiên diệt địa một kích thôn phệ. Thánh tông bên trong, tất cả đệ tử cùng trưởng lão đều nín thở, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thần vương lục trọng một kích toàn lực, thực sự quá khủng bố, bọn hắn căn bản không tin tưởng có người có thể lỡ được. Nhưng mà, Bạch Dạ sắc mặt bình tĩnh như cũ không gì sánh được, không hoảng hốt chút nào. Hắn thậm chí cũng không lui lại nửa bước, chỉ là nắm chặt trong tay luân hồi sát kiếm. Một giây sau, kiếm quang lóe lên. Đó là một đạo đen như mực kiếm quang, không có ánh sáng sáng chói, không có kinh thiên thanh thế, lại ẩn chứa luân hồi pháp tắc cùng sát phạt pháp tắc cực hạn. Kiếm quang xẹt qua chân trời, phản phất vượt qua thời không, trong nháy mắt chém vào cái kia che khuất bầu trời cự trường phía trên. Bèn, một tiếng đinh thái nhức góc nổ, bàn tay lớn màu vàng nóng theo tiếng nổ lên, hóa thành khắp bầu trời thần lực màu vàng nóng mảnh nhỏ, như là mưa sao băng giống như rơi. Cháy hừng hực hoàng hỏa bị kiếm quang trong nháy mắt chôn bụi, biển gầm giống như thần lực thủy triều lên xuống cũng ở đây một khắc triệt để nổ tung. Năng lượng cùng bạo sóng xung kích hướng phía bốn phía quyết tán, đem xa xa tầng mây đều chấn đến tiêu tán vô tung. Bạch Khởi thần vương trên mặt kiêu căng trong nháy mắt đọc lại, thay vào đó là khó tin khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, toàn lực của mình một kích, cư nhiên bị đối phương dễ dàng như vậy phá giải. Không có khả năng. Hắn la thất thanh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Nhưng Bạch Dạ không có cho hắn quá nhiều khiếp sợ thời gian. Luân hồi sát kiếm kiếm thứ hai đã chạm đến. Bá. Đen nhánh kiếm quang lần nữa lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, siêu việt không gian hạn chế, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Khởi thần vương cổ trước đó. Bạch Khởi thần vương đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng báo động cùng sinh, muốn điều động thần vương pháp tắc phòng ngự, muốn lui lại né tránh, lại phát hiện thân thể phảng phất bị lực lượng vô hình cầm cố, căn bản là không có cách núp đích. Luân hồi sát kiếm quý tích rõ ràng có thể thấy rõ ràng, hắn lại vẫn cứ không cách nào tách ra, loại này cảm giác quỷ dị, để cho hắn trong nháy mắt lâm vào cực hạn trong sự sợ hãi. Ở phía xa vài tên thần vương kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, kiếm quang sẽ qua, Bạch Khởi thần vương đầu lâu bị trực tiếp chém rụng, mang theo máu đỏ tươi hoa, bay bổng lên. Ánh mắt của hắn trừng tròn xoe, trên mặt còn lưu lại khó tin sợ hãi cùng không cam lòng. Đầu lâu ly thể trong nháy mắt, hắn điên cuồng thúc giục nguyên thần, muốn khống chế thần khu để cho đầu lâu phục hồi như cũ. Thần vương cảnh cường giả, chỉ cần nguyên thần bất diệt, thần khu hoạch tâm chưa hủy, mặc dù đầu lâu bị chạm cũng có thể tái sinh. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, miệng vết thương quanh quẩn một cổ quỷ dị luân hồi lực lượng, như là như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn hắn thần khu cùng nguyên thần, để cho hắn năng lực tái sinh triệt để mất đi hiệu lực, liền nguyên thần đều không thể thoát ly đầu lâu. Không, tiếng gào tuyệt vọng từ Bạch Khởi thần vương đầu lâu bên trong truyền ra. Nhưng tia kiếm quang thứ ba đã theo nhau mà tới. Đen nhánh kiếm quang giống như tử thần liêm đao, lần nữa chém rụng, trực tiếp bổ vào Bạch Khởi thần vương đầu lâu phía trên. Phanh! Một tiếng vang trầm thấp, Bạch Khởi thần vương đầu lâu ầm ầm nổ lên, hóa thành một đoàn máu đỏ tươi sương mù, tràn ngập ở chân trời. Đầu lâu bên trong nguyên thần cũng ở đây một kiếm phía dưới bị triệt để chém bỡ, liền một tia tàn hồn đều không thể chạy trốn. Một vị đường đường thần vương lục trọng đỉnh cấp cường giả, thượng giới trẻ tuổi người nổi bật, Thiên Hoàng Thánh Tông hoạch tâm truyền nhân, cứ như vậy bị Bạch Dạ ba kiếm chém giết, hoàn toàn chết đi. Vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Toàn bộ chân trời, vô luận là xa xa ngắm nhìn tu sĩ, vẫn là còn dư lại vài tên thần vương, đều triệt để cứng ở tại chỗ, khắp khuôn mặt là khó tin hoảng sợ, phảng phất gặp quỷ mở dạng. Thần vương lục trọng, đây chính là thần vương lục trọng cường giả a. Cư nhiên bị người ba kiếm chém giết, liền nguyên thần đều không có thể chạy thoát. Đây là khái niệm gì? Coi như là thần vương cự đầu, muốn chém giết một vị thần vương lục trọng, cũng cần một phen đại chiến a. Nhưng trước mắt này cái thần bí thần vương, cư nhiên như thế ung dung, phản phất chém giết không phải một tôn cao giai thần vương, mà là một con run rế. Chết. Bạch Khởi thần vương chết. Ta thiên, đây rốt cuộc là quái vật gì? Thần vương lục trọng cũng không đỡ nổi hắn ba kiếm. Người này rốt cuộc thần thánh phương nào? Thiên Tinh Thánh Tông lúc nào có kinh khủng như vậy nội tình? Ta thế nào cảm giác, coi như là thần vương cự đầu, chiến lực cũng là như vậy a. Hắn sẽ không bản thân liền là một vị lãnh đời thần vương cự đầu a. Song song, Thiên Hoàng Thánh Tông hoạch tâm truyền nhân chết ở nơi đây, lấy bọn hắn phong cách hành sự, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cuộc phong ba này, sợ là muốn càng náo càng lớn. Ngắn ngủi vắng vẻ sau đó, tiếng nghị luận lần nữa bạo phát. Chỉ là lúc này đây, tất cả mọi người thanh âm đều mang nồng đậm sợ hãi cùng run rẩy. Còn dư lại vài tên thần vương cảnh cường giả, sớm đã sợ đến sắp nứt cả tim gan, lạnh cả người. Bọn hắn cũng không dám nữa có chút dừng lại, thậm chí không để ý tới duy trì thần vương thể diện, xoay người hóa thành từng đạo lưu quang, đem hết toàn lực hướng về phương xa chạy trốn, hận không thể cha mẹ thêm phần hai cái đùi, rất sợ chạy trộm, liền sẽ bước bạch khởi thần vương theo gót. Những cái kia nguyên bản vẫn còn ở xa xa ngắm nhìn thần tôn cảnh tu sĩ, càng là sợ đến hồn phi phách tán, thế mà thoát đi khu vực này, cũng không dám nữa có chút theo dõi ý nghĩ. Ngắn ngủi trong chốc lát, nguyên bản vây chật như nêm cối, sát khí tứ phía thiên tinh thánh tông cương vực bên ngoài, liền trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có khắp bầu trời phiêu tán thần lực mảnh nhỏ cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Hộ sơn đại trận trên màn sáng, Bạch Dạ thu hồi luân hồi sát kiếm, thần sắc bình tĩnh như cũ, phản phất vừa rồi chém giết chỉ là một đầu không quan trọng con kiến hôi. Hắn liếc mắt một cái bạch khởi thần vương rơi xuống phương hướng, trong mắt không có chút nào sóng lớn. Tất nhiên đối phương chủ động muốn chết, thì nên trách không được hắn tâm ngoan thủ lạn. Thánh tông bên trong, tất cả đệ tử cùng trưởng lão đều lâm vào cực hạn trong rung động, không ít người kích động đến toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy mừng như điên cùng sùng bái. Thắng, chúng ta thắng. Vị đại nhân này thật lợi hại. Ba kiếm chém giết thần vương lục trọng. Đây quả thực là trong truyền thuyết chiến lực. Chúng ta Thiên Tinh Thánh Tông có vị này như thế cường giả tại, không phải lo rồi. Tiếng hoan hô giống như nước thủy triều tại Thánh Tông bên trong vang lên, áp qua kết thúc trước tất cả sợ hãi cùng bất an. Bạch Dạ thân ảnh, vào giờ khắc này, trở thành tất cả Thiên Tinh Thánh Tông đệ tử trong lòng định hải thần châm. Bạch Dạ không để ý đến phía dưới hoan hô, hắn cảm thụ được khí vận thiên chỉ bên trong Huyền Dương Thần Vương khí tức càng phát ra ổn định, thậm chí mơ hồ có đột phá dấu hiệu, trong lòng khẽ gật đầu. Thủ hộ quan mục đích đã đạt được, hắn không còn lưu lại, xoay người hóa thành một đạo màu xám xanh lưu quang, hướng phía thần mộ phương hướng bay đi. Hắn biết, chém giết Bạch Khởi Thần Vương, tất nhiên sẽ đưa tới Thiên Hoàng Thánh Tông điên cuồng trả thù. Nhưng hắn cũng không sợ hãi. Hắn hôm nay đã có cùng bất kỳ thế lực nào chống lại thực lực. Thiên Tinh Thánh Tông khí vận thiên chỉ bên trong, màu vàng nhạt nước ao quần quần sôi trào. Vô số khí vận hào quang từ đáy ao phún ra ngoài, hóa thành khắp bầu trời kim lưu, quanh quần tại Huyền Dương Thần Vương quanh thân. Hắn khoanh chân ngồi ở giữa ao trên bồ đoàn, quanh thân thần vương khí tức dâng trào như nước thủy triều, so với trước kia cường thịnh không chỉ gấp mấy lần. Bộ ngực tổn thương miệng sớm đã khép lại, phá toái ba tòa thần nguyên khiếu bị niết bàn đan dược lực triệt để chữa trị, thậm chí so với thời kỳ tột cùng càng thêm ngưng thực. Nguyên bản rối loạn thần vương phát tắc, tại phá giới đan phụ trợ dưới, một lần nữa đan vào thành võng, trở nên bộc phát vững chắc thâm thúy. Cái kia bấy nhiêu hắn nhiều ngày thực thần yêu động, cũng đã tiêu tán vô tung, chỉ còn lại tinh thuần mênh mông thần vương lực lượng ở trong người phi nhanh. Rốt cục, đột phá thần vương tam trọng. Huyền Dương Thần Vương chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi bắn ra từng đạo thần mang vàng nóng, xuyên thấu thiên chỉ vũ khí, chiếu rọi ở trung quanh trên thạch bích. Hắn nắm chặt song quyền, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt như giang hải thần lực, trong lòng nhịn không được muôn vàn cảm khái, viền mắt hơi hơi phím hồng. 10 triệu năm trước, ý hắn khí phong phát, trở thành Thiên Tinh Thánh Tông Trần Tinh đạo nhân đổ tôn bên trong vị thứ nhất thần vương, bực nào phong cảnh. Đột phá thần vương nhất trọng sau, hắn tìm 30 vạn năm liền đăng lâm thần vương nhị trọng. Vốn tưởng rằng đến tiếp sau đột phá ở trong tầm tay, lại không nghĩ rằng, này nhất đẳng chính là chọn ngàn vạn năm. Ngàn vạn năm ở giữa, Trần Tinh đạo nhân vẫn lạc, cái khác thần vương cũng lần lượt tiêu thất hoặc vẫn lạc. Mà hắn thì cắm ở thần vương nhị trọng đỉnh phong, nhìn tông môn bị thế lực chung quanh từng bước ép sát, địa bàn bị tầm ăn lên, đệ tử bị ức hiếp, lại bởi vì cảnh giới không cách nào đột phá, thực lực chế ngự, chỉ có thể nén giận. Vô số ngày đêm, hắn đều đang vì đột phá mà khổ tu, đã tiêu hao hết vô số tài nguyên, nhưng thủy chung không cách nào chạm tới thần vương tam trọng cánh cửa. Nếu không phải lần này trọng thương ngã gục, nếu không phải Trần Tinh đạo nhân chuyển nhân đưa tới hai quả thần vương cựu phẩm đáng lượng, hắn sợ rằng đời này đều chỉ có thể vây ở thần vương nhị trọng, cho đến thọ nguyên hao hết. Còn phải đa tạ lão tổ vị kia chuyển nhân. Huyền Dương Thần Vương ngẩng đầu nhìn phía chân trời, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Hắn có thể cảm thụ được, trong cơ thể thần vương pháp tắc bên trong, tựa hồ nhiều hơn một tia nhàn nhạt tiên cổ khí tức, đó là vạn đạo hôn nguyên đan cùng phá giới đan lưu lại năng lượng, cũng làm cho hắn đối với tương lai con đường tu hành tràn đầy vô hạn ước mơ. Hắn chậm rãi đứng dậy, quanh thân thần vương khí tức thu liễm, vẫn như cụ kho nén cái kia phần sau khi đột phá bảng bạc quý áp. Thiên chỉ bên trong khí vận bạch long phảng phất cảm nhận được hắn biến hóa, vui sướng tung người lên đến, long thân tăng vọt, phát sinh đinh thái nhức óc long âm, quanh thân khí vận vũ khí cũng biến thành bộ phát nồng nặc. Chương 68, Huyền Dương xuất quan. Chương 68, Huyền Dương xuất quan. Thiên chỉ ở ngoài. Huyền Trần tông chủ cùng các đại phong chủ, hạch tâm trưởng lão sớm đã chờ lâu ngày. Bọn hắn thần sắc tâm thần bất định, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên chỉ cửa đá, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng bất an. Mấy ngày nay, tông môn đầu tiên là tao ngộ Huyền Dương thần vương trọng thương nguy cơ, lại đối mặt kẻ thù bên ngoài hoàn tí, tất cả mọi người đều thừa nhận áp lực lớn. Huyền Dương thần vương đột phá, là bọn hắn hy vọng duy nhất. Kẹt kẹt cửa đá từ từ mở ra, Huyền Dương thần vương thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn mặc mới tinh màu tím thần vương bào, khuôn mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng sủa, quanh thân quanh quần nhàn nhạt thần vương hào quang. Cái kia mênh mông thần vương tam trọng khí tức, như núi lớn nghiền ép mà đến, để cho mọi người tại đây cũng không nhịn được tâm thần rung động. Đột phá, lão tổ thực sự đột phá. Không biết là ai trước hô một tiếng, trong nháy mắt đốt tất cả mọi người cảm xúc. Huyền Trần tông chủ trên mặt tâm thần bất định trong nháy mắt bị mừng như điên thay thế được. Hắn bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ, thanh âm mang theo khó có thể ức chế kích động, "Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ. Đột phá thần vương tam trọng, ta Thiên Tinh Thánh Tông rốt cục được cứu rồi." Các trưởng lão khác cùng phong chủ cũng nhao nhao tiến lên, chúc mừng tiếng liên tiếp. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy đã lâu đủ cười, trong mắt lóe ra kích động lệ quang. Một phen chúc mừng sau đó, Huyền Trần tông chủ đè xuống kích động trong lòng, liền vội vàng hỏi, "Lão tổ, lần này tông môn gặp nạn, may mắn được một vị thần bí thần vương xuất thủ tương trợ, chém giết Thiên Hoàng Thánh Tông Bạch Khởi thần vương, đánh lui tất cả địch tới đánh. Không biết vị kia thần vương cường giả, rốt cuộc thần thánh phương nào? Tại sao lại ra tay giúp tông ta?
Thần bí thần vương, chém giết Bạch Khởi thần vương.
Huyền Dương thần vương hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá rất nhanh liền nhớ tới một người. Cái kia chính là đưa tới cho hắn người cứu mạng đan dược Trần Tinh đạo nhân người thừa kế. Hắn trong lúc bế quan, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong chữa thương cùng đột phá bên trong, đối ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Huyền Trần Tông chủ thấy thế, liền vội vàng đem trước đó chuyện đã xảy ra kể lại hết, không giấu giếm mà báo cho lão tổ. Ngài trong lúc bế quan, Lôi Tiêu Tông, Thiên Hoàng Thánh Tông nhóm thế lực thần vương cường giả, tề tụ tông ta sơn môn ở ngoài. Thời khắc nguy cấp, một vị thân xuyên trường bảo màu xanh thần bí thần vương hiện thân, đầu tiên là một kiếm chạm đoạn Lôi Bá Thiên cánh tay, sau lại ba kiếm chém giết thần vương Lục Trọng Bạch Khởi thần vương, chấn nhiếp tất cả kẻ thù bên ngoài chạy trối chết. Vị kia thần vương tiền bối thực lực kinh khủng, quả thực chưa bao giờ nghe. Theo Huyền Trần Tông chủ giảng thuật, Huyền Dương thần vương sắc mặt dần dần thay đổi. Từ lúc ban đầu nghi hoặc, đến kiếp sợ, rồi đến khó có thể tin, con ngươi của hắn không ngừng co rút lại, hô hấp đều trở nên run rợn. Ba kiếm chém giết thần vương Lục Trọng. Huyền Dương thần vương thất thanh lặp lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Hắn biết rõ thần vương Lục Trọng khủng bố, đó là cao giai thần vương, chiến lực viễn siêu bình thường thần vương. Coi như là hắn bây giờ đột phá đến thần vương tam trọng, đối mặt thần vương Lục Trọng cũng chỉ có chạy thục mạng phần. Có thể vị kia Trần Tinh đạo nhân người thừa kế, cư nhiên có thể ba kiếm chém giết. Trước hắn chỉ đoán đo Bạch Dạ là Trần Tinh đạo nhân truyền nhân, chí ít sở hữu thần vương cấp thực lực, lại không nghĩ rằng đối phương chiến lực lại khủng bố đến nơi này loại cấp độ. Đây chính là thần vương Lục Trọng a, không phải miêu cầu, thậm chí ngay cả ba kiếm cũng không đỡ nổi. Huyền Dương thần vương hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo vẻ ngưng trọng cùng kính nể, vị kia xuất thủ tương trợ thần vương, là Trần Tinh sư tổ truyền nhân. Về phần thân phận chân thật, tính danh, lai lịch, ta cũng không quá mức rõ ràng. Hắn chỉ là tại ta bế quan trước, đưa tới hai quả thần vương cựu phẩm đan dược, giúp ta chữa thương đột phá. Trần Tinh lão tổ truyền nhân. Thật là Trần Tinh lão tổ truyền nhân. Huyền Trần tông chủ cùng tại chỗ các trưởng lão nghe vậy, đầu tiên là cùng nhau sửng sốt. Lập tức trên mặt bộc phát ra càng thêm nồng nặc kinh hỉ, không ít người kích động đến toàn thân run rẩy. Chắc không được, chắc không được hắn sẽ ra tay tương trợ. Nguyên lai là lão tổ trên trời có linh, phái truyền nhân đến bảo hộ tông ta. Một gã tóc bạc trưởng lão kích động nói ra, trong mắt lóe ra lệ quang. Thật tốt quá, có Trần Tinh lão tổ truyền nhân tại, lại có lão tổ đột phá thần vương tam trọng, ta Thiên Tinh Thánh Tông rốt cuộc phải quật khởi. Một gã khác phong chủ nắm chặt song quyền, trong giọng nói tràn đầy phấn chấn. Mọi người ngươi một lời ta một lời, kích động trong lòng khó có thể nói nên lời. Những năm gần đây, Thiên Tinh Thánh Tông qua được thật sự quá biệt khuất. Là Vân Châu duy nhất thất giai thế lực, trên danh nghĩa nằm trong tay Vân Châu quyền chủ đạo. Nhưng trên thực tế, thế lực chung quanh sớm đã dục dịch. Đạm Châu Lôi Tiêu Tông, Sương Mù Châu Thiên Hoàng Thánh Tông, còn có Vân Châu cảnh nội mấy cái lục giai thế lực, đều tại không ngừng tắm ăn lên bọn hắn địa bàn, cướp đoạt bọn hắn tài nguyên, thậm chí ức hiếp bọn hắn đệ tử. Đã từng rộng lớn Vân Châu cương vực, bây giờ bọn hắn thực tế nắm trong tay, chỉ còn lại có sơn môn chung quanh một mảng nhỏ khu vực, liền đã từng một nửa cũng chưa tới. Tông môn đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, thường xuyên tao ngộ những thế lực khác làm khó dễ cùng truy sát, các trưởng lao nén giận, chỉ vì bảo trụ tông môn căn cơ. Nhưng bây giờ khác biệt, Huyền Dương Thần Vương đột phá thần vương tam trọng, chiến lực tăng nhiều, trở thành tông môn kiên cố hậu thuẫn. Phía sau còn có một thế năng ba kiếm chém giết thần vương Lục Trọng Trần Tinh đạo nhân truyền nhân, thực lực thâm bất khả chắc. Hai đại thần vương tọa trấn, coi như là bát giai thế lực, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Mấy năm nay, chúng ta bị ức hiếp quá lâu. Huyền Trần tông chủ trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, giọng kiên định nói, bây giờ lao tổ đột phá, lại có lao tổ truyền nhân tương trợ, là thời điểm thanh toán nợ cũ. Những cái kia từng bước xâm chiếm ta tông địa bàn, ức hiếp tông ta đệ tử thế lực, một cái cũng không thể buông tha.
Không sai,
thanh toán, nhất định phải thanh toán. Trước từ Vân Châu cảnh nội những cái kia ngang ngược tàn ác bắt đầu, đoạt hồi thuộc về chúng ta địa bàn. Còn có Lôi Tiêu Tông cùng Thiên Hoàng Thánh Tông, giết ta tông đệ tử, mơ ước tông ta danh giới, thù này không đội trời chung. Các trưởng lão cùng phong chủ nhóm nhau nhau phụ họa, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa báo cựu cùng quật khởi hy vọng. Bị đè nén vô số năm biệt khuất cùng không cam lòng, vào giờ khắc này triệt để bộc phát ra. Huyền Dương Thần Vương nhìn mọi người kích động dáng dấp, trong mắt cũng hiện lên một tia quyết tuyệt. Hắn chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, "Tốt, đã như vậy, liền theo các ngươi nói tới, chuẩn bị thanh toán. Bất quá, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, trước chỉnh hợp tông môn lực lượng, tham dò các thế lực hư thực, lại từng cái đánh bại. Còn như vị kia truyền nhân tiền bối, chúng ta không thể quá nhiều cái dối, chỉ cần ghi nhớ ân tình của hắn, sau này nếu có cần, toàn lực tương trợ chính là cần tuân lão tổ phân phó." Mọi người cùng kêu lên đáp, thanh âm len ken mạnh mẽ. Giờ khắc này, Thiên Tinh Thánh Tông trong không khí lại cũng không có phía trước kiềm nén cùng bất an, thay vào đó là cháy hừng hực ý chí chiến đấu cùng đối với tương lai vô hạn ước mơ. Chương 69, chữ vật tàng chân chấn Huyền Dương. Chương 69, chữ vật tàng chân chấn Huyền Dương. Thần mộ màu xám xanh trong sân. Sương mù sáng sớm chưa tan hết, nhàn nhạt thần nguyên khí tức quanh quẩn đang ngưng thần trúc ở giữa, trên tấm đá xanh ngưng kết trong suốt giọt sương. Bạch Dạ khoanh chân ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá, trước người từ xa trà cụ còn mạo hiểm lượn lờ mùi trà. Nhưng hắn ánh mắt lại rơi ở trên hư không nơi nào đó, nguyên thần như vô hình sợi tơ, một mực quấn quanh ở khí vận tiên chỉ phương hướng, rõ ràng cảm giác nơi đó động tĩnh. Làm cảm ứng được Huyền Dương thần vương phá quan mà ra, quanh thân thần vương tam trọng khí tức dâng trào cuộn, mà tông tông chủ đám người xuống lại, một phen chúc mừng sau liền tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, la hét phải lập tức thanh toán thế lực chung quanh, đoạt hồi mất đất lúc. Bạch Dạ chân mày chậm rãi nhíu lên, kích động. Trong lòng hắn thầm nghĩ,
Thiên Tinh Thánh Tông yên lặng ngàn vạn năm, tuy có Huyền Dương Thần Vương đột phá đến tam trọng, lại có hắn âm thầm tọa chấn, nhưng tông môn thực lực tổng hợp như trước yếu kém. Thần tôn cảnh cường giả bất quá mười mấy người, thiên thần cảnh đệ tử tuy có trên trăm, lại lớn nhiều cảnh giới bất ổn, chân thần cảnh đệ tử càng là khuyết thiếu thiên phú đứng đầu chiến lược người. Bây giờ tùy tiện thanh toán, nếu như gặp phải những thế lực khác liên thủ phản kháng, thậm chí đưa tới một ít cao giai tông môn kết cục, tông môn sợ là sẽ phải cái được không bù đắp đủ cái mất. Bây giờ Bạch Dạ có thể nói không sợ bắt giai thế lực, nhưng cửu giai thế lực hay là không dám nói vững vàng bắt chẹt. Dù sao cửu giai thế lực truyền thừa lâu đời, sẽ có hay không có dấu thần đế cấp độ con bài chưa lật, cũng chưa biết chừng. Trầm ngâm chốc lát, Bạch Dạ không do dự nữa. Quanh người hắn không gian nổi lên nhàn nhạt rung động, thân hình như là dung nhập hư không giống như trong nháy mắt tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đưa thân vào khí vận thiên chỉ màn ánh sáng bên trong. Nơi này khí vận hào quang so với ngày xưa càng thêm nồng nặc. Màu vàng nhạt nước ao quần quật lấy, giữa ao khí vận Bạch Long nhận thấy được hắn khí tức, chỉ là ngoan ngoãn mà vây vây đuôi rồng, không có chút nào dị động. Bạch Dạ trên người Trần Tinh đạo nhân truyền thừa khí tức, để cho vị này tông môn khí vận hóa thân bản năng sinh lòng kính nể. Hầu như tại Bạch Dạ hiện thân khoảnh khắc, Huyền Dương Thần Vương liền đã cảm ứng được cái kia cổ quen thuộc mà bàng bạc thần vương khí tức. Trong lòng hắn vui vẻ, đội ba từ tông chủ đám người trong lúc nói chuyện với nhau thoát thân, bước nhanh hướng phía thiên chỉ chỗ sâu đi tới. Xa xa trông thấy kia đạo màu xám xanh thân ảnh, Huyền Dương Thần Vương trong mắt lóe lên một tia cảm kích cùng kính nể. Bước nhanh hơn tiến lên, hai tay giao hắc, không người thi lễ một cái. Thanh âm mang theo khó có thể ức chế kích động, đa tạ Bạch Dạ đạo hữu ân cứu mạng. Nếu không phải đạo hữu đưa tới hai quả thần vương cựu phẩm đan dược, lão phu sợ rằng sớm đã thân tử đạo tiêu, chớ đừng nhắc tới đột phá thần vương tam trọng. Không cần đa lễ. Bạch Dạ nhàn nhạt gật đầu, giọng nói bình tĩnh không lay động, lại kèm theo một cổ làm người ta tin phục uy nghiêm. Tại hạ Huyền Dương, chính thức gặp qua Bạch Dạ đạo hữu. Huyền Dương Thần Vương ngồi dậy, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Bạch Dạ, trịnh trọng tự giới thiệu. Tại hạ Bạch Dạ, gặp qua Huyền Dương đạo hữu. Bạch Dạ khẽ gật đầu, hồi một cái lễ. Đạo hữu mời. Huyền Dương Thần Vương nghiêng người dẫn đường, giọng nói cung kính, theo lão phu đến thạch thất ngồi xuống, dùng lão phu dâng nước trà xanh, bày tỏ lòng biết ơn. Bạch Dạ không có chối từ, theo Huyền Dương Thần Vương đi vào trước hắn bế quan nhà đá. Bên trong thạch thất trần thiết ngắn gọn, trung ương để một tờ ngọc thạch bồ đoàn, góc tường thả lấy một bộ tử sa trà cụ, chính là Huyền Dương Thần Vương bế quan lúc sử dụng. Huyền Dương Thần Vương thuần thục lấy ra lá trà, nước sôi rót vào ấm trà, hòa hợp mùi trà trong nháy mắt tràn ngập ra, hòa tan bên trong thạch thất lưu lại thần vương khí tức. Hai người tương đối ngồi xếp bằng, Huyền Dương Thần Vương là trắng đêm châm một ly trà, đẩy tới trước mặt hắn, đạo hữu nếm thử, đây là tông môn chân tàng tinh thần diệp theo đuổi ra trà có thể ngưng thần tinh khí, đối với thần hồn rất có lợi. Bạch Dạ nâng chung trà lên, cạn suýt một ngụm, mùi trà mát lạnh, theo yết hầu trượt vào trong cơ thể, quả nhiên để cho tâm thần bộc phát trầm tĩnh. Bạch Dạ đạo hữu, lão phu mạo muội vừa hỏi, ngươi là có hay không một mực tại ta Thiên Tinh Thánh Tông bên trong? Huyền Dương Thần Vương đặt chén trà xuống, ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ hỏi. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, kinh khủng như vậy thần vương cường giả, thế mà lại một mực tiềm tàng tại bên trong tông môn, mà bọn hắn lại không hề phát hiện. Không sai, ta tại thần mộ nhất mạch đã có mấy nghìn năm. Bạch Dạ thành thật trả lời. Ân, thần mộ nhất mạch. Huyền Dương Thần Vương đầu tiên là sửng sốt, lập tức thấy buồn cười, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin cùng bội phục. Bạch đạo hữu đây là chuẩn bị giả heo ăn thịt hổ. Mấy nghìn năm tiềm tàng tại lạnh tanh thần mộ, liền lão phu cũng chưa từng phát hiện qua chút nào. Đạo hữu phần này ẩn nhẫn cùng lòng dạ, thật là khiến người kính nể. Bạch Dạ nghe vậy, cũng cười nhạt cười, khẽ gật đầu một cái, cũng không phải cố tình làm, bất quá là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lúc đó nhập môn lúc không người tu lưu, liền tới thần mộ nhất mạch, về sau chuyên tâm tu luyện, cũng liền chưa từng rời đi. Hắn giọng nói bình thản, phảng phất tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể, lại làm cho Huyền Dương Thần Vương có chút lung túng. Hàn Huyên đi qua, Bạch Dạ không còn nói nhảm. Hắn giơ tay một phen, một viên toàn thân ngăm đen, mặt ngoài có khắc hỗn độn phù văn nhẫn chứa vật xuất hiện ở lòng bàn tay. Thuận tay đặt ở giữa hai người trên bàn đá, phát sinh cạch một tiếng vang nhỏ. Trước đây không lâu, đạo hữu cùng tông chủ đám người thương nghị thanh toán nợ cũ sự tình, ta đã biết. Bạch Dạ giọng của trở nên chỉnh trọng chút, này cái nhẫn chứa vật bên trong có một chút thần tôn cảnh cùng thần vương cảnh tu sĩ cần thiết tài nguyên tu luyện, đan dược, thần tinh, linh tài đều có, liền giao cho đạo hữu thống nhất điều hành. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đề nghị của ta là, trước tạm hoãn thanh toán cử chỉ, toàn lực để thằng tông môn thực lực tổng hợp. Đợi bên trong tông thần tôn cảnh cường giả tăng nhiều, thần vương cảnh có thể lại thêm mấy người, sẽ đi thanh toán không muộn. Huyền Dương Thần Vương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, hắn gật đầu, thở dài nói, đạo hữu nói rất có lý, lão phu cũng là nghĩ như vậy. Chỉ là trên tông môn giới bị ức hiếp ngàn vạn năm, bây giờ ta đột phá thần vương tam trọng, lại có đạo hữu ra tay kinh sợ kẻ thù bên ngoài, mọi người chất chứa ủy khuất cùng lửa giận lập tức bộc phát ra, cảm xúc cấp trên khó có thể điều khiển tự động. Lão phu nếu như tại chỗ bác hồi, sợ là sẽ phải tỏa mọi người nhuệ khí, bất lợi cho đến tiếp sau ngưng tụ lòng người. Hắn nói rồi, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Làm tông môn lão tổ, hắn đã phải cân nhắc thực tế chiến lực, lại muốn bận tâm lòng người ủng hộ hay phản đối, thực sự lưỡng nan. Bạch Dạ nghe vậy, chậm rãi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn có thể lý giải Huyền Dương Thần Vương khó xử, này ngàn vạn năm đến, đối phương một thân một mình chống đỡ lung lay sắp đổ Thiên Tinh Thánh Tông, đã muốn chống đỡ kẻ thù bên ngoài, lại muốn trấn an nội bộ, quả thực không dễ. Mà ở Bạch Dạ xem ra, bây giờ Thiên Tinh Thánh Tông, ngoại trừ Huyền Dương Thần Vương đạt được Thần Vương tam trọng, các trưởng lão khác tối cao bất quá Thần Tôn cửu trọng, khoảng cách Thần Vương cảnh còn có danh trời giống như chênh lệch. Thật muốn mở ra thanh toán, đối mặt những cái kia đồng dạng sở hữu Thần Vương cảnh cường giả thế lực, trừ hắn và Huyền Dương, những người khác hầu như không thể giúp bất luận cái gì vội vàng, thậm chí khả năng bởi vì thực lực không đủ mà rơi vào hiểm cảnh, ngược lại trở thành liên lụy. Thà rằng như vậy, không bằng dùng trước rộng lượng tài nguyên để thăng tông môn thực lực tổng hợp, bồi dưỡng được càng nhiều hơn thần tôn cảnh, thậm chí thần vương cảnh cường giả, đến lúc đó lại thanh toán nợ cũ, mới có thể chân chính làm được thế như trẻ tre, không sơ hở. Đạo hữu yên tâm, lão phu tự có chừng mực. Huyền Dương Thần Vương nhìn Bạch Dạ, giọng kiên định nói, những tư nguyên này, lão phu sẽ thích đáng phân phối, ưu tiên bồi dưỡng có tiềm lực đệ tử cùng trưởng lão, mau sớm để thăng tông môn chiến lực. Bạch Dạ khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Đứng lên nói, tất nhiên đạo hữu trong lòng hiểu rõ, vậy ta liền đi về trước. Sau này nếu có cần, có thể thông qua thần mộ chuyển tấn phủ liên hệ ta. Tốt. Đạo hữu đi thong thả. Huyền Dương Thần Vương liền đội vàng đứng lên đưa tiễn, một mực nhìn theo Bạch Dạ thân ảnh biến mất ở thiên trì màn sáng ở ngoài, mới xoay người trở lại bên trong thạch thất. Ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn đá cái viên kia xanh đen nhẫn chữ vật bên trên, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Bạch Dạ ra tay hào phóng, trước đó đưa tới hai quả thần vương cựu phẩm đan dược đã là nghịch tiên chí bảo, này cái nhẫn chữ vật bên trong lại sẽ có bao nhiêu kinh hỉ. Huyền Dương Thần Vương hít sâu một hơi, đem nguyên thần thăm dò vào nhẫn chữ vật bên trong. Một giây sau, con ngươi của hắn chợt co rụt lại, hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp, khắp khuôn mặt là khó tin khiếp sợ, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nhẫn chữ vật không gian cực lớn, bên trong chỉnh tề chất đống từng ngọn tài nguyên tiểu sơn, dễ thấy nhất là hai hàng bình ngọc. Hàng thứ nhất trên bình ngọc có khắc thần vương đạo cơ đan bốn cái chữ triện, Huyền Dương Thần Vương thô sơ giản lược khẽ đếm, có chừng 100 miếng. Đây chính là đột phá thần vương cảnh then chốt đan dược, có thể cực lớn vững chắc tu sĩ thần vương căn cơ, để cho đột phá qua lộ trình càng thêm thông thuận, một viên liền vô giá, trăm viên đủ để cho bất luận cái gì bắt giai thế lực điên cuồng. Hàng thứ hai bình ngọc thì là thần tôn phá kính đan, số lượng càng là kinh người, có chừng 1000 miếng. Loại đan dược này có thể giúp thần tôn cảnh tu sĩ đột phá cảnh giới bình cảnh, là thần tôn cảnh tu sĩ tha thiết ước mơ chí bảo, 1000 mai số lượng, quả thực lật đổ Huyền Dương Thần Vương nhận thức. Trừ cái đó ra, còn có vô số bình lọ chứa đủ loại thần tôn cảnh, thần vương cảnh tu sĩ cần thiết đan dược. Tỷ như chữa thương thần tôn niết bàn đan, củng cố tu vi thần vương định nguyên đan, để thăng chiến lực thần tôn chiến thần đan. Chủng loại nhiều, số lượng càng là vô số kể. Chớ đừng nhắc tới nhẫn chứa vật góc chất đống rộng lượng thần tinh. Thanh nhất sắc thượng phẩm thần tinh, trồng chất như núi, phỏng đoán cẩn thận không dưới ngàn vạn khối. Còn có mấy mười cây thần vương cấp linh thảo, phiến lá xanh biếc, tản ra linh khí nồng nặc, mỗi một cây đều tản ra nồng nặc thần vương pháp tắc khí tức. Này, đây là Huyền Dương Thần Vương thanh âm mang theo run rẩy, trong mắt tràn đầy chấn động cùng mừng như điên. Ta thiên a, Bạch Dạ đạo hữu đây là cấp sạch một tòa cựu giai đan tông sao? Không, coi như là cựu giai đan tông, cũng chưa chắc có thể lấy ra nhiều như vậy cao giai đan dược. Hắn sống ngàn vạn năm, thấy qua vô số chất bảo, nhưng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy tài nguyên dự trữ. Có những tư nguyên này, Thiên Tinh Thánh Tông bồi dưỡng được 10 vị, thậm chí 20 vị thần tôn cảnh cường giả đều không nói chơi. Lại bồi dưỡng được mấy vị thần vương cảnh, cũng không phải không có khả năng. Huyền Dương Thần Vương nắm thật chặt nhẫn chữ vật, trong mắt lóe ra kích động lệ quang. Hắn biết, có những tư nguyên này, Thiên Tinh Thánh Tông quật khởi, cũng không tiếp tục là nói xuông. Cùng lúc đó, sương mù châu nội địa, Thiên Hoàng Thánh Tông, Hạch Tâm Cấm Địa khí vận thiên trì bên trong, đang bao phủ tại một mảnh nóng bỏng hào quang bên trong. Chỗ này thiên trì so với Thiên Tinh Thánh Tông khí vận thiên trì càng rộng lớn. Mặt ao rộng đến nghìn trượng, nước ao chuyển đẹp lạ thường kim hồng sắc, như là hòa tan nham thạch nóng chảy, rồi lại mang theo phượng hoàng chân hỏa độc hữu chính là ôn nhuận khí tức. Đáy ao bày khắp 100 triệu năm hình thành hoàng huyết ngọc, mỗi một khối đều tản ra nhàn nhạt hỏa thuộc tính thần lực. Trên mặt nước nổi lơ lửng từng đóa màu vàng niết bàn liên cánh hoa thiêu đốt hơi yếu phượng hoàng chân hỏa, vĩnh bất tứ diệt. Thiên trì trung ương treo trên bầu trời trên đại ngọc, một nữ tử ngồi xếp bằng. Nàng mặc thêu tắm hỏa phượng hoàng màu đỏ thẫm cung trang, tóc xanh như suối, dùng một cây nạm phượng hoàng thần tinh ngọc châm buộc lên. Khuôn mặt tuyệt mỹ, lại mang theo một cổ từ chối người ngàn dặm băng lãnh uy nghiêm. Nàng quanh thân quanh quần nồng nặc phượng hoàng chân hỏa, hỏa diễm có màu vàng kim nhạt, nhiệt độ cao đến đủ để vặn bẹo không gian. Thỉnh thoảng có hỏa tinh bay ra, rơi vào trong ao nước liền sẽ kích khởi một vòng màu vàng rung động. Đây chính là Thiên Hoàng Thánh Tông định hải thần châm. Thần vương cự đầu cấp bậc tồn tại, Hoàng Hy thần vương. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi bước vào thiên trì phạm vi, là một gã mặc màu vàng chiến giáp trung niên nam tử. Hắn khuôn mặt cương nghị, quanh thân tản ra thần vương bắt trọng bàng bạc uy áp. Mỗi một bước rơi xuống đều cẩn thận, rất sợ đã quay dày trên đài ngọc Hoàng Hy thần vương. Vãn bối tham kiến lao tổ. Trung niên nam tử tại ngọc đài phía dưới không mình hành lễ, thanh âm cung kính tột cùng, không dám chậm trễ chút nào. Hoàng Hy thần vương chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên một tia màu vàng ánh lửa, giọng nói bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chuyện gì? Hồi lao tổ, trước đây không lâu, Bạch Khởi hiển chất tại Vân Châu Thiên Tinh Thánh Tông bên ngoài, bị một gã thần bí thần vương chém giết. Trung niên nam tử không dám giấu giếm, đem sự tình chân tướng kể lại hết, không giấu giếm mà bẩm báo. Theo may mắn còn sống sót tu sĩ truyền hồi tin tức, cái kia thần bí thần vương thực lực cực kỳ kinh khủng, ba kiếm liền chém giết Bạch Khởi hiển chất, liền nguyên thần đều không thể chạy trốn. Lôi Tiêu Tông Lôi Bá Thiên thần vương cũng bị một kiếm chặt đứt cánh tay, chật vật chạy trốn. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, căn cứ Bạch Khởi hiển chất chiến lược suy đoán, cái kia thần bí thần vương tuyệt không phải bình thường cao giai thần vương, thuộc hạ suy đoán, đại khái dẫn dắt là một vị thần vương cự đầu. Hoàng Hy thần vương nghe vậy, chân mày khó mà nhận ra mà nhíu lên. Bạch Khởi là nàng thân truyền đệ tử, thiên phú chắc tuyệt, 53 triệu tuổi liền đạt được thần vương lục trọng, là Thiên Hoàng Thánh Tông tương lai hy vọng, bây giờ lại vẫn lạc, để cho nàng trong lòng khó tránh khỏi sinh ra vẻ tức giận. Nàng giơ tay lên bấm pháp quyết, màu vàng phượng hoàng thần lực quanh quần đầu ngón tay, nỗ lực thôi diễn cái kia thần bí thần vương lai lịch cùng nhân quả. Nhưng mà, thôi diễn kết quả lại hoàn toàn mơ hồ, phản phất có tầng một bình chướng vô hình ngăn trở, liền nàng vị này thần vương cự đầu thôi diễn đều không thể xuyên thấu. Ân. Hoàng Hy thần vương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi thu tay về. Trung niên nam tử thấy thế, liền vội vàng hỏi, lão tổ, có hay không muốn lập tức điều động tông môn lực lượng đối với Thiên Tinh Thánh Tông khởi xướng toàn diện thảo phạt, vì Bạch Khởi Hiền chất báo thù rửa hận. Hoàng Hy thần vương trầm ngâm chốc lát, ánh mắt nhìn phía thiên trì phương xa, nơi đó mơ hồ có thể cảm nhận được một cổ mịt mờ dao động. Nàng chậm rãi lắc đầu, giọng nói mang theo một tia cân nhắc, mà thôi. Tiên Hoàng Bí Cảnh còn có 100 năm liền muốn mở ra, đó là ta tông truyền thừa hệ tâm, không thể sai sót. Bây giờ chính trực thời khắc mấu chốt, tông môn tất cả lực lượng đều cần vì Tiên Hoàng Bí Cảnh làm chuẩn bị, không nên lại cây cường địch. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh. Thiên Tinh Thánh Tông cùng cái kia thần bí thần vương sổ sách, sau này tính lại không muộn. Là thuộc hạ tuân mệnh. Trung niên nam tử không người đáp, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng không dám làm trái thần vương cự đầu mệnh lệnh. Hắn biết Tiên Hoàng Bí Cảnh đối với Thiên Hoàng Thánh Tông tầm quan trọng, quả thực viễn siêu vì Bạch Khởi báo thù. Chương 70, Thánh Tông Phong Sơn tiềm tu lúc chương 70, Thánh Tông Phong Sơn tiềm tu lúc tin tức truyền ra. Thượng giới vô số thế lực đều tại mật thiết chú ý Thiên Hoàng Thánh Tông cùng Thiên Tinh Thánh Tông hướng đi. Trong con mắt của mọi người, Thiên Hoàng Thánh Tông làm bát giai đỉnh cấp thế lực, có thần vương cự đầu tọa chấn, dưới trướng thần vương cường giả đạt hơn 6 vị. Bây giờ hao tổn một gã thần vương lục trọng hạch tâm truyền nhân, tất nhiên sẽ nổi giận phản kích. Một hồi quận sạch Vân Châu cùng Sương Mù Châu đại chiến, chỉ lát nữa là phải bạo phát. Không ít thế lực thậm chí đã làm xong ngồi thu ngư ông đắc lợi chuẩn bị, âm thầm điều động lực lượng, cùng đợi lưỡng bại cầu thương thời cơ. Nhưng để người vạn vạn không nghĩ tới chính là Thiên Hoàng Thánh Tông cư nhiên không phản ứng chút nào, lại không thấy phái người bấn trách, cũng không có điều động binh lực, phản phất Bạch Khởi vẫn lạc chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Càng làm cho người hết ý là, sau đó không lâu, Thiên Tinh Thánh Tông đột nhiên tuyên bố thông cáo, tuyên bố phong sơn. Hộ sơn đại trận toàn diện mở ra, màu tím nhạt màn sáng bao phủ toàn bộ tông môn cương vực, không còn tiếp nhận bất luận cái gì ngoại lai tu sĩ, cũng cấm đệ tử tùy ý ra ngoài. Cử động này, để cho tất cả chờ xem trò vui thế lực đều ngu mắt. Không phải chứ? Thiên Hoàng Thánh Tông này cũng có thể nhịn. Một gã đến từ Trung Châu tán tu cương giả, nhìn Thiên Tinh Thánh Tông phương hướng màn sáng, vẻ mặt khó có thể tin, bọn hắn nhưng là có thần vương cự đầu, cư nhiên có thể nuốt xuống khẩu khí này. Đúng a? Bạch Khởi nhưng là thần vương lục trọng, là Thiên Hoàng Thánh Tông sau này trụ cột, cứ như vậy bị giết, thậm chí ngay cả cái giấm đều không thả. Một gã khác thần tôn cảnh tu sĩ bĩu môi, trong giọng nói tràn đầy thất vọng, ta còn tưởng rằng có thể thấy một hồi đại chiến kinh thiên động địa đâu. Xách xách, này kịch tình xoay ngược lại cũng quá bất hợp lý. Một gã cưới dị thú tu sĩ lắc đầu, Thiên Tinh Thánh Tông phong sơn, Thiên Hoàng Thánh Tông ẩn nhẫn, một hồi trò hay cứ như vậy không có, thật làm cho người thất vọng. Ai biết được, có thể Thiên Hoàng Thánh Tông có cái gì nan ngôn chi ẩn. Còn là nói, bọn hắn thực sự sợ Thiên Tinh Thánh Tông sau lưng vị kia thần bí thần vương. Tiếng nghị luận liên tiếp, truyền khắp Vân Châu cùng quanh thân số châu. Nhưng vô luận ngoại giới như thế nào suy đoán, Thiên Hoàng Thánh Tông từ đầu đến cuối không có động tĩnh, Thiên Tinh Thánh Tông cũng triệt để phong sơn, không tiếp tục để ý ngoại giới ồn ào náo động. Phong sơn sau Thiên Tinh Thánh Tông, bày biện ra một mảnh trước nay chưa có tu luyện dậy sóng. Tất cả đỉnh núi phía trên, thần tinh trồng chất như núi, cao giai đan dược như là vật phẩm tầm thường giống như phân phát cho có tiềm lực đệ tử cùng trưởng lão. Nồng nặc thần nguyên khí tức hầu như ngưng tụ thành trạng thái dịch, theo sơn cốc chảy xuôi, tự dưỡng mỗi một vị tu sĩ. Tinh Thần Phong Tông chủ bên trong đạo phủ, Huyền Trần Tông chủ ngồi xếp bằng, trước mặt để một chai thần vương đạo cơ đan. Hắn hít sâu một hơi, lấy ra một viên đan dược căn bảo, đan dược hóa thành năng lượng màng bạc, trong nháy mắt cuộn sạch toàn thân. Quanh người hắn thần tôn cựu trọng khí tức tăng vọt, bắt đầu trùng kích thần vương cảnh bình cảnh, quanh thân không gian đều bởi vì cổ lực lượng này mà hơi hơi rung động. Thiên Đan Phong phòng luyện đan bên trong, vị kia thần tôn cấp luyện đan tông sư đang mượn bạch dạ cung cấp thần vương cấp linh thảo, luyện chế đột phá thần vương cảnh cần thiết đan dược, bên trong lò luyện đan hỏa diễm cháy hừng hực, tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Thiên Kiếm Phong, Linh Hư Phong các loại phong phong chủ cùng hạch tâm trưởng lão cũng nhao nhao bế quan tu luyện. Trong tay bọn họ nắm đầy đủ tài nguyên, trong lòng nín một cổ thái độ, thề phải đột phá bình cảnh, tăng thực lực lên, vì tông môn quật khởi cống hiến lực lượng. Không chỉ có như vậy, Thiên Thần cảnh trưởng lão cùng các đệ tử cũng đều bao đủ thái độ tu hành. Bọn hắn chiếm được đại lượng thiên thần cấp đan dược cùng thần tinh, tu luyện tốc độ tiến triển cực nhanh. Không ít cắm ở thiên thần sơ kỳ, trung kỳ đệ tử, nhao nhao đột phá cảnh giới. Thậm chí có thiên phú xuất chúng người, trực tiếp trùng kích thiên thần hậu kỳ, toàn bộ tông môn chiến lực đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được để thăng. Thân mộ màu xám xanh trong sân, vẫn như cũ vẫn duy trì những ngày qua yên tĩnh. Bạch Dạ đứng ở trong viện, nhìn trước mặt vẻ mặt thật thà Lý Thiết Trụ, trong tay xuất hiện một viên toàn thân xanh biếc đan dược. Đan dược cước chừng lớn chừng ngón cái, mặt ngoài quanh quẩn nhàn nhạt sinh mệnh khí tức, đường văn như là gân lá giống như rõ ràng, tản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Đây là hắn chuyên môn vì Lý Thiết Trụ luyện chế thần vương cấp đan dược, Thiên Huyền Tạo Hóa Đan. Sư phụ, đây là Lý Thiết Trụ tò mò nhìn đan dược, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Này cái là Thiên Huyền Tạo Hóa Đan, chuyên môn vì ngươi luyện chế. Bạch Dạ cười giải thích, hiệu quả của nó là triệt để cải tạo ngươi căn cốt, để thăng nộ tính của ngươi. Bất quá dược hiệu quá mạnh liệt, ít nhất phải đến Thiên Thần trung kỳ mới có thể chịu được. Bây giờ ngươi đã đạt được Thiên Thần trung kỳ, vừa lúc có thể dùng. Hắn đem đan dược đưa cho Lý Thiết Trụ, giọng nói mang theo một tia mong đợi, an viên thuốc này sau, ngươi căn cốt cùng ngộ tính sẽ nhận được tăng lên cực lớn. Đến lúc đó, ngươi muốn càng thêm nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thần vương cảnh. A, thần vương. Lý Thiết Trụ mở to hai mắt nhìn, tiếp nhận đan dược tay cũng hơi run rẩy, khắp khuôn mặt là một bức, sư phụ, ngài nói là, ta có thể đột phá đến thần vương. Hắn thấy, thần vương cảnh là xa không thể chạm tồn tại. Toàn bộ Thiên Tinh Thánh Tông cũng chỉ có Huyền Dương lão tổ một vị thần vương, hắn một cái thiên phú bình thường tu sĩ, có thể đạt được tiên thần cảnh đã là nhờ sư phụ phúc, làm sao dám hy vọng xa vời thần vương cảnh. Không sai, chính là ngươi. Bạch Dạ nhìn hắn bộ dáng kiếp sợ, nhịn không được bật cười, giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ một cái đầu của hắn, phải có lòng tin với chính mình. Tâm tính của ngươi tốt, chỉ là căn cốt cùng nội tính hạn chế ngươi phát triển. Có này cái Thiên Huyền Tạo Hóa Đan, hơn nữa đầy đủ tài nguyên, đột phá thần vương cũng không phải không có khả năng. Nói xong, Bạch Dạ không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hướng phía tiểu viện của mình đi tới, thân hình thoát một cái, liền tiến vào Trần Tinh Cốc tiểu thế giới, tiếp tục thăm ngộ tiên cổ đạo bia đạo thứ tư phong cấm. Lý Thiết Trụ nắm tay bên trong Thiên Huyền Tạo Hóa Đan, cảm thụ được đan dược bên trên nồng nặc sinh mệnh khí tức cùng thần vương mỹ áp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sư phụ đối với hắn kỳ vọng, vừa xa chính hắn tưởng tượng cao hơn. Hắn hít sâu một hơi, không do dự nữa, xoay người đi vào chính mình phòng tu luyện. Phòng tu luyện bên trong, Lý Thiết Trụ khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, đem Thiên Huyền Tạo Hóa Đan bỏ vào trong miệng. Đan dược vào miệng tan đi, hóa thành một cổ ôn nhuận lại năng lượng bằng bạc, theo yết hầu trượt vào trong cơ thể, trong nháy mắt quyết tán đến tứ chi bách hải. Cổ năng lượng này như là xuân vũ giống như làm dịu kinh mạch của hắn cùng thần khu. Rất nhanh, nguyên bản có chút vướng víu căn cốt, tại năng lượng cải tạo dưới, trở nên buộc phát cứng cỏi, thông thấu. Trong ý thức hải, một cổ khí tức mát mẽ bắt đầu khởi động, để cho hắn thần hồn trở nên càng thêm thanh minh, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ lực giá đang nhanh chóng đề thăng. Luyện hóa quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, không có chút nào thống khổ, ngược lại để cho hắn cảm thấy không gì sánh được thư thái. Khi cuối cùng một tia năng lượng bị luyện hóa xong tất, Lý Thiết Trụ chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình căn cốt đã từ bình thường chân thần cấp bậc, tăng lên tới thượng đẳng thiên thần cấp bậc, nội tính càng là tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Trước đây cần khổ tu mấy năm mới có thể lĩnh ngộ công pháp áo nghĩa, bây giờ chỉ cần chốc lát liền có thể dung hội quan thông. Ta căn cốt cùng nội tính thực sự tăng lên. Lý Thiết Trụ kích động đến toàn thân run rẩy, trong mắt nhịn không được tuôn ra nhiệt lệ. Hắn xuất thân bình thường, không hề bối cảnh, thiên phú cũng chỉ là trung đẳng chết xuống dưới. Nếu không phải gặp phải Bạch Dạ, hắn đời này tối đa chỉ có thể đạt được chân thần hậu kỳ. Nhưng hôm nay, hắn không chỉ có đột phá đến tiên thần cảnh, còn có trùng kích thần vương cảnh tiềm lực. Một phen kích động đi qua, Lý Thiết Trụ vội vã hít sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn nắm chặt quả đấm, trong lòng âm thầm thề, sư phụ đối với ta ân trọng như sơn, ta nhất định phải hảo hảo tu luyện, sớm ngày đột phá thần vương cảnh, không cô phụ sư phụ kỳ vọng, bảo vệ cẩn thận thần mộ, bảo vệ cẩn thận Thiên Tinh Thánh Tông. Hắn lần nữa khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Bạch Dạ ban cho thần tinh cùng đan dược, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng, toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Mấy ngày sau, đang tại chuyên tâm tu luyện, Lý Thiết Trụ đột nhiên mở hai mắt ra, chân mày hơi nhíu lại. Hắn ở lại tiểu viện vòng ngoài để phòng phù văn bị kích phát. Có người xông vào thần mộ phạm vi. Ân, ai sẽ tới nơi này? Lý Thiết Trụ nghi ngờ trong lòng. Thần mộ từ trước đến nay vắng vẻ, ngoại trừ sư phụ cùng hắn, cơ hồ không có ngoại nhân sẽ đến. Nhất là tại tông môn Phong Sơn trong lúc đó, càng là không có khả năng có đệ tử vô cớ đến đây. Hắn đứng dậy đi ra phòng tu luyện, đi đến bên ngoài sân nhỏ, ánh mắt hướng phía thần mộ cửa vào phương hướng nhìn lại. Rất nhanh, một đạo thân ảnh hiểu điệu liền đập vào mi mắt. Người kia mặc màu hồng nội môn đệ tử trang phục, dáng người linh lung có hứng thú, khuôn mặt xinh đẹp. Chính là lúc đó rời đi thần mộ nhất mạch, bái nhập Thiên Đan Phong Tô Huyền Nhi. Nàng ngự không mà đến, rơi vào thần mộ rừng bia ở ngoài. Ánh mắt mang theo một tia phức tạp cùng không cam lòng, nhìn phía Lý Thiết Trụ vị trí tiểu viện. Chương 71, đạo thứ tư tiên cổ truyền thừa. Chương 71, đạo thứ tư tiên cổ truyền thừa. Sương mù sáng sớm chưa tan hết, màu xám xanh rừng bia tại trong sương mù như ẩn như hiện, lộ ra một cổ trang nghiêm mà lạnh quải niệm khí tức. Tô Huyền Nhi đứng ở tiểu viện bên ngoài tấm đá xanh trên đường, ánh mắt phức tạp nhìn cách đó không xa Lý Thiết Trụ. Ánh mặt trời xuyên qua đám sương, chiếu vào Lý Thiết Trụ trên người, buộc vòng quanh hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Bây giờ Lý Thiết Trụ, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt thiên thần trung kỳ uy áp, thần sắc trầm ổn, sớm đã không thoải mái năm chất phát cùng thật thà. Tô Huyền Nhi trong lòng, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được tư vị quần quần không nớt. Lúc đó nàng rời đi thần mộ nhất mạch lúc, Lý Thiết Trụ vẫn chỉ là cái chân thần tam trọng tu sĩ. Căn cơ phù phiếm, thiên phú bình thường, là nàng chút nào nhìn không thuận mắt phế vật. Nhưng hôm nay, vật đổi sao dời, đối phương không ngờ đột phá đến thiên thần trung kỳ, trở thành tông môn bên trong chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ cường giả. Mà chính nàng vẫn như cũ cắm ở chân thần đỉnh phong, mặc cho như thế nào khổ tu, đều khó chạm tới thiên thần cảnh cánh cửa. Này to lớn chênh lệch, để cho nàng trong lòng tràn đầy đấu kỵ cùng hối hận. Nàng sớm nên nghĩ tới, thần mộ nhất mạch làm Thiên Tinh Thánh Tông xưa nhất nhất mạch, từng ra khỏi năm vị thần tôn, một vị thần tôn đỉnh phong, làm sao có thể thực sự không hề nội tình. Lúc đó nàng chỉ thấy nơi này vắng vẻ hẻo lánh, lại bỏ quên nhất mạch truyền thừa thâm hậu căn cơ, tùy tiện chuyển đầu thiên đan phong, bây giờ nghĩ đến, đơn giản là thật quá ngu xuẩn. Qua nhiều năm như vậy, nàng vô số lần nửa đêm mộng hồi, đều nghĩ qua trở lại thần mộ nhất mạch. Có thể mỗi lần đều bởi vì mất mặt mũi, hoặc là trong lòng còn có may mắn, cảm giác mình có thể ở Thiên Đan Phong xông ra một mảnh trời, mà không giải quyết được gì. Có thể hiện thực hung hăng đánh mặt của nàng. Thiên Đan Phong cường giả như mây, thiên tài bồi xuất, nàng thiên phú tại thần mộ nhất mạch có thể coi như còn có thể. Nhưng ở Thiên Đan Phong, bất quá là trung đẳng chết xuống dưới. Lần này tông môn phong sân sau, mặc dù phân phối đến đại lượng tài nguyên tu luyện, nhưng những này tài nguyên phần lớn nghiêng cho thiên phú đứng đầu hạch tâm đệ tử. Nàng loại này nhân vật dâu dịa, có thể có được bất quá là chút canh thừa thì nguội, liên đột phá thiên thần cảnh cần thiết cơ sở tài nguyên đều thu thập không đủ. Cung đương phía dưới, nàng chỉ có thể mặc giày, tới nơi này đã từng bị nàng bỏ như giày rách thần mộ. Hít sâu một hơi, Tô Huyền Nhi đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, sửa sang lại một chút hơi lộ ra xốc xếp áo bào, cất bước hướng phía Lý Thiết Trụ đi tới. Dưới chân tấm đá xanh đường bởi vì quanh năm không người hành động, tích lấy tầng một mỏng trần, mỗi một bước rơi xuống đều phát sinh nhỏ nhẹ âm thanh, tại yên tĩnh thần mộ bên trong vô cùng rõ ràng. Đi tới gần, trên mặt hắn trong nháy mắt chất lên sáng rỡ nụ cười, trong ánh mắt mang theo vừa đúng lấy lòng cũng rất quen, chủ động mở miệng nói: "Lý sư minh, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng." Lý Thiết Trụ ngước mắt nhìn nàng một cái, thần sắc bình thản được gần như lạnh lùng, chỉ là hơi hơi gật đầu, không có dư thừa hồi ứng với, liền một câu lời khách sáo đều chẳng muốn nói. Hắn đánh trong đáy lòng không thích Tô Huyền Nhi. Lúc đó sư phụ Bạch Dạ đưa bọn họ cùng nhau thu vào thần mộ nhất mạch, mặc dù sư phụ chưa từng nói rõ thu đồ đệ, nhưng bọn hắn chính là thần mộ nhất mạch huy nhất hai gã đệ tử. Có thể Tô Huyền Nhi lại ngại thần mộ hẻo lánh, không có tiền đồ, quay đầu liền bái nhập Thiên Đan phòng, đối với thần mộ nhất mạch bỏ đi như giày rách, cái này ở hắn xem ra chính là trần trụi phản bội. Hắn Lý Thiết Trụ mặc dù thật thà thành thật, lại ghét nhất kẻ phản bội. Thấy Lý Thiết Trụ lạnh lùng như vậy, Tô Huyền Nhi nụ cười trên mặt cứng một chút, trong lòng dâng lên một cổ lúng túng cùng tức giận. Nhớ năm đó, tại thần mộ thời điểm, Lý Thiết Trụ đối với nàng bằng mọi cách ân cần, mọi việc đều lấy làm đầu. Nhưng hôm nay, đối phương bất quá là đột phá thiên thần cảnh, liền bày ra cái này cao cao tại thượng răng dấp, thực sự là ghê tởm vô cùng. Có thể tưởng tượng đến chính mình mục đích của chuyến này, nàng chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng. Trên mặt một lần nữa quải thượng nụ cười, giọng nói buộc phát huyền chuyển: "Lý sư huynh, nhìn ngươi bây giờ khí tức hùng hậu, chắc là tu vi tiến nhanh, thực sự là chúc mừng. Đối với, xin hỏi Bạch trưởng lão có ở? Ta hôm nay đến đây, là muốn bái kiến Bạch trưởng lão một mặt." Lý Thiết Trụ hai tay ôm ngực, ánh mắt như trước lãnh đạm, nhàn nhạt mở miệng: "Sư phụ đang bế quan tu luyện, không thấy ngoại nhân. Ngươi có chuyện gì, không ngại nói với ta, có thể làm chủ, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết." Bạch Dạ bế quan trước từng cố ý dặn dò qua hắn. Thân mộ nhất mạch công việc hàng ngày, ngoại trừ liên quan đến sống còn đại sự, cái khác đều do hắn tự động quyết đoán. Tô Huyền Nhi nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia làm khó dễ, liền đội vàng nói: "Này, này sợ rằng không ổn. Việc này ta nhất định phải ở trước mặt cùng Bạch trưởng lão nói, mới có thể biểu đạt thành ý của ta." "A, vậy cũng chớ nói." Lý Thiết Trụ giọng nói không có chút nào sóng lớn, xoay người liền muốn hướng nhỏ trong viện đi, sư phụ đang bế quan tu hành, không tiện bị quấy rầy. "Ngươi nếu là không có những chuyện khác, liền mời trở về đi." "Chấm đã." Thấy Lý Thiết Trụ muốn đi, Tô Huyền Nhi nhất thời nóng nảy, liền đội vàng tiến lên một bước, ngăn cản đường đi của hắn, nụ cười trên mặt cũng thu liễm vài phần, giọng nói mang theo một tia cấp thiết cùng thần cầu: "Lý sư huynh, ngươi chờ một chút. Tất nhiên Bạch trưởng lão không tiện gặp khách, vậy ta liền muốn nói với ngươi a. Ta hôm nay đến đây, là muốn trở lại thần mộ nhất mạch." Nàng hít sâu một hơi, rủ xuống tầm mắt, lộ ra một bộ ấy này răng dấp, lúc đó là lỗi của ta, ta không nên nhất thời hồ đồ, ghét bỏ thần mộ nhất mạch vắng vẻ, tùy tiện rời đi. Mấy năm nay ta tại Tiên Đan Phong nhận hết mắt lạnh, mới hiểu được thần mộ nhất mạch tốt. "Lý sư huynh, cầu ngươi giúp ta hướng Bạch trưởng lão văn lại, để ta một lần nữa trở lại thần mộ nhất mạch a, ta nhất định sẽ hào hào tu luyện, cũng không tiếp tục chần chừ." Lý Thiết Trụ không đợi nàng nói hết lời, liền bỗng nhiên xoay người, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, lạnh rên một tiếng: "Chậm. Thần mộ nhất mạch tuy quẩn cũng é, nhưng cũng có quy củ của mình. Chúng ta không chứa chấp kẻ phản bội, càng không vui nên người vong ân phụ nghĩa." Ngữ khí của hắn như đinh đóng cột, không có chút nào vãn hồi chỗ trống: "Nếu như ngươi chỉ là vì việc này mà đến, như vậy mời lập tức rời đi, không muốn ở chỗ này quấy rối sư phụ bế quan." Nói xong, Lý Thiết Trụ không nhìn nữa nàng, xoay người liền đi vào tiểu viện, giơ tay lên liền muốn đóng cửa trên cửa viện cấm chế. Tô Huyền Nhi sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt lóe lên một tia hoảng động. Nàng không nghĩ tới Lý Thiết Trụ cư nhiên như thế không nể mặt mũi, không chút nào nhớ tới năm đó tình đồng môn. Nàng cắn răng, trong lòng sinh ra một tia bám giết không buông ý nghĩ. Chỉ cần có thể trở lại thần mộ nhất mạch, đạt được Bạch trưởng lão coi trọng, dù là bị chút ủy khuất thì như thế nào. Nghĩ tới đây, nàng không do dự nữa, cất bước liền muốn theo Lý Thiết Trụ xông vào tiểu viện. Nhưng ngay khi chân của nàng gần bước vào viện môn khoảnh khắc, một cổ bàng bạc tiên thần cảnh uy áp chợt từ trong viện bộc phát ra, như là vô hình bàn tay khổng lồ, hung hăng hướng phía nàng đẩy đi. Cổ uy áp này mang theo không tha kháng cự lực lượng, Tô Huyền Nhi căn bản là không có cách ngăn cản, thân thể như là diều đứt dây bay rất ra ngoài. Khí huyết cuồn cuộn, tiết hầu một hồi phát ngọn, suýt nữa phun ra tiên huyết. Ngay sau đó, Lý Thiết Trụ lạnh lùng tiếng nói từ trong viện truyền đến, mang theo nồng nặc cảnh cáo ý tứ hàm xúc: "Thần mộ là tông môn cấm địa, không phải là nhất mạch đệ tử, không được tùy ý bước vào. Nếu như còn dám tự tiện xông vào, đừng trách ta lấy tông môn tông pháp xử trí." Tô Huyền Nhi ước chừng bay rất ra ngoài mấy cây số, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, rơi vào một mảnh rừng bia ở ngoài. Sắc mặt nàng trở nên vô cùng trắng bệnh, khóe miệng mơ hồ có vết máu chảy ra, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Lý Thiết Trụ thực lực, cư nhiên đã cường đại đến loại tình trạng này. Nàng nhìn qua kia phiến đóng chặt viện môn, cùng với trên cửa lấp lóe cấm chế qua mang, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Trần Tinh Cốc bên trong, tiên cổ đạo bia đứng sừng ở Vân Hải chi đỉnh. Bia thân quanh quẩn nhàn nhạt tiên cổ hào quang, vô số phù văn tại bia trên mặt lưu chuyển lấp lóe, như cùng sống vật một dạng. Quang mang lóe lên, Bạch Dạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bia bên cạnh. Màu đen áo bào tại sơn cốc trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, quanh thân quanh quẩn như có như không thần vương uy áp. "Chủ nhân." Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Trần Tinh Cốc thiên đạo ý chí hóa thân tinh linh, phe phẩy tinh quang bệnh cánh nhỏ, như là linh xảo chim nhỏ giống như bay đến Bạch Dạ trên vai, khéo léo ngồi xuống. Đầu nhỏ còn thân hơn mật mà cả cổ của hắn. Bạch Dạ cười giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng mao nhung nhung đầu nhỏ, đầu ngón tay truyền đến mềm mại ấm áp xúc cảm. "Trong khoảng thời gian này, khổ cực ngươi chăm sóc trong cốc." Tinh linh lắc lắc đầu nhỏ, mắt to sáng trong suốt, có thể giúp được chủ nhân là tốt rồi. Chủ nhân, đạo thứ tư phong cấm có phải hay không nhanh thời ra rồi? Bạch Dạ gật đầu, ánh mắt rơi vào tiên cổ đạo bia bên trên, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Nhanh, phù văn phân tích đã tới giai đoạn cuối cùng. Hắn đi tới bia trước, khoanh chân ngồi xuống. Quanh thân thần nguyên bắt đầu khởi động, nguyên thần lực lượng như thủy triều dũng mãnh vào bia thân. Đạo thứ tư phong cấm phù văn phiền phức trình độ, viễn siêu ba vị trí đầu đạo cùng, mỗi một miếng phù văn đều ẩn chứa thâm ảo đủ loại pháp tắc, đan vào thành một tờ to lớn pháp tắc chi võng. Nhưng đối với bây giờ đã đạt đến thần vương tam trọng đỉnh phong, mà lại sở hữu tử cực tiên đồng cùng vạn lần ngộ tính Bạch Dạ mà nói, mặc dù tốn thời gian một lúc lâu, lại sớm đã định liệu trước. Nay đạo thứ tư phong cấm sau lưng tiên cổ truyền thừa, để cho hắn vô cùng hiếu kỳ. Theo tinh linh nói, Trần Tinh đạo nhân lúc đó tối đa cũng chỉ đạt được 4 đạo tiên cổ truyền thừa, mà hắn vẫn lạc, liền cùng này đạo thứ tư truyền thừa có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Phải biết rằng, Trần Tinh đạo nhân năm đó tu vi đã đạt tới thần vương cự đầu chi cảnh. Cái gọi là thần vương cự đầu, đặc biệt là thần vương cự trọng phía trên, chưa đột phá thần đế cảnh đứng đầu cường giả. Bọn hắn đã sớm đem thần vương pháp tắc tu luyện tới cực hạn, chạm đến cũng nắm giữ một tia thần đế pháp tắc hình thức ban đầu, chiến lực viễn siêu bình thường thần vương cự trọng. Có thể nói thượng giới 3000 châu trên mặt nổi chiến lược mạnh nhất. Có thể làm cho dạng này một vị cự đầu bởi vì truyền thừa mà bất lạc, này đạo thứ tư truyền thừa phân lượng, có thể tưởng tượng được. Thời gian tại chuyên tâm trong thăng ngộ lặng yên trôi qua. 300 năm thời gian trong nháy mắt mà qua. Một ngày này, Trần Tinh cốc bên trong đột nhiên gió nổi mây phun. Tiên cổ đạo bia bỗng nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang. Bia thân đạo thứ tư phong cấm phù văn trong nháy mắt sáng lên, như là sáng chói tinh hà tại bia trên mặt chảy xuôi. Theo một quả cuối cùng phù văn bị Bạch Dạ phân tích hoàn tất, phong cấm theo tiếng mà nát. Ngay sau đó, một đạo ẩn chứa vô tận không gian pháp tắc đạm lam sắc quang đoàn từ bia ở bên trong thân thể chậm rãi bay ra, trôi nổi tại Bạch Dạ trước người. Quang đoàn bên trong, thần đế cấp pháp tắc khí tức như ẩn như hiện. Vừa xa Bạch Dạ trước đó tiếp xúc qua bất kỳ lực lượng nào đều muốn mênh mông, thâm thúy. Chỉ là cảm giác đến cổ hơi thở này, liền để cho hắn thần vương thần khu cũng hơi rung động. Giải khai, chủ nhân, đạo thứ tư truyền thừa đi ra. Tinh linh hưng phấn mà vỗ cánh nhỏ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bạch Dạ hít sâu một hơi, vươn tay, đầu ngón tay va chạm vào đạm lam sắc quang đoàn. Trong nháy mắt, vô số tin tức dũng mãnh vào góc của hắn. Nay đạo thứ tư tiên cổ truyền thừa, đúng là một môn thần đế cấp không gian bí thuật. Thần đế cấp bí thuật, tại thượng giới có thể nói tồn tại trong truyền thuyết. Bình thường tình huống dưới, chỉ có đột phá thần đế cảnh, nắm giữ hoàn chỉnh thần đế pháp tắc tu sĩ, mới có tư cách tu luyện. Nhưng này tiên cổ truyền thừa trùm sáng bên trong, nhưng vẫn mang một tia thuần túy thần đế không gian pháp tắc. Không cần tu sĩ tự động lĩnh ngộ, chỉ cần luyện hóa quan đoàn, liền có thể trực tiếp nắm giữ bí thuật hạch tâm áo nghĩa. Trần Tinh đạo nhân, cũng là bởi vì môn này không gian bí thuật rơi xuống. Bạch Dạ tiêu hóa xong tin tức, nhịn không được hỏi. Tinh linh hưng phấn rút đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia buồn vô cớ, đúng a. Lúc đó lao tổ đạt được môn này bí thuật sau đó, liền đối với không gian thăm dò bộ phát si mê, cuối cùng nhịn không được xông vào khu không người chỗ sâu, sau đó dính vào chẳng lành, vì vậy vẫn lạc. Bạch Dạ sờ lên cằm, chậm rãi gật đầu. Khu không người, hắn tự nhiên biết được, đó là thượng giới 3000 châu tuyệt đối cấm khu. Cả giới 3000 châu, cương vực bao la vô biên. Nhưng trên thực tế, vượt lên trước nửa số khu vực đều là khu không người. Còn giữ lại trong khu vực, một bộ phận bị yêu tộc chiếm giữ, tạo thành mênh mông yêu tộc cương vực. Mà nhân loại tu sĩ chân chính nắm trong tay, bất quá là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Cái gọi là khu không người, lại xưng sinh linh cấm địa. Nơi đó tràn đầy nguy hiểm không biết cùng quỷ dị chẳng lành. Bất luận cái gì sinh linh bước vào trong đó, đều có thể tao ngộ tai họa ngập đầu. Cho dù là thần vương cự đầu, bỏ mạng ở khu không người cũng không phải số ít. Lúc đó Trần Tinh đạo nhân chính là ỷ vào môn này thần đế cấp không gian bí thuật, thâm nhập khu không người thám hiểm, kết quả tao ngộ rồi không biết chẳng lành. Mặc dù liều mạng chạy về, nhưng cũng để lại không cách nào chữa khỏi ám thương, sau đó không lâu liền thọ nguyên hao hết, tiếc nuối bất lạc. Về cái kia chẳng lành rốt cuộc cái gì, Trần Tinh đạo nhân tại còn để lại bản chép tay bên trong cũng không có thể nói rõ. Nó có thể là một loại vận bèo phát tắc, có thể trực tiếp ăn mòn tu sĩ đạo cơ, cũng có thể là một loại cổ xưa chớ chú, sẽ theo thời gian chậm rãi thôn vệ tu sĩ sinh cơ. Thậm chí có thể là nào đó siêu việt thần đế cảnh nhân vật khủng bố, nằm vùng ở cấm khu chỗ sâu. Duy nhất có thể để xác định chính là, Trần Tinh đạo nhân tại thời khắc tối hậu lưu lại nhắc nhở, chưa đến thần đế, chớ bước vào khu không người. Chương 72, Cửu Thiên Càn Khôn Độ chương 72, Cửu Thiên Càn Khôn Độ Bạch Dạ đè xuống trong lòng tâm tư. Không còn quấn quýt tại Trần Tinh đạo nhân quá khứ. Hắn đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở môn này thần đế cấp không gian bí thuật bên trên. Quan đoàn bên trong truyền tới tin tức biểu hiện, môn này bí thuật tên là Cửu Thiên Càn Khôn Độ. Không chút do dự nào, Bạch Dạ bắt đầu luyện hóa quan đoàn, lĩnh hội bí thuật. Thần đế cấp không gian pháp tắc tại trong thức hải lưu chuyển, vô số không gian phủ văn như đầy sao giống như lấp lóe. Phối hợp tiên cổ truyền thừa phân tích, cộng thêm vạn lần ngộ tính gia trì, môn này nhìn như tối nghĩa khó hiểu thần đế cấp bí thuật, đối với hắn mà nói lại cũng không coi là khó. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Bạch Dạ liền triệt để luyện hóa quan đoàn, nắm giữ Cửu Thiên Càn Khôn Độ toàn bộ áo nghĩa. Hắn đứng lên, quanh thân không gian nổi lên nhàn nhạt rung động. Trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, thử xem môn này bí thuật uy lực. Tâm niệm vừa động, Bạch Dạ cước bộ nhẹ nhàng một bước. Sau một khắc, bù bù, quanh thân không gian trong nháy mắt và mèo, thân ảnh của hắn như là dung nhập trong nước hắc tích, vô thanh vô tức mà biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, hắn đã ra hiện tại Trần Tinh Cốc tiểu thế giới phân cuối. Nơi này cách tiên cổ đạo địa chỗ, chừng nghìn vạn dặm xa. Một bước, vượt qua nghìn vạn dặm. Cái này còn không phải cực hạn. Bạch Dạ cảm thụ được trong cơ thể dũng động thần đế không gian phát tắc, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nếu như toàn lực thúc dục, môn này bí thuật không chỉ có thể trong nháy mắt vượt qua khoảng cách xa hơn, thậm chí có thể trực tiếp xuyên thấu Trần Tinh Cốc chỗ này tiểu thế giới, tiến vào hư không vô tận bên trong. Đi 3000 châu thử xem. Tâm hắn niệm khẽ động, thân ảnh lần nữa biến mất. Trong nháy mắt thối lui ra khỏi Trần Tinh Cốc, xuất hiện ở thần mộ tiểu viện trên tấm đá xanh. Không có ngừng lưu, Bạch Dạ lần nữa thúc dục Cửu Thiên Càn Khôn Độ. Lúc này đây, hắn không có tận lực khống chế khoảng cách. Cước bộ bước ra trong nháy mắt, quanh thân không gian phảng phất được xếp, thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Một giây sau, liền đã ra hiện tại bên ngoài ngàn tỷ dặm khác một châu cương vực bầu trời. Dưới chân là liên miên sơn mạch, xa xa là phồn hoa tu sĩ thành trì. Trong không khí tràn ngập cùng Vân Châu hoàn toàn khác biệt thần nguyên khí tức. Nơi đây đã là khoảng cách Vân Châu ước vạn dặm xa Viêm Châu. Một bước có thể vượt qua ước vạn dặm xa. Bạch Dạ rung động trong lòng. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, tại sử dụng môn này bí thuật thời điểm, toàn bộ truyền tống quá trình vô thanh vô tức, không có dẫn phát bất luận cái gì không gian ba động, thậm chí không có xúc động bất luận cái gì thiên địa pháp tắc rung động. Thật giống như tự do tại thời không song song bên trong. Cho dù là thần vương cảnh tu sĩ nguyên thần cha xét, hoặc là cao giai tông môn hộ sơn đại trận, đều không thể phát hiện tung tích của hắn, càng không cách nào ngăn cản hắn truyền tống. Môn này Cửu Thiên Càn Khôn Độ, tại độn thuật một đạo bên trên, có thể nói vô địch. Không nhìn không gian phong cấm, có thể ta có thể thử xem. Bạch Dạ trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Sau một khắc, hắn khóa được Viêm Châu cảnh nội một tòa thanh danh hiển hách thất giai thế lực, Viêm Hỏa Thánh Tông. Này tông môn hộ sơn đại trận là có tiếng nghiêm mật, được xưng có thể đồng thời chống đỡ năm vị thần vương cảnh cường giả chung kích. Bạch Dạ vận chuyển một môn thần vương cựu phẩm cấp liễm tức pháp môn, tiếp lấy lần nữa cất bước, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở Viêm Hỏa Thánh Tông hộ sơn đại trận ở ngoài. Trận pháp màn sáng chuyển hỏa hồng sắc, tản ra hơi thở nóng bỏng, vô số hỏa diễm phủ văn tại trên màn sáng lưu chuyển, phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Không có chút nào dừng lại, Bạch Dạ cước bộ lại đạp. Lúc này đây, hắn bay thẳng đến hộ sơn đại trận đi tới. Một màn quỷ dị xảy ra. Thân ảnh của hắn như là xuyên qua một đạo bình chướng vô hình, trực tiếp xuyên qua Viêm Hỏa Thánh Tông hộ sơn đại trận, không có dẫn phát bất luận cái gì cảnh báo, thậm chí ngay cả trận pháp phù văn cũng chưa có dao động một chút. Cứ như vậy tiến vào tông môn nội bộ. Tiến vào chỗ này tông môn sau, Bạch Dạ ngắm nhìn một phía. Chỉ thấy tông môn nội tu sĩ qua lại không dứt, nhưng không có một người có thể nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Quả nhiên làm được. Trong lòng hắn rất là hưng phấn. Cảm ứng một phen, rất nhanh khóa được Viêm Hỏa Thánh Tông khí vận tiên trì. Đó là một tòa tông môn chỗ cốt lõi, là đánh dấu tuyệt hảo địa điểm. Thân ảnh lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Dạ đã ra hiện tại khí vận tiên trì bên cạnh. Chỉ thấy nước ao chuyển hỏa hồng sắc, giữa ao có một tòa hỏa diễm lượn quanh tiểu đảo, trên đảo sinh trưởng một bội vạn năm hỏa liên, tản ra nồng nặc khí vận khí tức. Có môn này Cửu Thiên Càn Khôn Độ, về sau ta có thể trực tiếp đi trước các đại tông môn cấm địa đánh dấu, rốt cuộc không cần lo lắng bị trận pháp ngăn cản, cũng không sợ bại lộ tung tích. Cho dù tung tích bại lộ, cũng không có người có thể cản ta. Bạch Dạ trong lòng mừng như điên. Tiếp lấy, trong lòng hắn mặc niệm, hệ thống, đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ, tại Viêm Hỏa Thánh Tông khí vận tiên trì đánh dấu thành công, đạt được thần đế nhất phẩm đan dược Vạn Đạo Hỗn Nguyên Đan. Một viên màu vàng sẫm đan dược đột nhiên xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, tản ra bảng bạc đế đạo khí tức, chính là Vạn Đạo Hỗn Nguyên Đan. Bạch Dạ thỏa mãn thu hồi đan dược, thân ảnh lần nữa lóe lên, vô thanh vô tức mà thối lui ra khỏi Viêm Hỏa Thánh Tông, biến mất ở chân trời. Cửu Thiên Càn Khôn Độ cường đại, vượt xa khỏi hắn mong muốn. Môn này thần đế cấp không gian bí thuật, để cho hắn tốc độ bay đạt tới mức trước đó chưa từng có, càng làm cho hắn có xuyên toa các đại cấm địa, tự do đánh dấu năng lực. Từ nay về sau, thượng giới 3000 châu vô số bí cảnh, cấm địa đều muốn trở thành hắn đánh dấu tài nguyên bảo khố. Rời đi Viêm Hỏa Thánh Tông sau, Bạch Dạ cũng không nóng lòng phản hồi Thiên Tinh Thánh Tông. Hắn thúc dục Cửu Thiên Càn Khôn Độ, thân ảnh giống như quỷ mị xuyên toa tại Viêm Châu cùng quanh thân số châu cương vực bên trong. Mục tiêu trực chỉ các đại tông môn hạch tâm cấm địa. Khí vận tiên trì, tàng kinh các chỗ sâu, tổ sư từ đường, thần mạch đầu nguồn. Đến mỗi một chỗ, hắn đều bằng vào Cửu Thiên Càn Khôn Độ không nhìn trận pháp, ẩn nấp tung tích đặc tính, lặng yên không một tiếng động lén vào. Hoàn thành đánh dấu sau lập tức khắp rời đi, không lưu chút nào vết tích. Viêm Châu phần Thiên Cốc Cảnh Châu Lôi Tiêu Tông Sương Mù Châu danh giới vạn độc môn. Ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, liên tiếp đến thăm 17 tòa lục giai, thất giai thế lực cấm địa, đánh dấu thu hoạch có thể nói người tiên. Lúc này, hắn một viên nhẫn chứa vật bên trong, thần đế cấp bảo tài chồng chất như núi. Hỗn độn thần thiết ẩn chứa thuần túy sinh mệnh pháp tắc bất tử thần liên có thể rèn luyện thần vương thần khu Cửu Thiên Huyền Băng Thủy. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Thần đế cấp đan dược càng là rực rỡ muôn màu. Chữa thương đế đạo niết bàn đan vững chắc đạo tâm vạn kiếp thanh tâm đan để thăng chiến lực thiên hỏa phần thiên đan. Mỗi một miếng đều đủ để làm trên giới cường giả điên cuồng. Mà trong đó để cho Bạch Dạ hài lòng, là ước chừng 16 miếng thần đế nhất phẩm Vạn Đạo Hỗn Nguyên Đan. Loại này có thể trực tiếp để thăng thần vương cảnh cảnh giới nhỏ thần đan, bây giờ số lượng đầy đủ, đủ để chống đỡ hắn một đường trùng kích đến thần vương cựu trọng đỉnh phong. Không sai biệt lắm. Bạch Dạ đứng ở một tòa thất giai thế lực Bích Ba Đàm Khí Vận Thiên Trì bên cạnh, thu hồi mới vừa đánh dấu lấy được một viên Vạn Đạo Hỗn Nguyên Đan, thầm nghĩ trong lòng. Chuyến này thu hoạch viễn siêu mong muốn, là thời điểm phản hồi Thiên Tinh Thánh Tông, trùng kích cảnh giới cao hơn. Tâm niệm vừa động, Cửu Thiên Càn Khôn Độ thúc dục, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Chương 73, Thần Vương đỉnh phong. Chương 73, Thần Vương đỉnh phong. Trần Tinh Cốc bên trong, Tiên Cổ Đạo Địa như trước đứng sừng ở Vân Hải chi đỉnh. Xung quanh thần nguyên nồng độ đã đạt được gần như dịch thái trình độ, màu vàng thần nguyên như suối chảy vờn quanh địa thân. Lúc này, một đạo màu xanh nhạt quầng sáng đột nhiên tại bia trước hiện hiện, không gian hơi hơi bặm mẻo, Bạch Dạ thân ảnh tùy theo hiện hiện. Hắn không có chút nào dây dưa, nhanh chóng khoanh chân ngồi ở bia trước trên bồ đoàn. Tiếp theo từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một viên vạn đạo hỗn nguyên đan, không chút do dự mà đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tan đi, hóa thành một cổ bàng bạc mênh mông đế đạo năng lượng, theo yết hầu trượt vào trong cơ thể, trong nháy mắt cuộn sạch tứ chi bách hải. Cổ năng lượng này so với hắn trước đó luyện hóa bất luận cái gì thần nguyên đều muốn tinh thuần, mang theo thần đế pháp tắc khí tức, điên cuồng đánh thẳng vào cảnh giới hàng rào. Oanh! Quả thứ nhất đan dược luyện hóa xong tất. Hắn tu vi từ thần vương tam trọng đỉnh phong, trực tiếp đột phá đến thần vương tứ trọng. Ngay sau đó, quả thứ hai, quả thứ ba, một viên tiếp một viên. Bạch Dạ như là nuốt chửng giống như liên tiếp dùng vạn đạo hỗn nguyên đan. Đế đạo năng lượng ở trong người phi nhanh không thôi. Trong cơ thể cựu tòa thần nguyên khiếu toàn lực vận chuyển, không ngừng bành trướng, ngưng luyện, thần vương pháp tắc buộc phát thâm thúy, vững chắc. Cùng lúc đó, trong cốc thiên địa dị tượng tần phát, chỉ thấy màu vàng thần tắc phủ văn không ngừng từ trong hư không bay xuống, đột nhiên dung nhập Bạch Dạ thần khu bên trong. Khắp bầu trời hào quang hội tụ, hình thành một đạo to lớn của sáng, bao phủ thân ảnh của hắn. Xa xa thiên địa linh mạch sôi trào, thần nguyên như thủy triều tuôn hướng hắn, hình thành một đạo nguy nga thần nguyên thác nước. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Nửa năm sau, Trần Tinh Cốc bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ kinh khủng thần vương uy áp. Cổ uy áp này vượt xa trước đó cường thịnh mấy lần, mang theo thần vương cựu trọng cực hạn khí tức, cuộn sạch toàn bộ tiểu thế giới. Để cho trong cốc linh thảo, cổ một cũng vì đó run rẩy, liền thiên đạo ý chí hóa thân tinh linh cũng không nhịn được thối lui đến xa xa, trong mắt tràn đầy kính nghệ. Bạch Dạ chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên một đạo thâm thúy thần vương thần quang. Hắn quanh thân thần vương pháp tắc đan vào thành võng, cựu tòa thần nguyên khiếu rực rỡ như tinh thần, thần lực mênh mông như biển sao. Hắn tu vi đã vững vàng bước vào thần vương cựu trọng đỉnh phong. Nhưng hắn không có ngừng dưới, mà là từ nhẫn chứa vật bên trong lại lấy ra một viên vạn đạo hỗn nguyên đan. Ăn vào sau kế tục luyện hóa, lại phát hiện đan dược năng lượng ở trong người vận chuyển một vòng, nhưng chỉ để cho thần vương pháp tắc hơi hơi ba động một chút, hầu như không cách nào mang đến bất luận cái gì để thăng. Xem ra vạn đạo hỗn nguyên đan đối với thần vương cựu trọng trở lên cảnh giới quả thực không có hiệu quả. Bạch Dạ trong lòng hiểu rõ, không còn cơ cầu. Thần vương cựu trọng sau đó muốn đột phá đến thần vương cự đầu, thậm chí thần đế cảnh, đã không phải là đơn thuần dựa vào vạn đạo hỗn nguyên đan là có thể thực hiện, hoặc là cần lĩnh ngộ cao cấp hơn pháp tắc, tích lũy đủ đạo cơ, hoặc là chính là đạt được cao cấp hơn đan dược. Hắn ngồi khoanh chân tính toán, bắt đầu chuyên tâm cảm ngộ thần vương cựu trọng lực lượng. Trong cơ thể thần lực, pháp tắc, thần khu, nguyên thần đều ở đây một cảnh giới đạt tới đỉnh mới. Hắn cần đem các loại lực lượng triệt để dung hội quan thông. 3 ngày sau, Bạch Dạ chậm rãi đứng dậy, quanh thân uy áp thu liễm, khôi phục những ngày qua đạm nhiên. Tâm hắn niệm khẽ động, thân ảnh biến mất tại Trần Tinh Cốc, xuất hiện ở thần mộ tiểu viện bên trong. Không có ngừng lưu, hắn lập tức lần nữa thúc dục cửu thiên càn khôn độ. Bước ra một bước, không gian gấp xếp, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm, xuất hiện ở Thiên Tinh Thánh Tông khí vận thiên trì ở ngoài. Lúc này khí vận thiên trì so với Di Vãng có thể nói là không gì sánh được náo nhiệt. Màu vàng nhạt nước ao cuồn cuộn, khí vận hào quang quanh quẩn. Bên cạnh ao bốn tòa bên trong nhà đá, phân biệt quanh chân ngồi Huyền Trần Tông chủ cùng ba gã thần tôn đỉnh phong trưởng lão. Bọn hắn quanh thân thần tôn khí tức dâng trào, mi tâm chói chặt, đang toàn lực trùng kích thần vương cảnh hàng rào. Quanh thân không gian bởi vì này cổ trùng kích mà hơi hơi vặn mèo, nhưng thủy chung không một người có thể đột phá tầng kia vô hình gông cùng xiềng xiếp. Bạch Dạ đứng ở thiên trì biên giới, vận chuyển tử cực tiên đồng, hai mắt chỗ sâu tử quang lóe lên, bốn người trạng thái trong nháy mắt tại hắn trước mắt không chỗ có thể ẩn giấu. Huyền Trần Tông chủ căn cơ nhất vững chắc, thần tôn pháp tắc ngưng luyện, trùng kích hàng rào lúc đã có hơi yếu bưng lỏng, có ít nhất 5 phần 10 cơ hội thành công. Mà đổi thành bên ngoài bốn gã trưởng lão, hoặc căn cơ hơi có khuyết điểm nhỏ nhặt, hoặc pháp tắc lĩnh ngộ không đủ thấu triệt, trùng kích vận may hơi thở hỗn loạn, có thể thành công đột phá sát suất liền hai thành cũng chưa tới. Muốn chỉ bằng vào tiên phú cùng căn cơ đột phá thần vương, khó a. Bạch Dạ khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Thần vương cảnh cùng thần tôn cảnh ở giữa, có danh trời giống như chênh lệch. Nếu không có nghịch thiên cơ duyên hoặc đỉnh cấp đan dược phụ trợ, tuyệt đại đa số thần tôn đỉnh phong tu sĩ, cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua. Đúng lúc này, một đạo khí tức quen thuộc từ phía sau truyền đến. Bạch Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyền Dương thần vương mặc màu tím thần vương bảo, đi nhanh đến. Trên mặt của hắn mang theo vẻ vui mừng. Hiển nhiên, hắn cũng đã nhận ra Bạch Dạ đến. Huyền Dương thần vương vừa định mở miệng chào hỏi, Bạch Dạ lại giơ tay lên ý bảo hắn an tĩnh, ánh mắt hướng phía bế quan bốn người báo cho biết một chút. Huyền Dương thần vương hiểu ý, gật đầu, cùng Bạch Dạ cùng nhau xoay người, hướng phía thiên chỉ cạnh một tòa trang nhã lầu các đi tới. Chỗ này lầu các tên là Quan Tinh Các, là tông môn cao tầng nghị sự, nghỉ ngơi chi địa. Lầu các toàn thân từ ngàn năm trầm hương một chế tạo, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, có thể ngưng thần tinh khí. Lầu hai rộng mở đình đài xung quanh, để mấy tờ lê hoa cái bàn gỗ, trên bàn để một bộ tử sa trà cụ. Bên ngoài đình rắc màu xanh sa liêm, gió nhẹ lướt qua, sa liêm phiêu động, mơ hồ có thể thấy xa xa vân hải cùng ngọn núi, ý cảnh lâu đời. Hai người ngồi đối diện nhau. Huyền Dương thần vương thuần thục đun nước, pha trà, nước sôi rót vào ấm trà, hòa hợp hương trà lượn lờ mọc lên, hòa tan trong không khí thần nguyên khí tức. Huyền Dương đạo hữu khí tức hùng hậu bằng bạc, viễn siêu quá khứ, nghĩ đến lần này bế quan, lại có đột phá. Bạch Dạ nâng chung trà lên, cạn suýt một ngụm, cảm thụ được nước trà mát lạnh ngồi cam, chủ động mở miệng hỏi. Nghe vậy, Huyền Dương thần vương trên mặt lộ ra sang sảng nụ cười. Hắn hướng phía Bạch Dạ chắp tay, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, nâng đạo hữu phúc. Trước đó ngươi tặng cho đan dược, không chỉ có để ta thuận lợi đột phá thần vương tam trọng, gần đây tiếp tục truyền tâm tu luyện, càng là mượn đan dược lực lượng, một đường đẩy tới thần vương tam trọng đỉnh phong. Nếu không có đạo hữu, lão phu đời này sợ là đều chỉ có thể vây ở thần vương nhị trọng đỉnh phong. Bạch Dạ khoát tay áo, thần sắc đạm nhiên, không có quá nhiều hàn huyên. Bạch Dạ từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra một cái toàn thân ánh bạch bình sứ, đặt lên bàn. Trong này có 5 miếng đan dược, tên là Vạn Đạo Hôn Nguyên Đan. Bạch Dạ giọng nói bình thản, chậm rãi mở miệng, công hiệu quả có hai, một là có thể trợ giúp thần tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ, trực tiếp đánh vỡ cảnh giới hàng rào, thuận lợi đột phá đến thần vương cảnh. Hai là có thể phụ trợ thần vương cảnh tu sĩ tu hành, một viên đan dược liền có thể để thăng một cái cảnh giới nhỏ. Thoại âm rơi xuống, quan tinh các bên trong nháy mắt rơi vào vắng vẻ. Huyền Dương Thần Vương bưng ly trà tay bỗng nhiên một trận, đồng tử chợt co rút lại, tim đập loạn, hầu như quên mất hô hấp. Hắn khó có thể tin nhìn trên bàn bình sứ, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, "Đạo hữu, người coi thật, đan dược này thật có thể để cho thần tôn cảnh đỉnh phong trực tiếp đánh vỡ thần vương hàng rào. Phải biết rằng, thần tôn cảnh đột phá thần vương cảnh là vô số tu sĩ cả đời chấp niệm, xác suất thành công cực thấp. Bây giờ lại có đan dược có thể trực tiếp bảo đảm đột phá. Đây quả thực lật đổ hắn nhận thức." "Tự nhiên là thật." Bạch Dạ nhàn nhạt gật đầu, giọng nói chắc chắn, "Này, đây là bực nào thần đan? Chớ không phải là thần đế cấp bậc?" Huyền Dương Thần Vương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bình sứ, trong mắt tràn đầy chấn động cùng mừng như điên. Có thể có như vậy công hiệu nghịch thiên đan dược, ngoại trừ thần đế cấp, hắn thực sự nghĩ không ra những khả năng khác. Bạch Dạ không có phủ nhận, chỉ là khẽ gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa. "Này 5 miếng đan dược, 4 viên cho cái kia 4 vị bế quan trưởng lão, trợ bọn hắn đột phá thần vương cảnh. Còn lại 1 viên, liền tặng cho đạo hữu, giúp ngươi trùng kích cảnh giới cao hơn." Bạch Dạ lưu lại câu nói này, thân ảnh hơi động một chút, như là dung nhập hư không giống như chậm rãi tiêu tán, đã rời đi quan tinh các. Tại chỗ, chỉ còn lại có Huyền Dương Thần Vương ngồi yên trên ghế.